Chương 294, hư không thôn vệ, tất cả về không, 1, chương 294, hư không thôn vệ, tất cả về không, 1, ma giới thiên cùng, vĩnh viễn treo một vòng tinh hồng yêu nguyện, đại địa khô nước, trong không khí tràn ngập lưu hình cùng huyết tinh hỗn hợp bạo ngược khí tức. Đối với tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, nơi này là sa đọa cùng hủy diệt trung yên chi địa, là ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu khắp ác ngục được sâu. Nhưng đối với Lâm Huyền mà nói, nơi này khuyết điểm duy nhất chính là quá ổn. Nơi xa, ma long gào thét chấn động đến dãy núi đều đang run rẩy. Chỗ gần, liệt ma nhóm vì tranh đoạt một khối thịt tối phát ra rít lên đủ để đâm rách màng nhĩ. Ngay cả kia năm cái vừa mới trùng phùng, vốn nên ôm đầu khóc giống nữ nhân, giờ phút này cũng đang tinh lực mười phần nghiên cứu lấy quyển kia quỷ dị hợp hoan ma điện kỳ kỳ cha cha thảo luận hoàn toàn mới bên trong quyển phương hướng. Tông chủ, Mục Tuyết cho rằng, công pháp này mặc dù tên là song tu, nhưng bản chất là một loại năng lượng cùng nhiều lần cộng hưởng, nếu có thể phân tích hoạch tâm phủ văn danh sách, chúng ta có lẽ có thể tạo dựng một cái vi hình trận pháp, mô phỏng ngài khí tức, thực hiện họ phờ liền treo máy thức tu luyện. Tô Mục Tuyết trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, dường như vừa tìm được mới nghiên cứu khoa học đầu đề. Thử, bằng môn tà đạo. Vân Giao lãnh lược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy khinh thường, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía Lâm Huyền, đại đạo tranh phong, duy tiến bộ dũng mãnh người như phải, cùng nó dựa vào ngoại vận, không bằng ta trước nghiên cứu một chút, nhìn xem chung quanh đây mà lòng chất thịt như thế nào, bắt đầu nướng có thể hay không quá tuổi. Diệp Hồng Ngọc nháy ngây thơ mắt to, liếm môi một cái, chú ý điểm mãi mãi cũng đang ăn phía trên. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thì đã bắt đầu ước định quyển ma điện này giá trị buôn bán cùng lũng đoạn khả năng. Lâm Huyền nằm tại một khối coi như bằng phẳng hắc rượu thạch bên trên, dùng ngón út móc móc lỗ thai, đem những cái kia liên quan tới đại đạo, nghiên cứu khoa học, bị thực cùng thương nghiệp kế hoạch lớn vĩ lược hết thảy che đậy bên ngoài. Hắn mệt mỏi thật sự. Theo huyền giới tới Trương Khí Thành, theo Dạ Chi Thành tới Đại Hoang, lại cho tới bây giờ cái này chim không thèm bị ma giới. Hắn tựa như một cái bị hệ thống cưỡng chế đổi mới nhân vật trò chơi, một lần lại một lần bị xóa nít tay lại, một lần lại một lần bị cuốn vào các loại phiền toái vòng xoáy trung tâm. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ muốn tìm thoải mái địa phương, lặng yên nằm, thẳng đến vũ trụ hủy diệt. Nhưng vì cái gì, tổng có nhiều như vậy không thức thời ra hỏa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tới quấy rầy hắn đi ngủ đâu. Ai một tiếng rất nhỏ, tràn đầy cực hạn chán ghét cùng mệt mỏi thở dài, theo Lâm Huyền bên môi tràn ra. Thật phiền phức. Hắn trở mình, đưa lưng về phía tranh luận không nghỉ chủ nữ, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, phát ra đến từ sâu trong linh hồn phàn nàn. Còn không bằng chuyển sang nơi khác đi ngủ. Chính là câu nói này. Một câu lại phổ thông bất quá, tràn đầy bảy nát khí tức phàn nàn. Nhưng mà, làm câu nói này theo Lâm Huyền trong miệng nói ra lúc, một loại siêu việt ma giới phát tác, áp đảo chư thiên nhân quả phía trên lực lượng kinh khủng, bị xúc động. Kia là nguồn gốc từ linh hồn hắn chỗ sâu nhất, liền chính hắn đều sớm đã chẳng ghét, cũng ý đồ hoàn toàn lãng quên trước sáng thế thần luôn xuất pháp tùy chi lực. Trong nháy mắt này, toàn bộ ma giới thời không đông lại. Gào thét ma long, chém giết liệt ma, tranh luận chúng nữ. Tất cả đều dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ngay sau đó, tại Lâm Huyền trước mặt kia phiến không thể phá vỡ trong hư không, một đạo đen nhánh, so vực sâu càng thêm thuần túy, so lô đen càng thêm yên tĩnh khẽ hở, vô thanh vô tức mở ra. Nó không có tản mát ra bất luận là sóng năng lượng nào, cũng không có tạo thành bất kỳ không gian đổ sụp dấu hiệu. Nó tựa như là này tấm bức tranh cái trước đột ngột lỗ hổng một loại đến từ cao hơn chiều không gian xóa đi chỉ lệnh. Trong cái khe, không có sao trời, không ánh sáng, chỉ có một mảnh có thể thôn phệ tất cả khái niệm không. Một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được, thậm chí không cách nào cảm giác áp lực, theo trong cái khe chuyển đến. Cỗ lực lượng này cũng không phải là tác dụng tại nhục thể hoặc linh hồn, mà là trực tiếp tác dụng tại tồn tại bản thân. Ân. Lâm Huyền rốt cục đã nhận ra không thích hợp, hắn lười biếng mở mắt ra, vừa mới bắt gặp cái kia đạo đen nhánh khe hở, cùng trong cái khe kia phiến làm hắn cảm thấy một tia quen thuộc hư vô. Đây là thế giới của di chuyển thông đạo. Cái nào không có mắt sáng thế thần, đem đường lái đến cửa nhà nhà. Hắn nhíu mày, rốt cục toát ra một tia đúng nghĩa ghét bỏ. Một giây sau, tia kinh khủng hấp lực đã giáng lâm. Đứng núi chịu sào, là bọn hắn thật vất vả mới lấy được, kia một bộ miễn cưỡng thích ứng ma giới hoàn cảnh nhục thân. Tại phò mặt lực lượng trước mặt, huyết nhục chi khu, tựa như dưới ánh mặt trời băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, bị cuốn vào hư vô. Ngay sau đó, là bọn hắn sâu trong linh hồn, những cái kia vất vả tu luyện mà đến công pháp là cấn. Thần tượng chấn ngục kinh viễn cổ gào thét, vận mệnh luân hồi bản nhân quả chi quang, Vân Giao trật tự kiếm ý, Tô Mộc Tuyết trí tuệ linh quang. Tất cả những này thế giới cũ số liệu tại cỗ này tuyệt đối về không chi lực trước mặt, bị từng cái xóa đi, không lưu nửa điểm vết tích. Bì bì, nói đùa a. Liên linh hồn giảng buộc trang bị đều muốn phòng mát. Lâm Huyền trên mặt, lần thứ nhất, nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng mấy cái kia nữ linh hồn của con người bản nguyên, đang bị một loại lực lượng vô hình bao khỏa, cưỡng ép kéo lấy, đầu nhập kia phiến vĩnh hằng trong hư vô. Đây mới thực là tất cả về không. Tại ý thức hoàn toàn bị hắc ám thôn vẹn một khắc cuối cùng, Lâm Huyền trong đầu, chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ. Lần này, thật đúng là triệt triệt để, sạch sẽ. Cũng tốt, tránh khỏi về sau lại bị những cái kia loạn thất bát tao nhân quả tìm tới cửa. Đi ngủ. Không biết qua bao lâu, dường như một cái chớp mắt, lại dường như vĩnh hằng. Làm Lâm Huyền ý thức lần nữa theo hỗn độn bên trong thức tỉnh lúc, đầu tiên cảm nhận được, cũng không phải là sống sót sau hai nạn may mắn, mà là một loại cực nó cụ thể, lại vô cùng xa lạ. Cảm giác khó chịu, phần lưng cấn đến hoảng, giống như là nằm tại một đống gập ghềnh trên tảng đá. Không khí ướt sũng, mang theo một cỗ bùn đất, hư thối lá cây cùng một loại nào đó không biết thực vật hỗn hợp lại cùng nhau kỳ dị hương vị, sền sệt dán tại trên da, rất không nhẹ nhàng khoan khoái. Bên hai là các loại nhỏ vụn, chưa từng nghe qua côn trùng kêu vang chim gọi, còn có gió thổi qua to lớn tán cây lúc phát ra sàn sạt âm thanh. Trọng yếu nhất là đói bụng, một loại trước nay chưa từng có, dường như dạ dày bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, không ngừng nắm chặt, cảm giác trống rỗng cùng thiêu đốt cảm giác theo phần bụng chuyển đến, rõ ràng mà mạnh mẽ. Tê Lâm Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một mảnh che khuất bầu trời, quỷ dị mà tráng lệ nguyên thủy rừng cây. Che trời cự mục, mỗi một khỏa đều nắm chắc 10 người ôm hết chi thô, trên cành cây hiện đầy vết hồng sắc kỳ dị đường vân, phản phất là cự nhân mạch máu. To lớn tán cây, như là màu xanh sấm hoa cái, đem bầu trời cắt chém thành từng mảnh vỡ vụn lưu ly, chỉ có linh tinh còn sáng, ngoan cường mà xuyên thấu tầng tầng lớp lớp cành lá, chiếu xuống tràn đầy cảnh khô lá héo rũa trên mặt đất. Chương 294, hư không tồn vệ, tất cả về không, 2, chương 294, hư không tồn vệ, tất cả về không, 2, trên mặt đất, bao trùm lấy thật dày, không biết tích lũy bao nhiêu năm lá rụng, đập lên mềm mại mà ẩm ướt. Các loại hình thù kỳ quái loài nấm cùng loài dương sĩ, tại trong bóng tối tùy ý sinh trưởng, có tản ra sâu kín huỳnh quang, có thì bày biện ra yêu dị sát thái. Trong không khí, linh khí, không, là một loại so linh khí càng tinh thuần, càng có hoạt tính không biết năng lượng, nồng nặc cơ hồ tan không ra. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được toàn thân truyền đến một hồi thư thái cảm giác. Nhưng đối với giờ phút này Lâm Huyền mà nói, đây hết thảy cũng không sánh nổi hắn trong bụng kia càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác đói bụng. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Đây là một bộ ước chừng 18 tuổi thiếu niên thân thể, làn da trắng nõn, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà có vẻ hơi tái nhợt. Mặc trên người là sớm đã tại hư không loạn lưu bên trong hóa thành mảnh vỡ quần áo hài cốt, miễn cưỡng có thể che khuất yếu hại. Tứ chi thon dài, lại không có chút nào bắp thịt vết tích, là đúng nghĩa tay trói gà không chặt. Hắn cùng các nàng bị cái kia đạo hư không khe hở pho mặt sau, dường như bị cái này thế giới hoàn toàn mới, ngẫu nhiên phân phối một bộ nguyên thủy nhất phàm nhân thân thể. Tông chủ, ngài tỉnh. Một đạo thanh lãnh mà thanh âm trầm ổn ở bên cạnh vang lên, mang theo một tia như chút được gánh nặng ý vị. Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Giao đang nửa quỳ tại bên người của hắn, một đầu tóc dài đen nhánh mặc dù có chút tán loạn, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng. Trên người nàng đồng dạng là áo rách quần manh, da thịt tuyết trắng bên trên lây dính một chút bùn đất, lại không có cách nào che giấu nàng kia có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, thân làm thần hậu uy nghiêm cùng thiết huyết khí chất. Giờ phút này, nàng chính nhất mặt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, trong tay còn nắm thật chặt một khối biên giới sắc bén thạch phiến, xung làm nguyên thủy nhất vũ khí. Tại phía sau của nàng cách đó không xa, cái khác tứ nữ cũng đã thức tỉnh. Tô Mộ Tuyết đang ngồi xổm ở một gốc tản ra màu lam huỳnh quang cây nấm trước, ánh mắt chuyên chú, phản phất muốn đem kia cây nấm mỗi một cái kết cấu đều phân tích ra. Lông mày của nàng quá chặt, hiển nhiên là tại dùng nàng biên kia siêu cấp đại não, điên cuồng phân tích thế giới này cấu thành phát tắc. Diệp Hồng Ngọc thì giống một cái cảnh giác tiểu động vật, cái mũi trong không khí không ngừng mà ngửi ngửi, khi thì nhíu mày, khi thì hai mắt tỏa sáng. Thiên phú của nàng, nhưng nàng với cái thế giới này nguy hiểm cùng đồ ăn có viễn siêu thường nhân trực giác. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn, hai vị này thương nghiệp nữ vương, thì vô ý thức dựa lưng vào nhau, ánh mắt tỉnh táo quét mắt hết thảy xung quanh. Trong ánh mắt của các nàng không có quá nhiều mê mang, càng nhiều là một loại ước định. Cây này có thể bán bao nhiêu tiền? Khối kia phát sáng tảng đá có phải hay không một loại nào đó bảo thạch? Nơi này có hay không thành lập căn cứ địa chiến lược giá trị? Cho dù tu vi mất hết, biến thành phàm nhân, các nàng khắc vào sâu trong linh hồn bản năng cùng người thiết lập cũng không thay đổi chút nào. Ân. Lâm Huyền lười biếng lên tiếng, ý đồ điều chỉnh một chút tư thế để cho mình nằm thoải mái hơn một chút, nhưng trong bụng cảm giác đói bụng lại làm cho hắn cái này động tác đơn giản đều biến có chút gian nan. Tình huống như thế nào? Hắn hưu khí vô lực hỏi. Vân Giao lời ít mà ý nhiều báo cáo, tình huống rất tệ. Chúng ta đã mất đi tất cả lực lượng, hiện tại thân thể, thậm chí so bình thường tráng hán còn muốn suy yếu. Nơi này là cái nào đó không biết nguyên thủy rừng cây, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Ngay tại vừa rồi, ta nhìn thấy một cái trường châu nước lớn nhỏ, than lằn, theo đỉnh đầu chúng ta trên tán cây bò qua. A, vậy thật đúng là, thật phiền toái. Lâm Huyền ngữ khí chút nào không gợn sóng, phản phất tại nói một cái cùng mình chút nào không liên quan gì chuyện. Ánh mắt của hắn vượt qua Vân Giao bà bay, rơi vào cách đó không xa, đang điểm lấy chân, cố gắng muốn từ một gốc thấp bé bụi cây bên trên hái một quả tử trái cây màu đỏ Diệp Hồng Ngọc trên thân. Hồng Ngọc Lâm Huyền mở miệng, đừng hái cái kia. Diệp Hồng Ngọc động tác dừng lại, quay đầu, có chút không hiểu nhìn xem Lâm Huyền, tông chủ, ta ngửi qua, cái này quả rất thơm, hẳn là có thể ăn. Có thể ăn là có thể ăn. Lâm Huyền ngáp một cái, chậm ung dung nói, bất quá nó thịt quả bên trong chứa có một loại vi lượng thần kinh độc tố, phàm nhân ăn sẽ sinh ra mãnh liệt ảo giác, sau đó không bị khống chế khoa tay múa chân, thẳng đến kiệt lực mà chết. Tử trạng rất khó khăn nhìn, xử lý cũng rất phiền toái. Diệp Hồng Ngọc dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, như giật điện thu tay về. Tô Mộ Tuyết cũng đi tới, kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, tông chủ, ngài nhận biết nơi này thực vật. Nàng vừa mới đã trải qua phân tích bước đầu qua, thế giới này pháp tắc cùng bọn hắn trước đó trải qua bất kỳ một cái nào thế giới đều hoàn toàn khác biệt, nơi này thực vật cũng tuyệt đối là hoàn toàn mới giống loài. Không biết. Lâm Huyền thành thật trả lời, nhưng cấu thành vạn vật cơ bản ăn khớp là tương thông. Món đồ kia dáng dấp tươi đẹp như vậy, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì quả. Chúng nữ, lý do này rất cường đại, rất Lâm Huyền. Ung vô cục, một hồi không đúng lúc, van dội bụng Minh Thanh, phá vỡ này nháy mắt tiến tĩnh. Thanh âm nơi phát ra là Diệp Hồng Ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng, bưng kín bụng của mình, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Ngay sau đó, Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, thậm chí bao gồm Lâm Huyền chính mình, trong bụng đều chuyển đến từng đợt kháng nghị oanh minh. Đối với đã từng động một tí bế quan vài năm, sớm đã tích cốc, xem ẩm thực là ăn uống chi dục các nàng mà nói, loại này tên là đói khát sinh lý cảm thụ, là xa lạ như thế, lại là như thế, khó mà chịu được. Sinh tồn, cái này vô cùng hiện thực, lại cực kỳ tàn khốc vấn đề, lần thứ nhất, như thế trần trụi, bày tại cái này 6 vị đã từng quát tháo phong vân đại nhân vật trước mặt. Bầu không khí, trong lúc nhất thời biến có chút nghiêm trọng. Nhất định phải nhanh tìm tới thức ăn nước uống nguyên, sau đó tìm kiếm một chỗ an toàn che chở ở lại chỗ. Vân Giao ngữ khí quả quyết, thân làm đoàn đội định hải thần châm nàng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Đồng ý. Tô Mộ Tuyết gật đầu, trước đó, chúng ta nhất định phải đối hoàn cảnh chung quanh, tiến hành một lần bước đầu thăm dò cùng ước định. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền trao đổi một ánh mắt, cũng mở miệng nói, chúng ta có lẽ có thể tìm một cái, phải chăng có thể lợi dụng tài nguyên, là sự phát triển của tương lai làm chuẩn bị. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều hội tụ đến cái kia như cũ nằm trên mặt đất, dường như nhanh phải chết đói Lâm Huyền trên thân. Bất luận thân ở như thế nào tuyệt cảnh, hắn mới là cái đoàn đội này tuyệt đối hạch tâm. Lâm Huyền cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lần nữa chậm ung dung thở dài. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, duỗi ra một ngón tay, hưu khí vô lực, chỉ hướng bên trái đằng trước, một mảnh nhìn thường thường không có gì lạ loài dương xỉ bụi. Bên kia, ba chừng trăm bước, có một dòng suối nhỏ. Suối nước bên trong có cá, không có độc, chất thịt. Đồng dạng, nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Động thủ nhanh lên, ta đói. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, dường như liền nhiều lời một chữ, đều là một loại to lớn tiêu hao. Chúng nữ lại lần nữa rơi vào trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Tại loại này hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong, hắn là làm sao mà biết được. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 1, chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 1, Lâm Huyền kia hữu khí vô lực lại dẫn không thể nghi ngờ chắc chắn lời nói, như là một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại năm vị nữ chính tâm hồ bên trong khơi dậy tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Chấn kinh, không hiểu, tiếp theo là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, kia phần sớm đã hóa thành bản năng tuyệt đối tin lại. Tại loại này hoàn toàn lạ lẫm, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, một phàm nhân làm sao có thể như thế tinh chuẩn kết luận ba ngoài trăm bước cái nào đó đặc biệt phương hướng liền nhất định có một đầu có dấu không độc loài cá dòng suối nhỏ. Cái này không hợp ăn khớp, không hợp lẽ thường. Nhưng mà, nói ra câu nói này người là Lâm Huyền. Cái này là đủ rồi. Ta đi dò đường. Vân Giao không chút do dự, thanh lanh thanh âm phá vỡ yên lặng. Nàng cầm trong tay khối kia tạm thời xung làm dao găm sắc bén thạch phiến cầm thật chặt, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trong nháy mắt tiến vào chiến đấu chuẩn bị trạng thái. Thân làm đã từng thần đình thiết huyết thần hậu, cho dù biến thành phạm nhân thân thể, nàng thực chất bên trong tính kỷ luật cùng hành động lực cũng viễn siêu thường nhân. Bảo hộ tông chủ an toàn nàng khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất thứ nhất danh sách thiết tắc. Chờ một chút, Vân Giao tỷ tỷ. Tô Mộ Tuyết nâng đỡ chắn đầu, bước nhanh về phía trước, trong mắt của nàng lóe ra lý tính quan mang. Chúng ta bây giờ tình trạng cơ thể vô cùng hỏng bét, đơn độc hành động phong hiểm quá lớn. Hơn nữa chúng ta đối vùng rừng tùng này sinh thái hệ thống hoàn toàn không biết gì cả, bất kỳ nhỏ bé sinh vật đều có thể là chí mạng. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng vẫn rơi vào cái kia nhắm mắt dưỡng thần, dường như đã nhanh phải ngủ lấy Lâm Huyền trên thân, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ kính sợ, đã tông chủ đã nhìn tới kết quả, như vậy quá trình bên trong phong hiểm chắc hẳn cũng tại hắn đoán trước bên trong. Chúng ta cùng một chỗ hành động, lẫn nhau chiếu ứng, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Mục Tuyết nói đúng. Lạc Băng Tiên trầm ổn gật đầu, nàng cùng Nguyệt Thiền trao đổi một ánh mắt, lập tức bắt đầu tiến hành nhất có hiệu suất phân công. Ta cùng Nguyệt Thiền phụ trách đoàn hậu, cảnh giác đến từ phía sau uy hiếp. Vân Dao, ngươi phụ trách mở đường cùng chính diện cảnh giới. Hồng Ngọc, ngươi giác quan nhạy bén nhất, đi theo Vân Dao sau lưng, chú ý chung quanh dị động cùng bất kỳ nhìn có thể ăn đồ vật. Mộc Tuyết, ngươi ở giữa phối hợp tác chiến, tùy thời nhắc nhở chúng ta khả năng sơ sót chi tiết. Một phen xuống tới, trật tự rõ ràng, phân công rõ ràng, một cái hiệu suất cao 5 người cầu sinh tiểu đội trong nháy mắt thành hình. Đây cũng là các nàng cho dù mất đi lực lượng cũng như cũ viễn siêu phàm nhân nội tình chỗ, kia là tại vô số lần chấp trưởng đại quyền, bảy mưu nghị kê bên trong ma luyện gia đình cấp cái nhìn đại cục cùng hợp tác năng lực. Người tông chủ kia đâu? Diệp Hồng Ngọc chớp chớp ngây thơ mắt to, nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến Lâm Huyền trên thân. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ nằm tại nguyên chỗ, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là theo trong lỗ mũi phát ra một cái lười biếng âm tiết, "Ân, ta ở chỗ này tiết kiệm thể lực, chờ các ngươi mang thức ăn trở về. Nhớ kỹ nướng chín một chút, ta không thích ăn đâm thân." Đám người, trong dự liệu đáp án, lại như cũng nhường người nhịn không được thái dương gần xanh hẳn lên. Cuối cùng, Vân Giao hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kia cô muốn đem cái này lười ra hỏa kéo lên xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, "Xuất phát." 300 bước khoảng cách đối với nàng đã từng nhóm mà nói, bất quá là một ý niệm. Mà giờ khắc này đối với năm cái tay không tấc sắt, thể năng yếu đối phàm nhân nữ tử mà nói, lại không thua gì một trận nguy cơ tứ phía viễn trình. Trong rừng mặt đất bị thật dày, không biết tích lũy nhiều ít vạn năm mùn bao trùm, một cước đạp xuống đi mềm mại mà chất lớp, hơi bất lưu thần liền sẽ ngã sắp xuống. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, nhường hô hấp của các nàng đều biến có chút nặng nề. Các loại hình thù kỳ quái dây leo như là ẩn nút gián độc, theo không tưởng tượng được góc độ rủ xuống, vắt ngang tại con đường đi tới bên trên. Vân Giao đi tại phía trước nhất, nàng đem tất cả lực chú ý đều rót vào trong giác quan bên trong, trong tay thạch phiến chính là nàng vũ khí duy nhất cùng ỷ vào. Bước tiến của nàng trầm ổn mà giàu có tiết tấu, mỗi một bước đều đạp ở kiên cố nhất trên mặt đất, tận lực tránh cho phát ra cái gì dư thừa tiếng vang. Thân làm đã từng đỉnh cấp kiếm tu, cho dù không có kiếm, nàng bản thân liền là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, kia cỗ sắc bén ý chí cũng không bởi vì tu vi mất đi mà có chút mài mòn. Bên trái hướng 3 giờ trong thụ động có cái gì? Theo sau lưng Diệp Hồng Ngọc đột nhiên thấp giọng, nàng mũi thở có chút mấp máy, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Vân Dao bước chân trong nháy mắt đình trệ, toàn bộ đội ngũ lập tức nín thở. Theo Diệp Hồng Ngọc ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một gốc cây khổng lồ, che kín huyết sắc đường vân cổ một trên cành cây có một cái không đáng chú ý hốc cây. Cửa hang đen nhánh, sâu không thấy đáy, mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi tanh. Là huyết lân mãng, một loại đê đẳng yêu thú, có hơi độc, nhưng chất thịt vô cùng thô ráp, bắt đầu nướng lại làm lại tủi, không thể ăn. Lâm Huyền kia thanh âm lười biếng dường như vượt qua không gian cách trở, rõ ràng tại mỗi cái bộ não người bên trong vang lên. Chúng nữ toàn thân cứng đờ, trên mặt lộ ra như thấy quỷ giống như biểu lộ. Các nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, Lâm Huyền rõ ràng còn nằm tại số ngoài trăm bước, liền tư thế đều chưa từng thay đổi. Đây là thần niệm truyền âm. Không, không đúng. Các nàng hiện tại cũng là phàm nhân, căn bản là không có cách gánh chịu thần niệm. Đây càng giống như là một loại tầng thứ cao hơn, căn cứ vào nhân quả luật cáo chi. Dường như lời hắn nói chính là cái này thế giới chân tự thiết lập. Tô Mộ Tuyết trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, nàng tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Tông chủ bản chất đã siêu việt đơn thuần lực lượng phương diện. Cho dù tại cái này hoàn toàn mới, phát tác thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong, hắn nhận biết bản thân liền là một loại quy tắc. Cái này, đây là kinh khủng bực nào cảnh giới có Lâm Huyền câu này không thể ăn đánh giá, đám người lập tức đối kia trong thụ động đồ vật đã mất đi chỗ có hứng thú. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí vòng qua cây kia cổ thụ, tiếp tục đi tới. Con đường sau đó đồ không ngừng mà xác minh lấy Lâm Huyền kia quỷ thần khó lường năng lực. Kia đóa màu đỏ cây nấm đừng đụng, ăn sẽ càng không ngừng ở hơi, thẳng đến đem phổi ho ra đến. Dưới chân cây kia dây leo phía dưới có ổ thực nhân kiến, lách qua đi. Đỉnh đầu cái kia ngũ thải bàn lan đại điểu, đừng bị bề ngoài của nó mê hoặc, nước miếng của nó có mãnh liệt tính ăn mòn, một giọt liền có thể hòa tan sắt thép. Tại Lâm Huyền Đức Quãng, dường như nói mê viễn trình hướng dẫn hạ, nam nữ hữu kinh vô hiểm, tinh chuẩn đi 300 bước. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 2, chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 2, sau đó trước mắt của các nàng rộng mở trong sáng. Róc rách tiếng nước chảy truyền lọt vào trong hai, một đầu nước chừng rộng 3-4 mét, thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ cứ như vậy lặng lặng chảy xuôi giữa khu rừng trên đất trống. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở ở trên mặt nước tung xuống pha tạp điểm sáng, sóng nước lấp loáng, giống như mảnh vàng vụn. Suối nước dưới đá cội ngũ thải ban lan, có thể thấy rõ ràng. Mấy đuôi lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra một loại xinh đẹp màu bạc trắng con cá đang ở trong nước nhàn nhã bãi động cái đuôi. Mọi thứ đều cùng Lâm Huyền nói tới giống nhau như lúc. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng trong bụng cơn đói bụng cồn cào cảm giác đan vào một chỗ, nhường năm nữ hốc mắt đều có một chút đỏ lên. Thật sự có cá. Diệp Hồng Ngọc phát ra một tiếng vui sướng reo hò, cái thứ nhất vào tới, ngồi xổm ở suối vừa nhìn trong nước du động ngân sắc cá con, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Nhưng mà, vấn đề mới rất nhanh liền bày tại các nàng trước mặt. Làm sao bắt? Các nàng không có lưới đánh cá, không có cần câu, thậm chí liền một cây da dáng dây câu đều không có. Vân Dao không nói hai lời, kéo lên ống quần, trần trụi tuyết trắng bắp chân trực tiếp đi vào lạnh buốt suối nước bên trong. Nàng ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt một đầu bơi tới chỗ gần các bạn, sau đó trong tay thạch phiến như là đã từng bản mệnh thần kiếm đồng dạng, như thiểm điện đâm ra. Phúc. Thạch phiến tinh chuẩn đánh trúng vào mục tiêu, lại bởi vì nước lực cản cùng nàng phàm nhân thân thể lực lượng không đủ, mẹn mẹn tại thân cá bên trên lưu lại một đạo bệnh ấn. Kia cá bạc chấn kinh phía dưới, vẫy đuôi một cái, tóe lên một chuỗi bọt nước, trong nháy mắt liền biến mất tại khu nước sâu. Vân Dao gương mặt xinh đẹp lần thứ nhất nổi lên một tia thất bại cùng xấu hổ. Từng có lúc nàng một kiếm có thể chạm tinh thần, nhất niệm có thể điểm biển cả, bây giờ lại ngay cả một đầu nhỏ nhỏ suối cá đều không làm gì được. Loại này to lớn chênh lệch nhường nàng trong lúc nhất thời có chút khó mà thích ứng. Vân Dao tỉ tỉ, không được, dạng này quá chậm, hơn nữa sẽ đem cá đều dọa chạy. Trên bờ Tô Một Tuyết tỉnh táo phân tích nói, nước sức nổi cùng lực cản sẽ cực lớn suy yếu lực lượng của ngươi cùng chính xác. Chúng ta cần càng thông minh phương pháp. Ánh mắt của nàng cực nhanh tại bốn phía quét mắt, đại não tốc độ trước đó chưa từng có bất chuyển. Có. Con mắt của nàng sáng lên, chỉ vào dưới dòng suối nhỏ dù một chỗ so sánh hẹp đường sông. Chúng ta có thể đập. Dùng tảng đá cùng nhánh cây ở chỗ đó kiến tạo một cái giản dị V hình để đập, đem bầy cá dẫn đạo tới một cái nhỏ hẹp khu vực, sau đó chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ. Đó là cái biện pháp tốt. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền lập tức minh bạch Tô Một Tuyết ý đồ, trong mắt đồng thời hiện lên một tia tán thưởng. Đây cũng là các nàng đoàn đội chỗ đáng sợ. Vân Dao đại biểu cấp cao nhất vũ lực cùng lực chất hành, mà Tô Một Tuyết thì đại biểu cấp cao nhất trí tuệ cùng sức lực. Làm cả hai kết hợp, bất kỳ nhìn như vô giải nan đề đều có thể bị giải quyết dễ dàng. Rất nhanh, tại Tô Một Tuyết thống nhất chỉ huy hạ, một trận nguyên thủy mà hiệu suất cao bắt cá hành động bắt đầu. Vân Dao phụ trách vận chuyển lớn nhất hòn đá, nàng mặc dù lực lượng không đủ, nhưng nương tựa theo đối thân thể khống chế tinh chuẩn tổng có thể tìm tới nhất dùng ít sức phát lực phương thức. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thì phụ trách thu thập đại lượng nhánh cây cùng dây leo, đồng thời dùng các nàng tinh thông tính toán đầu não đem những tài liệu này lấy vững chắc nhất phương thức bổ sung tiến hòn đá khe hở bên trong. Mà Diệp Hồng Ngọc thì phát huy nàng thân làm tiên chủ đặc biệt thiên phú. Nàng không có tham dự đập, mà là dọc theo bên dòng suối không ngừng mà dùng nàng kia linh mẫn đến không tưởng nổi cái mũi người dò xét lấy các loại thực vật. Rất nhanh, nàng đã tìm được một loại tản ra kỳ dị điểm hương màu đỏ quả mọng. Cái này, nàng hưng phấn giơ lên trong tay quả mọng nói với mọi người nói, ta có thể cảm giác được, trong nước cá sẽ vô cùng ưa thích cái mùi này. Một cái hoàn mỹ bắt cá kế hoạch tại chúng nữ chung sức hợp tác hạ cấp tốc thành hình, từ Tô Một Tuyết thiết kế đê đập, Vân Dao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền phụ trách kiến tạo, Diệp Hồng Ngọc thì phụ trách chế tác trung cực mồi câu. Sau nửa canh giờ, một cái mặc dù đơn sơ nhưng lại dị thường kiên cố V hình đê đập thành công đất ở dưới du dựng thành. Diệp Hồng Ngọc đưa nàng tìm tới màu đỏ quả mọng đập nát, kia cô kỳ dị điểm hương lập tức ở trong nước tràn ngập ra. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Thượng du những cái kia nguyên bản còn tứ tán tới lui cá bạc, giống như là nhận lấy chí mạng dụ hoặc, nhao nhao hướng phía hạ du bắt tới, sau đó không chút huyền niệm bị dẫn vào ve hình đê đập cái kia hẹp lỗ hổng nhỏ bên trong. Động thủ. Vân Dao ra lệnh một tiếng, nam nữ lập tức xuống tới, dùng đã sớm chuẩn bị xong mảng lớn lá cây cùng dây leo bệnh thành giản dị túi, đem chen tại chỗ lỗ hổng mười mấy đầu cá bạc một mẹ hút gọn. Nhìn qua trong túi nhảy nhót tương bừng cá bạc, năm cái đã từng điên đảo chúng sinh, xem thần ma như cỏ rác tuyệt thế nữ tử, giờ phút này lại giống bình thường nhất phàm nhân thiếu nữ như thế, phát ra từ nội tâm vui sướng tiếng hoan hô. Đây là các nàng đi vào thế giới này sau dựa vào trí tuệ của mình cùng hai tay lấy được phần thứ nhất thu hoạch. Phần này chịu nặng cảm giác thành tựu, thậm chí so với các nàng lúc trước chứng đạo thành thần lúc còn muốn tới càng thêm rõ ràng, càng thêm làm lòng người chịu bành trướng. Kế tiếp là nhóm lửa, đây cũng là một nan đề. Đánh lửa lý luận ai cũng hiểu, nhưng thực tiễn lên nhưng lại là một chuyện khác. Vân Dao xung phong nhận việc, lấy nàng đối lực lượng tinh chuẩn trưởng không bắt đầu nếm thử. Nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện cái này so với nàng tu luyện qua bất luận một loại nào kiếm pháp đều muốn khó khăn. Lực lượng lớn, gỗ sẽ đoạn. Lực lượng nhỏ, nhiệt độ lại lên không nổi. Chỉ chốc lát sau, nàng vị này đã từng băng sơn thần hậu cũng đã mệt đến đổ mồ hôi lâm ly, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cuối cùng vẫn tô một tuyết. Nàng thông qua quan sát mặt trời góc độ, tìm tới một khối thiên nhiên hình thành, độ trong suốt cực cao đá thủy tinh, lợi dụng thấu kính lồi tập trung nguyên lý, thành công đem một nắm khô cạn cỏ xỉ rêu dẫn đốt. Làm luồng thứ nhất khói xanh dâng lên, thứ nhất đám màu vỏ quýt ngọn lửa nhảy ra lúc, chúng nữ trong mắt đều sáng lên tên là văn minh cùng ánh sáng hy vọng. Hỏa diễm là xua tan hắc ám cùng dã thú bình chứng, càng là nấu nướng mỹ thực, làm cho nhân loại thoát khỏi ăn lông ở lỗ vĩ đại nhất phát minh. Tại hỏa diễm dâng lên một phút này, Diệp Hồng Ngọc liền việc nhân đức không nhường ai tiếp quản chủ bếp vị trí. Nàng thuần thục dùng thạch phiến phá đi bảy cá, khứ trừ nội tạng, động tác hành vân nước chảy, tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời mỹ cảm, dường như nàng xử lý không phải một đầu bình thường suối cá, mà là một cái hiếm thấy tác phẩm nghệ thuật. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 3, chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 3, nàng thậm chí còn tìm tới mấy loại mang theo đặc thù mùi hương lá cây, đem xử lý sạch sẽ thịt cá bao vây lại, sau đó vùi sâu vào đốt nóng lửa than cái khác trong đất cát, tiến hành nguyên thủy nhất ăn mày thức nấu nướng. Rất nhanh, một cố khó mà hình dung, hỗn hợp thịt cá ngon cùng thực vật mùi thơm ngát bá đạo hương khí bắt đầu ở trong rừng tràn ngập ra. Kia hương khí dường như mang theo một loại nào đó ma lực, nhường vốn là bụng đói lộc lộc chúng nữ bụng làm cho càng bừng hơn. Làm Diệp Hồng Ngọc theo lửa than bên trong lay ra mấy cái kia bị nướng đến có chút khô vàng lá cây bao lúc, tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Lột ra lá cây, bên trong là tựa như mỡ đông bạch ngọc, bốc lên bừng bừng nhiệt khí tươi non thịt cá. Không có thêm bất kỳ gia vị, lại tản ra nguyên liệu nấu ăn bản thân nhất cực hạn tươi hương. Vân Dao cái thứ nhất cầm lấy một khối, cũng không đoái hoài tới bỏng, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, đưa trong cửa vào. Thịt cá vào miệng tan đi, loại kia thuần túy, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên thơm ngon trong nháy mắt tại nàng bị rắc bên trên nổ tung lên. Một dòng nước ấm từ miệng khang theo thực quản một mực trượt vào trong dạ dày, vớt lên kia thiêu đốt giống như cảm giác đói bụng, mang đến trước nay chưa từng có hài lòng cùng hạnh phúc. Nàng kia trương vạn niên băng phong gương mặt xinh đẹp tại thời khắc này vậy mà hiếm thấy nhu hòa xuống tới, khóe mắt đuôi lông mày đều mang tới một tia hài lòng ý cười. Ăn ngon một câu đơn giản, phát ra từ phế phủ tán thưởng là đối Diệp Hồng Ngọc vị này thần chủ cao nhất ca ngợi. Cái khác chúng nữ cũng nhao nhao nhâm nhi thưởng thức, không khỏi bị cái này thế gian nhất chất phát nhưng lại nhất cực hạn mỹ vị chỗ chinh phục. Các nàng ăn đến rất nhanh, nhưng lại rất chân quý, phản phất tại thưởng thức sinh mệnh bản thân hương vị. Mười mấy con cá rất nhanh liền bị quét sạch sành sanh. Cảm giác đói bụng tối lui, thay vào đó là đồ ăn mang tới năng lượng cùng ấm áp. Các nàng sắc mặt tái nhợt khôi phục một tia hồng nhuận, thân thể hư nhược cũng một lần nữa tràn đầy lực lượng. Ăn uống no đủ về sau, đám người mới nhớ tới cái kia vì bọn nàng chỉ rõ đây hết thảy, nhưng đến nay còn giọt nước không vào phía sau màn công thần. Các nàng mang theo còn lại lớn nhất màu mỡ mấy đầu cá nướng, mang một loại phức tạp mà sùng kính tâm tình về tới xuất phát địa điểm. Lâm Huyền quả nhiên còn nằm ở nơi đó, tư thế cùng các nàng lúc rời đi giống nhau như lúc, dường như liền một sợi tóc cũng không có động qua. Nghe được tiếng bước chân, hắn mới lười biếng mở mắt ra, ngáp một cái. Trở về. Tông chủ, cho ngài. Diệp Hồng Ngọc hiến vật quý dường như cầm trong tay dùng rộng lớn lá cây nâng, nướng đến hoàn mỹ nhất mấy con cá đưa tới Lâm Huyền trước mặt. Lâm Huyền chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy một đầu, chỉ là liếc qua liền có chút nhíu mày. Hỏa hầu có chút quá. Hắn nhàn nhạt đánh giá một câu, sau đó mới chậm rãi cắn một ngụm nhỏ. Ngai ngai nhấm nuốt một lát, hắn lại đưa ra cái thứ hai đánh giá. Chất thịt quá tủng, vị tươi có thừa, nhưng ngai kình không đủ. Suối nước bên trong thổ mùi tanh vô dụng khương loại thực vật trung hòa rơi, xem như một cái không lớn không nhỏ tí vết. Tổng thể mà nói, miễn cưỡng có thể vào miệng a. Nói xong, hắn liền không nói nữa, phối hợp từng ngụm đem trong tay nướng cá ăn xong. Mà vừa mới còn đắm chìm trong thành tựu to lớn cảm giác cùng trong vui sướng năm vị nữ chính thì tập thể hóa đá ngay tại chỗ. Các nàng đã hao hết sức chín châu hai hổ, đấu trí đấu dũng mới bắt được cũng nấu nướng ra. Tại các nàng xem đến đã là nhân gian đến vị cá nướng, tới trong miệng hắn vậy mà đành phải một cái miễn cưỡng có thể vào miệng đánh giá. Nhất là đối tài nấu nướng của mình có tuyệt đối tự tin Diệp Hồng Ngọc càng là nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích, ngập nước trong mắt to trong nháy mắt chứa đầy bất ức nước mắt, lã chã chưa khóc. Ngay tại lúc trong lòng các nàng ngũ vị tạp trần, không biết nên làm phản ứng gì lúc, Lâm Huyền lại đem ăn để thừa xương cá tiện tay quăng ra, sau đó cực kỳ hiếm thấy chủ động mở miệng đối Diệp Hồng Ngọc nói một câu nói. Bất quá, so với ta trước tiên nếm qua những cái được gọi là gan rồng phượng thủy, mùi vị kia cũng coi là bên trên độc đáo. Lần sau, nhớ kỹ thả điểm tử Tô Diệp, có thể đi tanh sách tươi. Nói xong, hắn liền lại nằm xuống, nhắm mắt lại, dường như vừa rồi câu kia mang theo một chút ca ngợi ý vị lời đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực. Diệp Hồng Ngọc nước mắt trong nháy mắt đã ngừng lại, trong mắt của nàng một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí chi hỏa. Tông chủ hắn vậy mà đem tác phẩm của ta cùng Gan Rồng Phượng Tùy đánh đồng. Mặc dù hắn nói có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cái này đang chỉ điểm ta à? Hắn là tại nói cho ta còn có tiến bộ cực lớn không gian. Hắn là đang mong đợi, ta có thể làm ra nhường hắn chân chính hài lòng, không có thể bắt bẻ mỹ thực. Giờ phút này Diệp Hồng Ngọc nội tâm bị một loại tên là sứ mệnh cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc cảm xúc hoàn toàn lấp kín. Nàng âm thầm thề, nhất định phải cuối cùng đời này nghiên cứu thế giới này nguyên liệu nấu ăn, là tông chủ dâng lên hoàn mỹ nhất cho tu. Còn bên cạnh Vân Dao, Tô Mộ Tuyết bọn người nhìn xem Diệp Hồng Ngọc bộ này bị vừa thành công cùng nhiệt bộ dáng cũng là không còn gì để nói. Các nàng hiểu rất rõ Lâm Huyền. Nam nhân này luôn luôn có thể sử dụng nhất hơi hận, thậm chí mang theo điểm ghét bỏ ngữ khí, dễ dàng liền đưa các nàng bên trong quyển chi hồn hoàn toàn nhóm lửa. Dạ Mạc lặng yên không một tiếng động giáng lâm. Nguyên thủy rừng cây ban đêm so ban ngày muốn nguy hiểm gấp một vạn lần. Các loại quỷ dị thú giống, không biết tên côn trùng kêu vang liên tục không ngừng, xen lẫn thành một khúc làm cho người sởn hết cả gai ốc tử vong hòa âm. Và ban ngày những cái kia nhìn coi như ôn hòa thực vật trong bóng đêm dường như đều biến thành dương nhanh múa đuốt ma quỷ, lờ mờ, tràn đầy bất ngờ uy hiếp. Nhiệt độ cũng gấp kịch hạ xuống, hàn ý lạnh lẽo xuyên thấu qua mỏng manh quần áo xâm nhập tứ chi của các nàng bất hải. Tại Lâm Huyền cái kia vách núi nhìn không dễ dàng sập, cũng tương đối chắn gió thần dụ hạng, chúng nữ trước lúc trời tối thành công tìm tới một chỗ thiên nhiên hình thành, có thể che gió che mưa nham thạch lõm bích, xung làm tạm thời nơi ở nút. Một đống màu vỏ quýt đống lửa tại lõm dưới vách đá cháy hừng hực, đốt nốt rung động, xua tán đi rét lạnh cùng hắc ám, cũng mang đến một tia không có ý nghĩa cảm giác an toàn. Lâm Huyền vẫn như cũ hưởng thụ lấy tối cao quy cách đánh ngộ. Diệp Hồng Ngọc không biết từ nơi nào tìm tới đại lượng mềm mại khô ráo cỏ xỉ rêu cùng gia thú, ban ngày thuận tay theo một cái xui xẻo gia thú trên thi thể lột xuống, vì hắn trải một cái vô cùng thoải mái dễ chịu giường chiếu. Giờ phút này hắn đang nằm ở phía trên, hô hấp đều đặn, dường như sớm đã tiến vào mộng đẹp. Mà năm vị nữ chính thì ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thay phiên các đêm, không có chút nào buồn ngủ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vân Dao cầm trong tay một cây bị vót nhọn một mâu, ánh mắt cảnh giác quét mắt bị ánh lửa chiếu rọi hắc ám rừng cây biên giới, thanh âm ngưng trọng. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 4, chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, 4, chúng ta quá bị động, cũng quá yếu đuối. Bất kỳ một cái hơi hơi mạnh lớn một chút dã thú đều có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp chí mạng. Không sai. Tô Mộ Tuyết đồng ý nói. Sinh tồn chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới có thể để chúng ta một lần nữa nắm giữ lực lượng phương pháp. Lực lượng Lạc Băng Tiên ánh mắt xuyên qua nhảy vọt hỏa diễm, rơi tại cái kia bình yên chìm vào giấc ngủ trên thân nam nhân, nói khẽ. Tông chủ dường như cũng không vì thế cảm thấy lo nghĩ. Bởi vì tông chủ bản thân liền là lực lượng đại danh tử. Nguyệt Tiên tiếp lời nói, trong giọng nói của nàng mang theo một loại gần như sùng bái mù quáng. Hắn chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Nếu quả thật tới sinh tử quan đầu, ta tin tưởng tông chủ nhất định có chúng ta không cách nào tưởng tượng, giải quyết dứt khoát át chủ bài. Ta lo lắng không phải cái này. Tô Mộ Tuyết lắc đầu, lông mày của nàng xưa nay tới thế giới này bắt đầu vẫn quá chặt. Ta một mực tại suy nghĩ thế giới này phát tắc. Nơi này năng lượng tinh thuần mà tràn đầy hoạt tính, viễn siêu chúng ta trước đó kinh nghiệm bất kỳ một cái nào thế giới. Điều này nói rõ thế giới này nhất định tồn tại một loại nào đó cực kỳ hiệu suất cao năng lượng vận dụng hệ thống, cũng chính là pháp môn tu luyện. Thật là ta nhóm đi nơi nào tìm đâu? Diệp Hồng Ngọc có chút dầu dĩ nói. Đúng vậy a, đi nơi nào tìm đâu? Tại mảnh này mênh mông băng ác, nguy cơ từ phía nguyên thủy trong rừng muốn tìm được hư vô mở mịt tu luyện công pháp không khác mò kim đáy biển. Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Đúng lúc này, cái kia bị cho rằng sớm đã ngủ say nam nhân bỗng nhiên trở mình, phát ra một tiếng mơ hồ không do nói mê. Nơi này đi ngủ cần đến hoàng. Ngày mai thay cái phong thủy tốt một chút, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, trên mặt không hẹn mà cùng hiện nở một nụ cười khổ. Các nàng ở chỗ này vì sinh tử tồn vong mà lo lắng hết lòng, mà tông chủ của các nàng giờ phút này duy nhất quan tâm cũng chỉ là giường không đủ dễ chịu. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, làm Lâm Huyền ngủ đến tự nhiên tỉnh, vặn eo bẻ cổ, ngáp một cái, lần nữa theo ngón tay một cái phương hướng, nói ra bên kia cảm giác an tính chút, thích hợp ngủ chưa lúc, tất cả mọi người không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Các nàng đã bắt đầu quen thuộc đem Lâm Huyền loại này nhìn như hoang đường bảy nát hành vi, xem như một loại nào đó trí cao vô thượng thần dụ đến giải độc. Các nàng thu thập xong bọc hành lý, mang lên tối hôm qua còn lại cả nướng, lần nữa bước lên hành trình. Lần này mục đích của các nàng không còn là vì thức ăn nước uống nguyên, mà là vì cho tông chủ của các nàng tìm một cái phong thủy tốt hơn đi ngủ chi địa. Tại Lâm Huyền tùy duyên chỉ dẫn hạ, các nàng xuyên qua một mảnh đầm lầy, vòng qua một cái đầm sâu, cuối cùng đi tới một mảnh có vẻ hơi không giống bình thường, bị to lớn màu trắng nham thạch bờn quanh rừng trống rỗng. Nơi này cây cối dường như so địa phương khác càng thêm cổ lão cũng càng thêm tĩnh mịch, trong không khí kia cố năng lượng tinh thuần cũng nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Nơi này không tệ, yên tĩnh. Lâm Huyền hài lòng gật gật đầu, sau đó liền chuẩn bị tìm một chỗ nằm xuống. Chờ một chút, tông chủ. Tô Mộ Tuyết hô hấp đống nhiên biến có chút gấp rút, ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt tại trung ương đất chống một chỗ bị dây leo nửa khép sơn động nho nhỏ. Nơi đó có cái gì? Chúng nữ tâm trong nháy mắt nhấc lên. Các nàng cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra dây leo, một cái chỉ chứa một người thông qua đen nhánh cửa hàng xuất hiện ở trước mắt. Một cỗ cổ lão, mênh mông mà lại dẫn một tia bất hủ đạo vận khí tức theo trong động chậm rãi tràn ra. Vân Dao cầm trong tay một mâu, cái thứ nhất đi vào. Sơn động không sâu, chỉ có mười mấy mét. Tại cuối sơn động, các nàng xem tới làm các nàng cả đời khó quên một màn. Một độ ngồi xếp bằng hài cốt lặng lặng ngồi ngay ngắn ở một cái trên bệ đá. Kia hài cốt toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận, dường như dương chi bạch ngọc màu sắc, cho dù kinh nghiệm vạn cổ tuế nguyệt vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt hình quang, không có nhiễm một tia bụi bặm. Có thể suy ra sinh tiền tất nhiên là một vị tu vi bản lĩnh hết sức cao cường cường giả tuyệt thế. Mà ở đằng kia cấu ngọc cốt trên hai đầu gối, thì lặng lặng bình địa đặt vào một cái cổ pháp, không biết từ loại nào chất liệu chế thành ngọc giản. Pháp môn tu luyện. Bốn chữ này như là một đạo sấm sét, trong nháy mắt tại năm vị nữ chính trong đầu nổ vang. Các nàng hô hấp dồn dập, tim đập như trống trầu, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế mừng như điên quan mang. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không, đây cũng không phải là vật khí, cũng không phải trùng hợp. Các nàng cơ hồ là đồng thời quay đầu nhìn về phía cái kia đang lười biếng tựa ở cửa hàng, vẻ mặt quả nhiên rất yên tĩnh, thích hợp đi ngủ biểu lộ nam nhân. Đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán, là hắn lấy một loại các nàng không thể nào hiểu được phương thức, nhìn đến nơi này tất cả, sau đó lấy tìm một chỗ đi ngủ là lấy cớ đưa các nàng tình chuẩn dẫn đạo tới phần này cơ duyên to lớn trước mặt. Tô Mộ Tuyết run rẩy duỗi ra hai tay, cung cung kính kính đem kia cái ngọc giản theo hải cốt phía trên lấy xuống. Nàng đem tinh thần của mình cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong đó. Một giây sau, một cỗ khổng lồ mà mênh mông tin tức hồng lưu trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng. Linh nguyên chi dân, sinh mà có biển, là vì khí hải quan tưởng bản thân, xem kỹ bản nguyên, lấy lớn chấp niệm, đại hoành nguyện, tại khí hải bên trong, chúc vạn tượng chi đàn, là vì chúc đàn đàn có cửu phẩm, ứng thiên chi số. Nhất phẩm làm cơ sở, cửu phẩm vi tôn. Đàn thành ngày, bắt đầu của đại đạo kiếm giả có thể chúc vạn kiếm chi mộ. Đan người có thể chúc thần nông chi đỉnh. Đế giả có thể chúc cửu long chi tỷ. Phật giả có thể chúc công đức kim liên. Tâm lớn bao nhiêu, đàn có bao nhiêu lớn, nói có bao xa, thần cao bao nhiêu, đây là một cái các nàng chưa hề tiếp xúc qua, một cái hoàn toàn mới, một cái tràn đầy vô hạn khả năng to lớn mà kỳ diệu hệ thống tu luyện. Thế giới này lực lượng căn cơ không ở chỗ kinh mạch, không ở chỗ đan điền, mà ở chỗ từ tu sĩ tự thân ý chí, chấp niệm cùng truy cầu chỗ cộng đồng cấu trúc mà thành, bản mệnh linh đàn. Tô Mộ Tuyết cố nén kích động, đem trong ngọc giản tin tức một chữ không lọt hướng đám người thuật lại một lần. Tất cả mọi người bị cái này mới lạ mà cường đại thiết lập hấp dẫn sâu đậm. Đây quả thực là vì bọn nàng đo thân mà làm hệ thống tu luyện. Vân Giao chấp niệm là trật tự cùng chuẩn mực, nàng như trúc đàn hẳn là thống ngự chư thiên trật tự thần đỉnh. Diệp Hồng Ngọc chấp niệm là mỹ thực, nàng linh đàn bỏ vạn giới an thần đỉnh ai. Tô Mộ Tuyết chấp niệm là trí tuệ cùng chân lý, một tòa có thể thôi diễn bản bật tinh hải thôi diễn bản sớm đã trong lòng nàng thành hình. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền, các nàng đối tài phú cùng khí vận truy cầu càng là đủ để cho các nàng ngưng tụ ra có thể hội tụ thiên hạ tài phú chư thiên tụ bà buồn. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, nam. Chương 295, phàm nhân trí tuệ cùng thần đàn mới tỉnh, nam. Các nàng đã không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu thử. Nam nữ lập tức quanh chân ngồi xuống, căn cứ trong ngọc giản chỗ ghi lại pháp môn tập trung ý chí, bên trong xem bản thân, bắt đầu đếm thử ở mảnh này tên là khí hải hỗn độn bên trong ngưng tụ ra thuộc về mình bản mệnh linh đàn. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Chúc đàn bước đầu tiên chính là muốn tìm tới kia phần thuần túy nhất, bản nguyên nhất chấp niệm. Đây đối với tâm niệm hỗn tạp các nàng mà nói, sao mà khó khăn. Vân Giao trong đầu khi thì là thành lập thiết huyết trật tự kế hoạch lớn, khi thì lại hiện lên đối Lâm Huyền phức tạp tình cảm, tâm niệm không thuần, linh đàn hình thức ban đầu tụ lại tán. Diệp Hồng Ngọc ngược là đơn thuần, đầy trong đầu đều là ăn, nhưng đến tuột cùng là thịt kho tàu diệt thế ma long vẫn là hấp cựu thiên thần phượng nhường nàng trong lúc nhất thời lâm vào lựa chọn khó khăn chứng, linh đàn hình thái tại nồi cùng giá nướng ở giữa lặp đi lặp lại một ngày. Tô Mộ Tuyết càng là thống khổ, nàng mong muốn phân tích chân lý quá nhiều, trận pháp, khoa học kỹ thuật, đan đạo, thiên đạo, vô số chi thức hồng lưu tại nàng khí hải bên trong ba trạm, căn bản là không có cách hình thành một cái thống nhất hạch tâm. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền thì tại núi vàng cùng tiền trang hình thái ở giữa do dự. Thời gian một điểm trôi qua, một canh giờ trôi qua. Nam nữ vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, thậm chí gấp đến độ cái chán đều toát ra tinh mịn đổ mồ hôi. Mà liền tại các nàng đau khổ dãy rủa, mong mà không được thời điểm, cái kia từ đầu tới đuôi đều đối với chuyện này biểu hiện được không có chút nào hứng thú, thậm chí liền Ngọc Giản đều không có nhìn một chút Lâm Huyền, tựa hồ là bởi vì chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn nhìn xem trong sơn động ngồi xếp bằng, cùng tàu hỏa nhập ma dường như một hồi nhíu mày một hồi cười ngây ngô nam nữ, lần nữa phát ra kia mang tính tiêu chí, tràn đầy ghét bỏ thở dài. Ai, thật phiền phức. Không phải liền là quan tượng chính mình muốn nhất độ mà sao? Có cái gì khó? Hắn một bên nói thầm lấy, một bên tìm thoải mái nơi hẻo lánh trực tiếp nằm xuống. Ta muốn nhất không phải liền là một chương có thể khiến cho ta an an ổn ổn, thư thư phục phục, ai cũng chớ quấy rầy ta, có thể một mực ngủ đến thiên hoang địa lao giường sao? Ý nghĩ này như thế thuần túy, như thế chất phác, như thế cá ướp mới. Làm ý nghĩ này tại cái kia trước sáng thế thần cấp bậc bản nguyên linh hồn bên trong chợt lóe lên trong nháy mắt. Oanh! Toàn bộ trong rừng đất trống, không, là phương viên trăm dặm thậm chí ngàn dặm bên trong, tất cả kia tinh thuần mà tràn đầy hoạt tính năng lượng thiên địa, tại thời khắc này dường như nhận lấy một loại nào đó chí cao vô thượng, không cách nào kháng cự triệu hoán. Bọn chúng điên rồi. Bọn chúng như là trăm sông đổ về một biển, lại như cùng ngàn vạn hành hương giả, hướng phía cái kia sơn động nhỏ nhỏ, cái kia đang chuẩn bị ngủ nam nhân điên cuồng mãnh liệt lao nhanh mà đến. Trong sơn động, đang giãy giụa khổ sở nam nữ bị bất thình lình kinh khủng thiên địa dị tượng trong nháy mắt bừng tỉnh. Các nàng hoảng sợ mở hai mắt ra, vừa mới bắt gặp đời này nhất là hoang đường cũng rung động nhất một màn. Chỉ thấy Lâm Huyền vẫn như cũ duy trì cái kia lười biếng nam tử, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn, dường như thật chỉ là ngủ thiết đi. Nhưng ở xung quanh thân thể của hắn, vô cùng vô tận, đã mắt trần có thể thấy, ngưng kết thành thất thải quang xương mù năng lượng chính hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Tại đan điền của hắn khí hải bên trong, kia phiến nguyên bản hỗn độn mà tĩnh mịch không gian bên trong, một cái vật thể đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ theo hư ảo ngưng tụ thành hình. Đây không phải là kiếm, không phải đỉnh, không phải sách, càng không phải là núi vàng. Kia là một cái giường. Một chương nhìn bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra đối thoải mái dễ chịu cùng lười biếng cái này hai khái niệm nhất cực hạn, bản nguyên nhất thuyết minh. Dương nên móng là từ nhất ôn nhuận, dường như có thể trấn an tất cả linh hồn hỗn độn bạch ngọc điêu chát mà thành. Nệm cùng gối dựa thì là từ không biết đền, dường như từ ánh trăng cùng tinh huy sen lẫn mà thành thần dị ti chủ chế thành, trên đó tự nhiên sinh thành lấy đại biểu cho yên giấc, tĩnh tâm, ngăn cách tiên thiên đạo văn. Tại đầu giường vị trí thậm chí còn dài ra một thanh tiểu xảo, có thể tự động che đậy tất cả chướng mắt tia sáng cùng thần niệm theo dõi hoa cái. Bên cạnh thì lơ lửng một cái bạch ngọc bàn nhỏ, phía trên trưng bày một bộ tử sa đồ uống trà, hồ nước công chính bốc lên một sợi vĩnh hằng không tiêu tan, có thể gột rửa tất cả phiền não mờ mịt trà khí. Chí tôn cá ướp muối giường. Làm chương này đại biểu cho trung cực bãi lạn chi đạo bản mệnh linh đàn hoàn toàn thành hình một phút này, một cỗ không cách nào hình dung, dường như áp đảo chư thiên vạn trên đường, xem thiên địa vạn vật là phiền toái kinh khủng đạo vận, theo Lâm Huyền trên thân ẩm vàng một phát. Ông, cỗ này đạo vận cũng không hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là trong nháy mắt thu liễm, toàn bộ dung nhập tấm kia chí tôn cá ướp muối giường bên trong. Sau đó càng chuyện kinh khủng đã xảy ra. Tấm kia cá ướp muối giường dường như nắm giữ sinh mệnh của mình cùng ý chí, nó vậy mà bắt đầu tự động, tham lam, điên cuồng hấp thu luyện hóa kia vô cùng vô tận năng lượng thiên địa. Từng đạo tinh thuần đến cực điểm năng lượng bị cá ướp muối giường chuyển hóa, sau đó hóa thành tia nước nhỏ trả lại cho Lâm Huyền Cố kia yếu đối phàm nhân thân thể. Nhục thể của hắn ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa, bị cải tạo. Tái nhật làn ra một lần nữa tỏa sáng ngọc thạch giống như con trạch. Khô quắt cơ bắp một lần nữa biến sung mãn mà giàu có sức mạnh. Nguyên bản bởi vì đói khát cùng suy yếu mà hơi có vẻ nể bại khí tức ngay tại liên tục tăng lên. Chúc đàn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, một bước lên trời. Hắn thậm chí cái gì cũng không làm. Hắn chỉ là muốn tìm thoải mái giường ngủ một giấc mà thôi. Trong sơn động yên tĩnh như chết. Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc, Lạc Băng Tiên, Ngụy Tiền, năm vị đã từng thường thấy vô số cảnh tượng hoành tráng tuyệt thế nữ chính giờ phút này tập thể lâm vào đứng máy trạng thái. Các nàng đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, môi đỏ khẽ nhếch, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy không cách nào dùng lời nói diễn tả được, cực hạn, hoang đường, không thể tưởng tượng rung động. Các nàng ở chỗ này đau khổ lĩnh hội, cầu đạo mà không được. Mà hắn chỉ là nằm xuống ngủ cảm giác, liền ngưng tụ ra liền quyển kia công pháp trong ngọc giản đều chưa hề ghi chép qua. Ngưng tụ trong nháy mắt liền dẫn động thiên địa dị tượng, có thể tự chủ tu luyện trong truyền thuyết, siêu việt cựu phẩm phía trên nói đàn. Hơn nữa cái này linh đàn hình thái vậy mà lại là một cái giường. Chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên, 1, chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên, 1, tĩnh mịch. Như là như thực chất tĩnh mịch, bao phủ cái này nho nhỏ, vừa mới chứng kiến thần tích sơn động. Vân Giao, Tô Mộc Tuyết, Diệp Hồng Ngọc, Lạc Băng Tiên, Ngụy Tiền, năm vị đã từng sừng sững tại ước vạn sinh linh chi đỉnh, tâm tính sớm đã rèn luyện kiên cố tuyệt thế nữ tử. Giờ phút này lại như là năm tôn tinh mỹ nhất bạch ngọc pho tượng, hoàn toàn cương ngay tại chỗ. Các nàng đôi mắt đẹp trợn lên tới cực hạn, phản chiếu lấy cái kia nằm trên mặt đất, hô hấp đều đặn, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia hài lòng cười yếu ớt, dường như thật chỉ là làm mộng đẹp nam nhân. Cùng tại hắn khí hải bên trong, tòa kia chậm rãi chìm nổi, tản ra người sống chớ gần, ta rất muốn lẳng lặng vô thượng đạo vận. Bạch ngọc nguyên tháp, rung động. Không, từ ngữ này đã xa xa không đủ để hình tha cho các nàng giờ phút này tâm tình một phần bạn. Cái này là đối với nàng nhóm quá khứ vài vạn năm, thậm chí mấy cái kỷ nguyên tu hành kiếp sống, một lần hoàn toàn giảm chiều không gian thức phá vỡ cùng của cợt. Các nàng từng coi là con đường tu hành tất nhiên tràn đầy bụi gai cùng long đong, cần đại nghị lực, đại trí tuệ, đại cơ duyên, tại ngàn vạn kiếp nạn bên trong tranh một đường sinh cơ kia mới có thể đến chứng đại đạo. Các nàng vì thế nỗ lực qua huyết lệ, trải qua phản bội, chém giết qua thần ma, gánh vác qua thường sinh. Nhưng bây giờ hiện thực lại dùng một loại nhất hoang đường cũng phương thức tàn khốc nhất nói cho các nàng biết, sai, mười phân sai. Chân chính tu hành có lẽ chỉ cần muốn ngủ ngon giấc. Vân Giao thân thể mềm mại tại run nhẹ nhẹ. Đây không phải là sợ hãi, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, một loại cực hạn khó mà ngăn chặn. Không cam lòng, nàng nhớ tới chính mình vì ngưng tụ kiếm tâm, tại Cửu U băng xuyên bên trong khô tọa 3000 năm, tùy ý thấu xương hàn phong quét, đạo tâm cơ hồ bằng phong. Nhớ tới chính mình vì đột phá thần vương cảnh, lẻ loi một mình, độc chiến 33 trọng thiên ngoại ma thần, toàn thân đẫm máu, hiểm tử hoàn sinh. Nàng trải qua tất cả cực khổ, nàng chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả thành tựu, ở trước mắt một màn này trước mặt, đều lộ ra giống như là một cái trò cười. Dựa vào cái gì nam nhân này, chỉ là bởi vì ghét bỏ chỗ ngủ cấn đến hoảng, liền có thể một bước lên trời, ngưng tụ ra liền kia thượng cổ đại năng trong ngọc giản đều chưa bao giờ nghe, trong truyền thuyết đạo đàn. Một cỗ trước nay chưa từng có, thậm chí so với lúc trước đối mặt diệt thế mâu thể lúc còn mãnh liệt hơn lòng háo thắng như là bị nhen lửa núi lửa, tại Vân Giao trong lòng ầm vang một phát. Ta, Vân Giao, Thái Huyền Thần Đình Thiết Huyết Thần Hậu, tông chủ tọa hạ sắc bén nhất kiếm, tuyệt không nhận thua. Ngươi không phải liền là sẽ bảy nát sao? Vậy ta liền phải dùng phương thức của ta, quyền ra một đầu thông thiên đại đạo. Ta muốn thành lập nhất rộng lớn trật tự, chế tạo cường thịnh nhất thần quốc, đem cái này chư thiên vạn giới đều biến thành ngươi thư thích nhất phòng ngủ. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn thế nào có thể rời khỏi được ta. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. kia phần bởi vì Lâm Huyền mà lên, thuần túy nhất chấp niệm, tại thời khắc này, trước nay chưa từng có rõ ràng. Oanh! Vân giao khí hải bên trong, một tiếng dường như đến từ quá cổ thần đỉnh hùng vĩ trung vang, ngang nhiên vang lên. Một tòa uy nghiêm, trang nghiêm, dường như do thiên địa ở giữa tất cả trật tự cùng chuẩn mực ngưng tụ mà thành bạch ngọc thần điện, tại một mảnh hỗn độn bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trên thần điện, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, thần giới điện, ước vạn sinh linh triều bái. Mặc dù chỉ là một cái hư ảo hình thức ban đầu, dĩ nhiên đã tản mát ra chấn áp chư thiên, thẩm phán vạn linh vô thượng uy nghiêm. Trật tự thần đình thành. Cùng lúc đó, một bên khác Tô Mộc Tuyết thì là lâm vào một loại khác phương diện, cùng nhật, gần như si mê bản thân phân tích bên trong. Đầu óc của nàng đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, điên cuồng vận chuyển. Đạo đàn. Thì ra là thế, ta hiểu được, nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra trí tuệ cùng đốn ngộ sen lẫn hào quang lóe ánh, trong ngọc giản ghi lại cựu phẩm linh đàn, chỉ là thuật phương diện, là lấy chấp niệm đi mô phỏng giữa thiên địa đã có đạo. Kiếm tu mô phỏng sát phạt chi đạo, đan sư mô phỏng tạo hóa chi đạo, nhưng là, tông chủ chí tôn cá ướp muối giường lại không phải mô phỏng, mà là sáng tạo. Hắn không có đi nên hợp thế giới này bất luận một loại nào đạo, mà là dùng hắn tự thân kia phần thuần túy nhất, bản nguyên nhất bảy nát chấp niệm, cưỡng ép ở cái thế giới này mở ra một đầu độc thuộc về chính hắn, hoàn toàn mới đạo. Đây mới là đạo đàn chân ý, không là trở thành đạo tín đồ, mà là trở thành đạo bản thân. Ta chấp niệm là cái gì? Tri thức, trí tuệ, chân pháp, khoa học kỹ thuật. Không, những này đều chỉ là công cụ, chỉ là biểu tượng. Tô Mộc Tuyết ánh mắt xuyên qua thời không, dịu dàng rơi vào Lâm Huyền tâm kia an tưởng ngủ trên mặt. Ta tất cả trí tuệ, tất cả mưu đồ, mục đích cuối cùng nhất chỉ có một cái kia chính là vì hắn, là trên thế giới này nhất người sợ nhất phiền toái nam nhân, chế tạo một cái không cần hắn động một ngón tay liền có thể hoàn mỹ vận hành, liền có thể tự động vì hắn giải quyết tất cả phiền toái, cung cấp tất cả hưởng thụ, toàn tự động, trí năng hóa, vĩnh hằng, bày nát thần quốc. Cái này chính là ta đạo. Ông Tô Mộc Tuyết khí hải bên trong tinh quang sáng chói, một phương dường như từ ước vạn sao trời cùng vô tận nhân quả chi tuyến xen lẫn mà thành cổ pháp la bàn chậm rãi hiện hiện. La bàn phía trên núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh quý tận ở trong đó. Theo nàng tâm niệm vừa động, la bàn liền có thể tự hành thôi diễn ra trong thiên địa tất cả pháp tắc, phân tích vạn vật tầng dưới chót ăn khớp. Tinh hải thôi diễn bàn thành, có Vân Giao cùng Tô Mộc Tuyết thành công làm mẫu, còn lại tam nữ cũng trong nháy mắt tìm tới chính mình nói. Diệp Hồng Ngọc cặp kia ngây thơ trong mắt to, nước mắt đã sớm bị một loại tên là cuồng nhiệt hỏa diễm trô bức hơi. Nàng không còn xoắn suýt tại làm cái gì mỹ thực, mà là hiểu rõ chính mình hạch tâm nhất chấp niệm là tông chủ nấu cơm. Chỉ cần là tông chủ muốn ăn, cho dù là ngôi sao trên trời, nàng cũng muốn hái xuống, làm thành vị ngon nhất bức quả. Chỉ cần là tông chủ chưa ăn qua, cho dù là địa ngục ma thần, nàng cũng phải bắt tới, nghiên cứu ra 108 loại phương pháp ăn. Nàng nói, chính là tông chủ dạ dày. Ken, một tiếng dường như có thể chấn động vạn cổ đỉnh minh, vang vọng Diệp Hồng Ngọc sâu trong linh hồn. Một tôn cổ pháp nặng nề, trên đó khắc rõ vô số chim quý thú lạ, thần hoa tiên thảo đồ đẳng thao thiết cự đỉnh, ầm vang ngưng tụ. Đỉnh hé miệng, dường như có thể thôn vệ chư thiên vạn giới, đem tất cả hữu hình vô hình chi vật đều luyện hóa thành bản nguyên nhất an tinh túy. Vạn giới an thần đỉnh thành. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền, hai vị này trời sinh thương nghiệp cùng tài chính nữ vương, thì nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều không nói bên trong. Các nàng chấp niệm cũng chưa từng lung lay qua. Kiếm tiền, kiếm tiền. Là tông chủ kiếm lấy vô cùng vô tận tài phú, dùng đến mại không hết linh thạch, vì hắn dường nêm trải đất, dùng hy hữu nhất thần kim, vì hắn đổ uống trà viên địa, thu mua chư thiên vạn giới tất cả đưa ra thị trường công ty, chỉ vì để cho hắn mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nghe được ngài lại có mới tài sản loại này nhất em hai bài hát du con. Chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên 2. Chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên 2. Các nàng nói chính là tông chủ túi tiền. Rầm rầm, phản phất là ước vạn kim tệ va chạm êm thai tiếng vang bên trong, một cái kim quang chói mắt, trên đó điêu khắc chiêu tài tiến bảo một ngày thu đấu vàng chờ tiên thiên thần văn hoàng kim bà buồn, tại các nàng hai người khí hải bên trong đồng thời hiện hiện. Bảo trong chậu khí vận lưu chuyển, tài nguyên cuồn cuộn, dường như có được khả năng hấp dẫn giữa thiên địa tất cả tài phú kinh khủng ma lực, chư thiên tụ bảo buồn thành. Đến tận đây, tại Lâm Huyền vị này bảy nát đạo tổ vô hình điểm hóa phía dưới, hậu cung đoàn năm vị hạch tâm thành viên tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa canh giờ, đúng là toàn viên ngưng tụ ra viễn siêu ngọc giản kia bên trong ghi lại cái gọi là cựu phẩm phía trên ngụy đạo đàn. Mặc dù các nàng linh đàn bất luận là quy mô vẫn là đạo vận đều xa kém xa cùng Lâm Huyền tôn này đã bắt đầu tự chủ thổ nạp năng lượng thiên địa chí tôn cá ướp muối giường đánh đồng, nhưng tiềm lực dĩ nhiên đã siêu việt thế giới này 99.99 sinh linh. Một trận từ bảy nát đưa tới điên cuồng bên trong quyển như vậy kéo lên màn mở đầu, làm năm nữ theo loại kia huyền chi lại huyền trúc đàn trạng thái bên trong chậm rãi thức tỉnh lúc sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Các nàng trước tiên cảm nhận được chính là thân thể biến hóa. Mặc dù tu vi vẫn như cũng là trúc đàn cảnh sơ kỳ, nhưng các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khí hải bên trong, tòa kia bản mệnh linh đàn đang cùng linh hồn của các nàng thành lập được một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu của mình. Các nàng ngũ giác biến càng thêm nhạy cảm, suy nghĩ của các nàng biến càng thêm rõ ràng. Thân thể của các nàng cũng giống như bị tia cấu nguồn gốc từ linh đàn đạo vận tiến hành một lần bước đầu gột rửa, mặc dù vẫn như cũng là phàm nhân thân thể, cũng đã thoát ly lúc đầu loại kia yếu đuối không chịu nổi trạng thái. Càng quan trọng hơn là các nàng nắm giữ ở cái thế giới này số nguyên phận cái thứ nhất thần thông. Trật tự chớ lên tiếng. Vân Giao thanh lành ánh mắt đảo qua bên ngoài sơn động một cái ngay tại ồn ào kêu to quái điểu, trong lòng mặc niệm một câu: Nàng khí hải bên trong trật tự thần đỉnh hơi chấn động một chút. Trong chốc lát, một cỗ vô hình, đại biểu cho yên lặng cùng chuẩn mực quy tắc chi lực, trong nháy mắt giáng lâm. Này con quái điểu tiếng kêu to, im bặt mà dừng, dường như bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Nó hoảng sợ bước cánh, lại vô luận như thế nào, đều không phát ra được nửa điểm thanh âm. Đây chính là Vân Giao thần thông, luôn xuất phát thủy, chế định quy tắc. Mặc dù bây giờ, nàng có thể ảnh hưởng phạm vi, còn giới hạn trong phương viên 10 mét, có thể chế định quy tắc, cũng giới hạn trong chớ lên tiếng đứng thẳng loại này cơ sở nhất phương diện, nhưng tương lai tiềm lực vô khả hạn lượng. Mà Tô Mộc Tuyết thì đem ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa động những cái kia dây leo. Nàng khí hải bên trong tinh hải thôi diễn bản tinh quang lưu chuyển. Vô số liên quan tới trận pháp tri thức tại trong óc nàng hiện lên. Tốn bị lên, cách bị thu, khảm bị làm cơ sở, cấn bị là cửa. Nàng rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lấy khí hải bên trong kia yếu ớt linh lực làm dẫn, trong hư không cực nhanh khắc họa lấy. Mấy phút sau, một cái từ cửa hang dây leo tự nhiên hình thành, nhất giản dị mê tông trận liền đã thành hình. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là một mảnh bình thường vách núi, căn bản là không có cách phát hiện cái kia sơn động nhỏ nhỏ. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thì liếc nhau, đồng thời nhìn về phía cố kia thượng cổ đại năng lưu lại ngọc cốt. Các nàng khí hải bên trong chư thiên tụ bảo buồn kim quang lóe lên. Một loại kỳ diệu, tên là giá trị ước định trực giác, xông lên đầu. Nay xương, trải qua vạn năm mà bất hủ, bên trong ẩn chứa một tia bất diệt đạo vận, chất liệu cứng rắn, có thể chế thành 3 thanh thượng phẩm pháp khí cấp tốc nhận. Như tại thanh thạch trấn bách bảo các bán ra, dự đoán giá trị 320 khối hạ phẩm linh thạch. Nguyệt Thiên tỉnh táo báo ra một cái tinh chuẩn số lượng. Không, không thể bán. Lạc Băng Tiên lập tức lắc đầu, nói bổ sung, vật này lớn nhất giá trị cũng không phải là vật liệu, mà là thượng cổ đại năng di cốt tên tuổi. Nếu có thể coi đây là manh lưới, cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, lại thả ra tin tức, nói trong tay chúng ta còn có cái này vị đại năng công pháp truyền thừa. Chúng ta ít ra có thể đem giá trị của nó lật gấp 10. Thương nghiệp lừa gạt, không đúng, là vốn liếng vận hành, sớm đã khắc vào các nàng cốt tủy. Mà trong mọi người, thương phấn nhất, không ai qua được Diệp Hồng Ngọc. Nàng hiến vật quý dường như chạy đến trước mặt mọi người, mở ra bàn tay. Chỉ thấy nàng khí hải bên trong vạn giới an thần đỉnh hơi chấn động một chút. Nàng đem một sợi linh lực rót vào ngày hôm qua chỉ không may giả thu thịt đuổi bên trong. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Khối kia nguyên bản thường thường không có gì lạ, thậm chí đã bắt đầu có chút mục nát thịt thú vật, tại linh lực của nàng thôi động hạ, trong đó tạp chất đang bị cực nhanh luyện hóa phân giải. Mà trong đó tinh thuần nhất huyết nhục tinh hoa thì tại lấy một loại kỳ diệu phương thức, không ngừng mà gây dựng lại, ngưng tụ. Sau một lát, một khối to bằng đầu nắm tay, tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, nhưng lại tràn đầy tinh thuần năng lượng, tựa như hồng mã nào giống như thịt đan xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Ta gọi nó bạo huyết nhục đan. Diệp Hồng Ngọc hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta có thể cảm giác được, phàm nhân ăn nó đi, có thể trong nháy mắt bổ sung tất cả thể lực, thậm chí còn có thể ngắn ngủi kích phát khí huyết chi lực, thu hoạch được viễn siêu tự thân lực lượng. Cái này chính là các nàng thần thông. Vân Giao quy tắc, Tô Mộc Tuyết trận pháp, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thương nghiệp, Diệp Hồng Ngọc luyện đan. Các nàng rốt cục tại cái này thế giới hoàn toàn mới, nắm giữ thuộc về lực lượng của mình. Nhưng mà, ngay tại chúng nữ đắm chìm trong lấy được lực lượng trong vui sướng lúc, cái kia từ đầu đến cuối đều đang ngủ nam nhân, rốt cục bị các nàng động tĩnh đánh thức. Lâm Huyền xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái, chợt ung dung ngồi dậy. Ánh mắt của hắn trong sơn động quét một vòng, cuối cùng như ngừng lại Diệp Hồng Ngọc lòng bàn tay bên kia, tản ra mê người năng lượng ba động bạo huyết đục đan bên trên. Ung ung cục, bụng của hắn vô cùng thành thật kêu lên. Diệp Hồng Ngọc trong lòng vui mừng, liền tranh thủ viên kiêm ngưng tụ nàng tất cả tâm huyết cùng trí tuệ tác phẩm đầu tay cung cung kính kính, đưa tới Lâm Huyền trước mặt. Tông chủ, ngài nếm thử. Trong mắt của nàng tràn đầy chờ mong. Lâm Huyền nhận lấy, đặt ở dưới mũi người, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Sau đó hắn hé miệng cắn một ngụm nhỏ, tinh tế nhai nuốt lấy. Trong sân động, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, khẩn trương chờ đợi vị này bảy nát đạo tổ thánh tài. Nửa ngày, Lâm Huyền mới đưa trong miệng thịt đan nuốt xuống, sau đó dùng một loại cực kỳ bình thản, không mang theo mảy may tình cảm sắc thái ngữ khí, đưa ra hắn đánh giá. Mùi máu tanh, xử lý không chiếm được vị. Năng lượng quá hỗn tạp, ngưng tụ độ chỉ có không đến 3 thành, lãng phí ít ra 7 thành vật liệu. Cảm giác quá cứng, cùng ngai tảng đá không sai biệt lắm. Chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên, 3, chương 296, bên trong quyển chi hồn cùng món tiền đầu tiên, 3, liên tiếp 3 cái xoa bình, như là 3 bồn nước đá, theo Diệp Hồng Ngọc đỉnh đầu, tới xuống dưới. Nàng cái kia vừa mới bởi vì kích động mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong hốc mắt, lần nữa, chứa đầy bất ức nước mắt. Nhưng mà, Lâm Huyền lời kế tiếp, lại làm cho nàng trong nháy mắt, theo địa ngục, thang trở về thiên đường. Bất quá hắn dừng một chút, đem còn lại bạo huyết nục đan toàn bộ ném vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt xuống. So với ngày hôm qua đầu cả nướng, cuối cùng là có thể coi như ăn cơm. Nếu như có thể ở chế tác thời điểm gia nhập một chút tam diệp hỏa thảo chất lỏng, trung hòa một chút mùi máu tanh, lại dùng băng tinh thạch bột phấn rèn luyện một lần, khứ trừ tạp chất, có lẽ cảm giác có thể tăng lên không ít. Nói xong, hắn liền lại vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, sau đó một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Đói, chưa ăn no. Ngày mai bắt chỉ lớn một chút Diệp Hồng Ngọc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tam diệp hỏa thảo, băng tinh thạch, đó là cái gì? Nhưng nàng có thể cảm giác được, tông chủ nói tuyệt đối là chính xác. Hắn không phải đang phê bình ta, hắn là tại chỉ điểm ta. Hắn là đang dạy ta như thế nào mới có thể làm ra càng hoàn mỹ hơn linh thực. Hơn nữa hắn còn đem còn lại đều ăn sạch. Điều này nói rõ, hắn kỳ thật là ưa thích. Ta hiểu được. Tông chủ. Diệp Hồng Ngọc trong mắt một lần nữa giấy lên tên là tông chủ dâng lên trung cực mỹ thực hừng hực liệt hỏa. Nàng âm thầm thề, ngày mai nhất định phải tìm tới tông chủ nói tới kia hai loại vật liệu, làm ra nhường hắn chân chính hài lòng bạo huyết đục đan hai không phiên bản. Nhìn xem lần nữa được thành công của Diệp Hồng Ngọc, bên cạnh Tô Mộc Tuyết bọn người cũng là một hồi dở khóc dở cười. Các nàng xem như hoàn toàn minh bạch, tại cái này thế giới hoàn toàn mới, các nàng bên trong quyển con đường vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Ngày thứ hai, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua Tô Mộc Tuyết bảy ra mê tông trận vẩy vào sơn động lúc, một chi hoàn toàn mới, tràn đầy tinh thần phấn chấn Càn Phạn Tông khai hoang tiểu đội chính thức thành lập. Trải qua một đêm thương nghị, các nàng chế định trước mắt giai đoạn hạch tâm nhất hành động cương lĩnh, tất cả vì tông chủ bảy lạn sự nghiệp mà phấn đấu. Mà muốn thực hiện cái này to lớn mục tiêu, bước đầu tiên chính là giải quyết vốn liếng tích lũy ban đầu vấn đề. Nói trắng ra là chính là kiếm tiền. Căn cứ kia cái ngọc giản bên trong lưu lại vụn vặt tin tức, cùng ta đối Cố Hải cốt này chủ nhân quần áo tàn phiến phân tích Tô Mộc Tuyết, vị này đoàn đội thủ tịch túi khôn chỉ vào một chương nàng dùng than tuổi tại trên vách đá vẽ cực kỳ đơn sơ địa đồ, nói rằng cách chúng ta gần nhất nhân loại căn cứ hẳn là ở vào Thập Vạn Yêu Sơn khu vực biên giới Thanh Thạch Trấn. Nơi đó là quá khứ thương đội cùng dòng binh điểm tiếp tế, ngư long hỗn tạp, nhưng cũng là chúng ta tiến hành lần thứ nhất mậu dịch đất lành nhất điểm. Chúng ta thương phẩm chính là hồng ngọc chế tác bạo huyết đục đan. Lạc Băng Tiên trong mắt lóe ra thương nhân khôn khéo, loại này có thể trong nháy mắt bổ sung thể lực, kích phát khí huyết đan dược, đối với những cái kia lâu dài tại yêu trong núi liều mạng dòng binh cùng tu sĩ mà nói là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là nước cờ đầu, mở ra thị trường. Nhưng là chúng ta đối thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả. Vân Giao đưa ra vấn đề mấu chốt nhất, ngữ khí của nàng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, tiền tệ hệ thống, giá hàng trình độ, thế lực phân bố. Những này chúng ta cũng không biết. Tùy tiện tiến về, phong hiểm cực lớn. Hơn nữa, thực lực của chúng ta còn quá yếu ớt. Cho nên, hành động lần này, nhất định phải từ chúng ta mấy cái tự thân xuất mã. Nguyệt Thiên tiếp lời nói, ngón tay của nàng, tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái, ta, Lạc Tỷ Tỷ, Vân Giao Tỷ Tỷ, còn có Hồng Ngọc. Chúng ta bốn người, tạo thành nhóm đầu tiên tương đội. Vân Giao Tỷ Tỷ phụ trách vũ lực uy hiếp, ta cùng Lạc Tỷ Tỷ phụ trách thương nghiệp đàm phán, Hồng Ngọc, ngươi là chúng ta tùy thân đan sư kiêm sản phẩm hạch tâm nhân viên kỹ thuật. Vậy ta đâu? Tô Mộ Tuyết hỏi. Ngươi lưu lại. Vân Giao ngữ khí không thể nghi ngờ, ngươi tinh hải thôi diễn bản am hiểu nhất phân tích pháp tắc, hoàn thiện trận pháp. Cái sơn động này là chúng ta trước mắt duy nhất, cũng là an toàn nhất cứ điểm, nhất định phải từ ngươi đến trấn thủ. Càng quan trọng hơn là ánh mắt của nàng rơi vào cái kia, sớm đã tại các nàng thảo luận lúc tìm hiểu lãnh, tiếp tục bổ hồi lung rắc trên thân nam nhân, bảo hộ tông chủ an toàn. Lý do này không thể cãi lại. Cứ như vậy, tại Lâm Huyền không biết chút nào, cũng không để ý chút nào, dưới tình huống, hắn hậu cung đoàn đã tự động vì hắn hoạch định xong một đầu, theo tích lũy ban đầu tới thành lập thương nghiệp đế quốc hành vi lam đồ. Hành động rất nhanh lại bắt đầu. Tại Diệp Hồng Ngọc cái kia có thể so với thần thú linh mẫn cứu giác, cùng Lâm Huyền ngẫu nhiên vài câu bên kia giống như có bụi cỏ, dáng dấp rất độc đáo thần dụ chỉ dẫn hạng, các nàng vậy mà thật tại phụ cận tìm tới tam diệp hỏa thảo cùng băng tinh thạch hai loại vật liệu. Diệp Hồng Ngọc lập tức khai đỉnh luyện đan. Lần này có Lâm Huyền lý luận chỉ đạo lại thêm nàng tự thân kia kinh khủng nấu nướng thiên phú, luyện chế ra bạo huyết đục đan hai không phẩm chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Đan dược vẫn như cũ là huyết hồng sắc, nhưng trong đó lại không còn hỗn tạp, mà là bày biện ra một loại hóng ánh sáng long lanh cảm nhận, dường như một quả hoàn mỹ hồng ngọc. Trong đó năng lượng ẩn chứa cũng so trước đó tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Vì khảo thí dược hiệu, Vân Giao tự mình phục dụng một quả. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa mà bàng bạc huyết đục tinh hoa, trong nháy mắt tại trong cơ thể nàng nổ tung, tuôn hướng toàn thân. Nàng kia trúc đàn cảnh sơ kỳ bình cảnh, vậy mà tại chỗ liền có vương lòng dấu hiệu. Nàng cảm giác mình bây giờ một quyền thậm chí có thể đánh chết một con trâu. Thành công. Chúng nữ phát ra một hồi đẻ nén reo hò. Các nàng biết, trong tay các nàng nắm giữ đã không chỉ là đan dược mà là một đầu thông hướng tài phú cùng lực lượng, tiền đồ tươi sáng. Đang chuẩn bị mười mấy quả bạo huyết đục đan xem như tài chính khởi động sau, Càn Phạn Tông Thanh Thạch Trấn thương đội chính thức xuất phát. Từ Vân Giao mở đường, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền ở giữa, Diệp Hồng Ngọc bọc hậu. Bốn cái phong hoa tuyệt đại, lại khí chất khác nhau nữ tử, mang đối tương lai ước mơ cùng thất vọng, lần thứ nhất chủ động bước vào mảnh này, tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, linh nguyên đại lục. Các nàng không biết rõ, sự xuất hiện của các nàng sẽ tại cái kia nho nhỏ Thanh Thạch Trấn nhấc lên như thế nào to lớn gợn sóng. Các nàng càng không biết, các nàng chuyến này chỗ kiếm lấy món tiền đầu tiên, trong tương lai tuế nguyệt bên trong, đem sẽ trở thành một cái vượt ngang chư thiên, lũng đoạn vạn giới, thương nghiệp thần quốc, khối thứ nhất nền tảng. Mà giờ khắc này, đây hết thảy người sáng lập, cái kia tên là Lâm Huyền Nam Nhân, đang nằm tại cái kia bị Tô Mộc Tuyết bày ra mấy chục đạo cách âm, thinh tâm, an thần trận pháp trong sân động, trở mình, chẹp chẹp miệng, mơ hồ không rõ, nói một câu chuyện hoang đường. Nhao nhao chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong Ba, 1, chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong Ba, 1, Thập Vạn Yêu Sơn, cổ lão mà thần bí, là kỳ ngộ cùng tử vong cùng múa chi địa. Tại rộng lớn vô ngần khu vực biên giới, tọa lạc lấy một tòa từ to lớn màu xanh nham thạch lũy thế mà thành, dãi dầu xương gió tiểu trấn, Thanh Thạch Trấn. Nơi này là văn minh thế giới lô cốt đầu cầu, cũng là vô số mơ ước một đêm trợt giàu do minh, tán tu, thương đội động tiêu tiền. Trong không khí vĩnh viễn tràn ngập nồng đậm, từ rượu kém chất lượng tinh, mồ hôi, mùi máu tươi cùng yêu thú tanh nồng khí hỗn hợp mà thành thô kệch mà hơi thở nguy hiểm. trong trấn duy nhất một đầu coi như rộng rãi đại lộ giường trên lấy bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng bàn đá xanh. Hai bên đường là các loại đơn sơ lại thực dụng cửa hàng, thu mua yêu thú tài liệu bách thú đường bán ra binh khí đan dược lưỡi dao phường cùng trên trấn lớn nhất, cũng là tin tức linh thông nhất túy tiên lâu tử quán. Giờ phút này chính vào buổi chiều, cũng là trấn trên náo nhiệt nhất thời điểm. Từng người ở trần, cả người đầy cơ bắp, trên thân mang theo dự tận vết sẹo dòng binh tốt 5 tốt 3 ngồi tại cửa tiểu quán lộ thiên trên chỗ ngồi, miệng lớn uống vào cay độc rượu mạch, suy hư chính mình hôm qua lại chém giết như thế nào yêu thú cường đại. Cửa hàng bên trong các thương nhân dùng bọn hắn kia tinh minh ánh mắt bắt bẻ xem kỹ lấy các dòng binh mang về ra lông, lợi trảo cùng thú hạch, vì một cái tiền đồng chênh lệch giá tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Toàn bộ thanh thạch trấn liền như là một đài cao tốc vận chuyển, tràn đầy nguyên thủy luật dừng máy móc, mỗi một cái thân ở trong đó người đều là cái này, máy bên trên một cái lúc nào cũng có thể bị mài mòn, thay thế linh kiện. Ngay tại lúc hôm nay, bốn đạo cùng nơi này thu kịch, hỗn loạn không khí không hợp nhau thân ảnh, như là bốn giọt thanh tịnh nước suối tích nhập cái này nồi đục ngầu sôi dầu bên trong, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Kia là bốn nữ nhân. Bốn cái. Đẹp đến mức không tưởng nổi, đẹp để cho người ta hít thở không thông nữ nhân. Đi tại phía trước nhất chính là một vị thân mang giản dị da thú váy nhưng như cũ khó nén cao gầy dáng người nữ tử. Nàng một đầu tóc dài đen nhánh bị một cây dây leo tùy ý buộc ở sau, khuôn mặt lạnh lùng như băng, ánh mắt sắc bén như đao. Trong tay nàng cầm một thanh từ không biết tên xương thú rèn luyện mà thành, lóe ra sừng sức bạch quang cốt nhận. Nàng đi được rất ổn, mỗi một bước đều dường như đo đạc qua đồng dạng, toàn thân trên dưới tản ra một cấu người sống chớ gần thiết huyết túc sát khí thế. Cho dù là trên trấn nhất kiệt ngạo bất tuần liếm máu trên lưới đao hạng người tại tiếp xúc đến nàng ánh mắt trong nháy mắt cũng không tự chủ được cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Ở sau lưng nàng là hai vị khí chất hoàn toàn khác biệt lại giống nhau phong hoa tuyệt đại nữ tử. Bên trái vị kia dáng người thất tha, giữa lông mày mang theo một tia tự nhiên mà thành vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều dường như có thể câu rời đi hồn phách. Bên phải vị kia thì lộ ra càng thêm trầm tĩnh nội liễm, dung mạo của nàng thanh lệ tuyệt luân, trong ánh mắt lại lóe ra cùng tuổi tác không hợp, dường như có thể thấy rõ lòng người cơ trí cùng tỉnh táo. Các nàng hai người mặc dù giống nhau mặc đơn sơ gia thú, nhưng cố xuyên ra một loại lộng lẫy lễ phục giống như cảm giác, kia cô ung dung không đội quý khí là vô luận như thế nào cũng không cách nào che giấu. Mà đi tại sau cùng thì là một cái nhìn nhỏ tuổi nhất thiếu nữ. Nàng có một trương thiên chân vô tả, nhiều người nhịn không được sinh lòng chịu mến tinh xảo khuôn mặt, một đôi ngập nước mắt to như là bị hoảng sợ nai con, thiếu kỳ mà lại dẫn một tia khiếp đảm đánh giá hết thảy chung quanh. Trong ngực của nàng ôm thật chặt một cái từ da thú bao quanh gói nhỏ, dường như nơi đó chứa nàng nhất bảo vật chân quý. Vân Dao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiễn, Diệp Hồng Ngọc. Trong lúc các nàng tổ bốn người thành thương đội xuất hiện tại thanh thạch trấn đầu đường một phút này, toàn bộ thế giới dường như đều bị nhấn xuống yên lặng hóa. Đang khoác lác dòng binh ngừng nói khoác, chén rượu trong tay treo ở giữa không trung. Ngay tại có kẻ mặc cả thương nhân quên đi cái lộn, khẽ nhếch miệng, ánh mắt ngốc trệ. Ngay cả bên đường truy đuổi đùa giỡn hài đồng cũng dừng bước, ngây ngốc nhìn xem bốn vị này phảng phất là theo từ trên trời hạ phàm tiên nữ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là như là núi lửa bộc phát giống như, không đè nén được, liên tục không ngừng thô trọng tiếng hít thở, cùng kia từng đạo biến nóng hổi, tràn đầy tham lam, kinh diễm, lòng ham chiếm hữu ánh mắt. Thiên trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Là tiên nữ hạ phàm sao? Từ ngực, cái này, chân này, cái này eo. Lão tử chính là ở trong mơ cũng chưa từng thấy qua như thế cực phẩm nữ nhân. Các nàng là từ đâu xuất hiện? Thập Vạn Yêu Sơn bên trong còn có loại này cấp bậc mặt hàng. Nhìn các nàng mặc hẳn là theo trên núi trốn tới gặp rủi ro người. Hắc, lần này có thể có trò hay để nhìn. Vô số ô uế, tràn đầy dục vọng xì xào bàn tán trong đám người như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Thanh thạch trấn là một cái không có trật tự địa phương. Ở chỗ này lực lượng chính là duy nhất quy tắc, mà nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, thường thường không phải bị ngưỡng mộ đối tượng, mà là bị tranh đoạt tài nguyên. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền có 10 cái tự nhận là có mấy phần thực lực dòng binh không có hảo ý theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt mang dâm tà nụ cười chậm rãi hướng phía tứ nữ bao vây. Trong không khí cố hơi thở nguy hiểm kia trong nháy mắt nồng nặc gấp 10. Đi tại sau cùng Diệp Hồng Ngọc bị chiến trận này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vô ý thức liền hướng Lạc Băng Tiên sau lưng rụt rụt. Nàng mặc dù ngưng tụ vạn giới an thần đỉnh nhưng trên bản chất vẫn như cũng là không có gì kinh nghiệm chiến đấu thiện lương ngây thơ thiếu nữ. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì trấn định, nhưng các nàng lông mày nhưng cũng có chút nhíu lên. Các nàng dự liệu được có thể sẽ có phiền toái, lại không nghĩ rằng phiền toái sẽ đến mức như thế nhanh chóng, như thế. Chân trụi. Chỉ có Vân Dao. Nàng tấm kia băng phong vạn năm gương mặt xinh đẹp bên trên không có chút nào biểu tình biến hóa. Nàng chỉ là dừng bước. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Cặp kia sắc bén như chim ưng con ngươi lạnh lùng quét qua trước mắt kia từng trương bị dục vọng vặn vẹo mặt xấu xí bảng. Lan. Một chữ theo nàng kia màu nhạt môi mỏng bên trong nhẹ nhàng phun ra. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thanh âm kia băng lãnh thấu xương, không mang theo mảy may tình cảm, phản phất là cửu u phía dưới hàn phong, trong nháy mắt liền để chung quanh kia nóng hổi không khí giảm xuống mấy cái nhiệt độ. Bao vây quanh các dòng binh động tác trì trệ, ngắn ngủi kinh ngạc về sau chính là thẹn quá thành giận cười vang. Ha 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 ha, ta nghe được cái gì? Nàng vậy mà gọi chúng ta? Lan, tiểu nữ môn, khẩu khí không nhỏ a. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Ngươi biết lao tử là ai chăng? Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, ngực còn có một đạo dữ tợn gấu trào vết sẹo tráng hán cười đến lớn nhất âm thanh. Hắn là quân hùng dòng binh đoàn trưởng, tên là Hùng Đại Lực, tại Thanh Thạch Trấn cũng coi là số một nổi tiếng nhân vật, một thân tu vi đã đạt đến điểm hỏa cảnh trung kỳ, tại cái này bên ngoài khu vực đủ để đi ngang. Hắn vừa cười một bên duỗi ra kia quả hương bổ giống như đại thủ, không chút kiêng kỵ liền hướng phía Vân Dao kia chân bóng như ngọc cái cằm sờ lên. "Đến, nhường đại gia ta xem thật kỹ một chút, ngươi trương này miệng nhỏ ngoại trừ biết mắng người vẫn sẽ hay không?" "Gọi a." Phía sau hắn dòng binh nhóm cũng đồng thời phát ra càng thêm càn rỡ, tràn đầy ám chỉ ý vị cười vang. Ngay tại lúc Hùng Đại Lực tay sắp chạm đến Vân Dao trước một sát na, một đạo băng lãnh, nhanh đến cực hạn màu trắng hàn mang tại trong con mắt hắn bỗng nhiên phóng đại. "Phốc phốc." Một tiếng lưỡi dao vào thịt ngọt ngạt mà rõ ràng tiếng vang. Hùng Đại Lực tiếng cười im bặt mà dừng, động tác của hắn cứng lại ở giữa không trung. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình ngực. Nơi đó một đoạn sâm bạch, từ xương thú rèn luyện mà thành lưỡi dao đã xuyên thủng cái kia thân vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể so với yêu thú thuộc da cứng cỏi cơ bắp, theo hậu tâm của hắn thấu thể mà ra. Chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong 3-2, chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong 3-2, máu tươi như là vỡ đê hồng thủy theo cốt nhận điên cuồng mà tuôn ra, trong nháy mắt liền nhuộm đỏ trước ngực hắn vạt áo. "Ách, ôi," hắn muốn nói gì, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra lọt gió giống như ôi ôi tiếng vang. Trong mắt của hắn dâm tà cùng dục vọng đang nhanh chóng rút đi, thay vào đó là nồng đậm, tan không ra sợ hãi cùng mơ mịt. Hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Vân Dao vẫn đứng tại chỗ, dường như chưa hề động đậy. Nàng chỉ là dùng một loại đối đãi tử vật cặp mắt hờ hững nhìn xem hắn. Sau đó chậm rãi đem trong tay cốt nhận rút ra. Xoẹt, nương theo lấy một hồi rợn người huyết đục xé rách âm thanh, Hùng Đại Lực thân thể như cùng một cái bị rút mất tất cả xương cốt bao tải mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Máu tươi cấp tốc tại dưới người hắn hội tụ thành một bãi chói mắt, sền sệt vũng máu. Trong mắt của hắn sinh cơ hoàn toàn dập tắt. Tĩnh, như chết tĩnh. Toàn bộ Thanh Thạch Trấn đại lộ bên trên tại thời khắc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị bất tình lình, gọn gàng, thậm chí mang theo một tia lánh khốc mị cảm huyết tinh một màn hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Chết. Điểm hỏa cảnh trung kỳ, tại Thanh Thạch Trấn đủ để đứng vào trước 20 cường giả, quân hùng dòng binh đoàn đoàn trưởng Hùng Đại Lực. Cứ thế mà chết đi. Bị một cái nhìn nhiều nhất chỉ có chút đàn cảnh tu vi nũng nịu nữ nhân một kích mất mạng. Kia nhanh đến cực hạn, thậm chí liền tàn ảnh đều không thể bắt giữ một kích. Kia phần dường như nghiền chết một con kiến giống như phong khinh vân đạo. Đây hết thảy đều vượt xa khỏi ở đây tất cả mọi người nhận biết. Ừ ngực. Không biết là ai khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Những cái kia nguyên bản còn ngao ngoe muốn động, đầy trong đầu ô uế tư tưởng dòng binh giờ phút này như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Bọn hắn nhìn xem Vân Dao ánh mắt đã không còn là dục vọng, mà là thật sâu, phát ra từ linh hồn. Sợ hãi. Đây là một cái bọn hắn không chọc nổi nhân vật hung ác. Vân Dao hờ hững ánh mắt chậm rãi theo Hùng Đại Lực trên thi thể rời, lần nữa quét về những cái kia đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên các dòng binh. "Còn có ai?" Nàng thanh lanh thanh âm vang lên lần nữa. Lần này không còn có người dám phát ra một tia tiếng cười. Phù phù, phù phù. Mấy cái nhát gan dòng binh thậm chí đã hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. "Nữ, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, chúng ta cũng không dám nữa." Còn lại những người kia cũng như là gặp ma lộn nhào hướng lấy bốn phía điên cuồng chạy trốn, hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian, nguyên bản còn vây chật như đem tối đường đi trong nháy mắt biến trống rỗng. Chỉ còn lại cô kia còn đang không ngừng chạy xuôi máu tươi ấm áp thi thể, cùng kia bốn cái vẫn đứng tại chỗ. Dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra tuyệt mỹ thân ảnh. Một trận đủ để tại Thanh Thạch Trấn nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ phong ba, cứ như vậy bị Vân Dao lấy trực tiếp nhất, bá đạo nhất cũng nhất phương thức hữu hiệu hoàn toàn nghiền nát. Xử lý đến rất sạch sẽ. Nguyệt Thiên đi đến Vân Dao bên người từ đáy lòng tán thưởng một câu. Nàng biết Vân Dao chiêu này lập uy nhìn như lô mãng, kỳ thực là trước mắt tình trạng hạ hiệu suất cao nhất cũng lựa chọn chính xác nhất. Tại Thanh Thạch Trấn loại này thờ phụ luật dương địa phương, bất kỳ nhượng bộ cùng lôi kéo đều chỉ sẽ bị cho rằng là mềm yếu có thể bắt nạt. Chỉ có dùng máu tanh nhất, chấn động nhất lôi đỉnh thủ đoạn, khả năng duy nhất một lần giải quyết hết tất cả tiềm ẩn phiền toái. "Đi thôi." Vân Dao ngữ khí vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng đem cốt nhận bên trên lưu lại vết máu tại Hùng Đại Lực trên quần áo tùy ý xoa xoa, sau đó bước chân trực tiếp hướng phía trên trấn tòa kia nhìn nhất khí phái, cũng là người nhiều nhất ba tầng quán rượu, Túy Tiên lâu đi tới. Lạc Băng Tiên cùng Diệp Hồng Ngọc cũng cấp tốc theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Các nàng đi theo Vân Dao sau lưng, ánh mắt lại vô ý thức rơi vào cô thi thể kia bên trên. Lạc Băng Tiên trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một cái điểm hỏa cảnh trung kỳ tu sĩ, trên người hắn túi chứa vật, áo giáp, vũ khí cộng lại ít ra cũng có thể bán 50 khối hạ phẩm linh thạch a. Cứ như vậy ném xuống đất quá lãng phí, mà Diệp Hồng Ngọc chú ý điểm thì càng thêm thanh kỳ. Gấu, thịt gấu không biết rõ có ăn ngon hay không. Hắn khí huyết như thế tràn đầy, nếu như dùng ta vạn giới ăn thần đỉnh đến luyện hóa, có lẽ có thể luyện ra so bạo huyết đục đan phẩm chất cao hơn đan dược. Suy nghĩ của các nàng mãi mãi cũng chạy tại nhất thiết thực cũng nhất càn phản tông con đường bên trên. Túy Tiên lâu, Thanh Thạch Trấn thậm chí trong vòng phương viên trăm dặm lớn nhất cũng xa hoa nhất động tiêu tiền. Có thể ở chỗ này tiêu phí không có chỗ nào mà không phải là xuất thân giàu có hoặc là thực lực cường đại nhân vật hung ác. Lam Vân Dao bốn người bước vào Túy Tiên lâu đại môn một phút này, lầu một kia nguyên bản còn huyên náo ồn ào đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả ngay tại uống rượu làm vui tu sĩ ánh mắt đều như là bị nam châm hấp dẫn bụng sắt, đồng loạt hội tụ đến các nàng bốn người trên thân. Kinh diễm, rung động, nghi hoặc cùng thật sâu kiếm kỵ. Trên đường phố phát sinh một màn kia sớm đã thông qua đủ loại con đường lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Thanh Thạch Trấn. Tất cả mọi người biết cái này bốn cái đẹp đến mức không tưởng nổi nữ nhân là hoa hồng có gai, mà lại là có thể trong nháy mắt dồn người vào chỗ chết cái chủng loại kia. Bởi vậy lần này không còn có không có mắt ngu xuẩn dám tiến lên đầy khiêu khích. Bọn hắn chỉ là dùng một loại xem kỹ, hình hiếu kỳ thậm chí mang theo một tia ánh mắt kính sợ xa xa đánh giá bốn vị này thần bí rồng qua sông. Một người mặc cẩm bào, giữ lại chòm râu dê, thoạt nhìn như là trưởng quỹ trung niên nam nhân, tại ngắn ngủi ngây người về sau lập tức chất đầy đủ cười, bước nhanh tiến lên đón. Hắn là một cái người làm ăn, mà lại là có thể đem Tuy Tiên lâu mở phong sinh thủy khởi thông minh người làm ăn. Hắn biết người nào có thể gây, người nào tuyệt đối không thể gây. Bốn vị tiên tử, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Tư thái của hắn thả cứ thấp, thậm chí mang tới vẻ lĩnh hót. Không biết bốn vị tiên tử là nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tiểu điếm lầu 3 có tốt nhất nhã gian, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối có thể khiến cho bốn vị tiên tử hài lòng. Chúng ta không có mở cửa, chỉ bán một vật. Mở miệng chính là người tiền. Khi tiến vào Tuy Tiên lâu trong nháy mắt nàng cùng Lạc Băng Tiên liền một cách tự nhiên tiếp quản quyền chủ đạo. Vân Giao phụ trách võ mà các nàng thì phụ trách thương. Đây là một cái sớm đã tạo thành ăn ý hoàn mỹ đoàn đội. Nguyệt Thiên mang trên mặt một tia lễ phép mà xa cách mỉm cười, kia cố dường như bẩm sinh quý khí nhường thường thấy các loại đại nhân vật trưởng quý đều không tự chủ được cảm thấy một hồi áp lực. Nàng không để ý đến trưởng quý ân cần, mà là đi thẳng tới trong đại sảnh chỗ kia bắt mắt nhất vị trí. Sau đó nàng theo Diệp Hồng Ngọc trong ngực cái kia gia thú trong bao lấy ra một vật. Kia là một quả toàn thân óng ánh sáng long lanh, dường như từ hoàn mỹ nhất hồng ngọc điêu khắc thành, trong đó còn có một tia như là nham tương giống như tinh thuần năng lượng đang chậm rãi chảy xuôi. Đan dược. Chính là Diệp Hồng Ngọc luyện chế ra bạo huyết đục đan 20 phiên bản. Nàng đem viên đan dược kia nhẹ nhàng đặt ở một cái bàn trống phía trên. Sau đó nàng kia thanh thúy êm thai lại dẫn một kia không thể nghi ngờ lực xuyên thấu thanh âm, chậm rãi vang vọng toàn bộ yên tĩnh đại sảnh. Đan này tên là Bạo Huyết Đan. Công hiệu có thể trong nháy mắt bổ đầy điểm hỏa cảnh tu sĩ toàn thân hao tổn khí huyết, cũng nhưng tại trong vòng nửa canh giờ kích phát tu sĩ tiềm năng, khiến cho chiến lực chống rông tăng bọt bá thành. Hoa. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nếu như nói trước đó Vân Giao hợp lý đường phố giết người cho đám người mang tới là rung động cùng sợ hãi. Như vậy Nguyệt Thiền giờ phút này lời nói này cho đám người mang tới liền là thật sự rõ ràng điên cuồng cùng tham lam. Chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong 3, 3, chương 297, Thanh Thạch Trấn Phong 3, 3, trong nháy mắt bổ đầy khí huyết. Chiến lực tăng vọt bá thành. Đây là khái niệm gì? Đối với bọn hắn những này lâu dài tại Thập Vạn Yêu Sơn bên trong cùng yêu thú liều mạng tranh đấu tu sĩ mà nói, cái này sẽ cùng tại cái mạng thứ hai. Tại cùng yêu thú chiến đấu tới dầu hết đèn tắt thời điểm, một quả dạng này đan dược đủ để trong nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Tại bị cửu gia truy sát tới sơn cùng thủy tận thời điểm, một quả dạng này đan dược đủ để cho ngươi hoàn thành tuyệt địa phản sát. Cái này, đây mới thực là bảo mệnh thần dược. Trong lúc nhất thời làm cái đại sảnh bên trong tất cả tu sĩ hô hấp đều biến thô trọng. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao khóa chặt ở đằng kia khỏa tản ra mê người quang trạch màu đỏ đan dược phía trên, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khát vọng. Thử, tiểu cô nương, nói miệng không bằng chứng. Mọi người ở đây cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa từ lầu 2 nhã gian chậm rãi truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt nghiêm hiểm, bên hông vác lấy một thanh huyết sắc trường đao trung niên nam nhân đang từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Tiễn, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt cười lạnh. Huyết Đao Lý Quỷ. Có người nhận ra thân phận của hắn, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Lý Quỷ là Thanh Thạch Trấn công nhận ba đại cao thủ một trong. Một thân tu vi sớm đã đạt đến điểm hỏa cảnh đỉnh phong, một tay thất sát huyết đao càng là giết người vô số, hung danh hiển hách. Nghe nói hắn thậm chí từng có theo một đầu tố hình cảnh sơ kỳ yêu thú dưới bước thành công chạy trốn huy hoàng chiến tích. Hắn là Thanh Thạch Trấn chân chính đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Lý Quỷ ánh mắt tại Nguyệt Thiền kia có lồi có lõm thân thể mềm mại bên trên không chút kiêng kỵ quét mắt một vòng, sau đó mới chậm ung dung nói, chiến lực tăng vọt ba thành. Ha ha, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Theo ta được biết, cho dù là quận thành đan vương các bên trong kia đáng giá ngàn vàng long hổ đại hoàn đan cũng bất quá là cái hiệu quả này a. Ngươi viên này không biết từ nơi nào xuất hiện, liền phẩm giai đều không có giá đan, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Hắn lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cũng nói ra ở đây đại đa số người nghi ngờ trong lòng. Hiệu quả quá nghịch thiên. Nghịch thiên tới để cho người ta không thể tin được. Đối mặt Lý Quỷ chất vấn cùng trong đại sảnh kia từng đạo một lần nữa biến nửa tin nửa ngờ ánh mắt, Nguyệt Tiễn trên mặt không có chút nào bối rối. Nàng nết miệng mỉm cười, nụ cười kia tự tin mà lại thong dong. Phải hay không phải, thử một lần liền biết. Ánh mắt của nàng trong đại sảnh đảo mắt một vòng, cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một cái đang yên lặng lau sạch lấy kiếm gãy cụt một tay thanh niên trên thân. Thanh niên kia nhìn 20 tuổi ra mặt, khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cùng tuổi tác không hợp tang tương cùng. Tính mịch, tu vi của hắn cũng không cao, chỉ có điểm hỏa cảnh sơ kỳ, hơn nữa khí tức phù phiếm, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Vị bằng hữu này Nguyệt Thiền thanh âm nhu hòa ba phần. Ta nhìn ngươi khí huyết thâm hụt, tựa hồ là cùng người tranh đấu đả thương bản nguyên. Ta viên này bạo huyết đan liền đưa cho ngươi miễn phí nhấm nháp, như thế nào? Kia cụt một tay thanh niên nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Trong đại sảnh đám người cũng đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng nàng vậy mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp tìm người hiện trường thí nghiệm thuốc. Hơn nữa tìm vẫn là một cái nhìn cũng không có cái gì bối cảnh, tu vi thấp cụt một tay phế nhân. Cái này cần là đối với mình đan dược cũng có cỡ nào sự tự tin mạnh mẽ mới dám làm như thế à? Thế nào? Người không dám sao? Nguyệt Thiên nhìn xem kia cụt một tay thanh niên, khóe miệng có chút dương lên, dùng tới một tia đơn giản nhất phép khích tướng. Kia cụt một tay thanh niên trầm mặt một lát, hắn nhìn thoáng qua chính mình kia trống rỗng bên trái ống tay áo, trong mắt kia phiến tính mịch u ám dường như bị một tia thứ gì xúc động. Hắn chậm rãi đứng người lên đi tới trước bàn. Như đan dược vô hiệu hoặc là có độc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc. Nếu có hiệu đâu? Nguyệt Thiên cười mỉm mà hỏi thăm. Ta cái mạng này chính là của ngươi. Cụt một tay thanh niên nói từng chữ từng câu. Nói xong hắn liền không do dự nữa, cầm lấy trên bàn viên kia bạo huyết đan ngửa đầu trực tiếp nuốt xuống. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Tất cả mọi người nín thở. Là thần dược, vẫn là độc dược. Kết quả sắp công bố. Cụt một tay thanh niên tại nuốt vào đan dược trong nháy mắt thân thể chấn động mạnh một cái. Mặt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng lên. Vâng. Một cỗ mắt trần có thể thấy, bàng bạc xích hồng sắc khí huyết chi lực giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể của hắn ầm vang bộc phát. Cái kia nguyên bản bởi vì thụ thương mà hệ bại khí tức tại thời khắc này lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ liên tục tăng lên. Điểm hỏa cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí mơ hồ có muốn đụng chạm đến tố hình cảnh ngưỡng cửa dấu hiệu. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bị đè nén thật lâu, như là thú bị nhốt xuất lồng giống như thoải mái lâm ly gầm hét. Tiếng gầm quần quần chấn động đến toàn bộ Túy Tiên lâu đều tại ông tác hưởng. Cái kia chỉ còn sót lại tay phải đột nhiên một nắm quyền. Lốt bút. Một hồi bạo đậu giống như giòn vang theo hắn xương cốt bên trong truyền ra. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Loại kia dường như một quyền liền có thể đánh nổ một cái ngọn núi lực lượng kinh khủng. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình nằm đấm, trong mắt kia phiến tĩnh mịch u ám hoàn toàn bị một mảnh tên là hy vọng cùng tân sinh sáng chói hỏa diễm thay thế. Thật, lại là thật. Chiến lược đâu chỉ tăng vọt ba thành. Đây quả thực là thay ra đổi thì ta. Mà trong đại sảnh đám người đã sớm bị trước mắt một màn này rung động đến tập thể nghẹn nào. Bọn hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích sinh ra. Một cái sắp chết phế nhân, tại nuốt vào một viên thuốc về sau trong nháy mắt long tinh hổ mãnh, chiến lược tiêu thăng. Cái này là bực nào nghịch tiên thần dược a? Lầu hai kia huyết đao lý quỷ trên mặt khinh miệt sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô cùng lo lắng cùng thật sâu nóng dự. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Nguyệt Tiền trên thân, hoặc là nói là phía sau nàng cái kia không đáng chú ý ra thú bao khỏa phía trên. Hắn biết nơi đó nhất định còn có càng nhiều loại này thần dược. Như thế nào? Nguyệt Tiền trên mặt vẫn như cũ treo kia tự tin, ung dung mỉm cười. Nàng nhìn xem cái kia còn đắm chìm trong lực lượng vui mừng như điên bên trong không cách nào tự kiềm chế cụt một tay thanh niên. Bịch. Cụt một tay thanh niên lấy lại tinh thần, không chút do dự, quỳ một chân trên đất. Dừng. Lâm Thần, bái kiến chủ nhân. Thứ nay về sau, Lâm Thần cái mạng này chính là chủ nhân. Sông pha khói lửa, không chối từ. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Cái quỳ này cam tâm tình nguyện, cái quỳ này giành lấy cuộc sống mới. Nguyệt Tiên lại không có lập tức đi đỡ hắn. Nàng chỉ là lạnh nhạt nói, bên cạnh ta không thu người vô dụng. Giá trị của ngươi cần chính ngươi để chứng minh. Nói xong, ánh mắt của nàng chậm rãi nâng lên, vượt qua đám người cùng lầu hai kia huyết đao lý quỷ nóng rực ánh mắt trên không trung giao hội. Hiện tại, còn có người hoài nghi ta cái này bạo huyết đan dược hiệu sao? Thanh âm của nàng không lớn, lại như là kinh lôi tại trái tim của mỗi người nổ vang. Không người trả lời. Sự thật thắng tất cả hùng biện. Rất tốt. Nguyệt Thiên hài lòng gật gật đầu. Như vậy hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện giá tiền. Khoe miệng của nàng câu lên một vẻ thuộc về người thắng mê người độ cong. Viên thứ nhất bạo huyết đan hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 100 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối. Người trả giá cao được. Thuộc về Càn Phạn Tông ở cái thế giới này, món tiền đầu tiên thu hoạch chính thức bắt đầu. Chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan, 1, chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan, 1, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Là Nguyệt Thiền dùng nàng kia thanh thúy êm tai lại dẫn một tia không thể nghi ngờ ma lực thanh âm báo ra cái này giá quy định lúc, toàn bộ Túy Tiên lâu lầu một đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ngay sau đó chính là liên tục không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm. Điên rồi. Nữ nhân này chắc chắn là điên rồi. 100 khối hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Đối với thanh thạch trấn bình thường dòng binh mà nói, đánh bạc tính mệnh tại Thập Vạn Yêu Sơn bên trong săn giết yêu thú một tháng, vật khí tốt thu sạch lấy được cộng lại cũng bất quá chỉ là 2-30 khối linh thạch. 100 khối linh thạch đủ để cho một cái bình thường tu sĩ gia đình áo cơm không lo sinh hoạt 10 năm. Đủ để tại thanh thạch trấn khu vực phồn hoa nhất mua xuống một tòa không tệ sân nhỏ. Đủ để theo lưới giao phường bên trong mua sắm một thanh bổ sung cơ sở duệ kim phù văn bách luyện tinh cương kiếm. Mà bây giờ nữ nhân này vậy mà đem viên đan dược kia giá quy định liền ổn định ở 100 khối linh thạch. Nàng tại sao không đi đoạn? 100 khối linh thạch. Hắc, tiểu nương môn, ngươi cái này tâm có thể so sánh yêu thú móng đuốt còn muốn hắc a. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lập tức liền có tu sĩ nhịn không được mở miệng chào phúng. Chính là, một viên thuốc mà thôi, liền xem như thần đan cũng không đáng cái giá này. Ngươi đem chúng ta cũng làm thành đoan đại đầu sao? Ta nhìn các nàng chính là muốn tiền muốn điên rồi. Đại gia đừng lên làm, ai mua ai là kẻ ngu. Tiếng chất vấn, chào phúng âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng mà đối mặt đây cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung tiếng gầm, Nguyệt Tiền trên mặt nhưng như cũ treo bộ kia tự tin mà lại thong dong mỉm cười, không có chút nào lung lay. Mà bên người nàng Vân Giao càng là liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ là phối hợp lau sạch lấy chuôi này vừa mới uống qua máu tươi cốt nhận, kia cổ vô hình sát khí lạnh lẽo nhường những cái kia kêu gào đến nhất vui mừng tu sĩ thanh âm cũng không tự chủ được nhỏ xuống. Chân chính người thông minh giờ phút này đều lựa chọn trầm mặc. Ánh mắt của bọn hắn nóng rực tại Nguyệt Tiền trong tay đan dược và lầu hai cái kia từ đầu đến cuối không nói một lời huyết đao lý quỷ ở giữa qua lại ban quan. Bọn hắn biết cuộc bán đấu giá này chân chính nhân vật chính xưa nay cũng không phải là bọn hắn những này tầng dưới chót tu sĩ. Quyết định viên đan dược kia giá trị là những cái kia chân chính có thực lực cũng có tài lực đứng tại tòa này tiểu trấn đỉnh chuỗi thực vật nhân vật. 110 khối. Mọi người ở đây coi là trận này buồn cười đấu giá hội sắp lấy lưu phách kết thúc thời điểm, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn theo đám người nơi hẻo lánh bên trong vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người nhỏ gầy, mang trên mặt một đạo thật dài mặt sẹo, thoạt nhìn như là độc hành hiệp tu sĩ giơ tay lên. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm viên kia bạo huyết đan tràn đầy loại gần như bệnh trạng khát vọng. Tất cả mọi người nhận ra hắn, người này tên là Quỷ Ảnh, lấy một tay thân pháp quỷ dị cùng âm độc giao găm nghe tiếng, là trấn trên đứng đầu nhất thích khách hình tu sĩ một trong, thường xuyên tiếp một chút ám sát cựu địch công việc bẩn thỉu. Đối với hắn loại này hành tẩu tại trên mũi đao người mà nói, bạo huyết đan giá trị xa không phải tiền tài có thể cân nhắc. Kia mang ý nghĩa tại lúc thi hành nhiệm vụ nhiều nhất trọng bảo bệnh át chủ bài, cũng nhiều hơn một phần phản sát mục tiêu khả năng. 120 khối. Quỷ Ảnh lời còn chưa dứt, một thanh âm khác lập tức liền vang lên. Giá giá là trấn trên một cái khác dòng binh đoàn hắc mãng dòng binh đoàn đoàn trưởng, một cái trên mặt mọc đầy vảy màu đen, nhìn nửa người nửa yêu âm lãnh hắn tử. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn lầu hai Lý Quỷ, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng khiêu khích. Thanh Thạch trấn ba đại cao thủ, ngoại trừ huyết đao Lý Quỷ, còn có hắn hắc mãng, cùng kia cuồng hùng dòng binh đoàn hùng đại lực. Bây giờ hùng đại lực đã chết, như vậy hắn hắc mãng cùng Lý Quỷ ở giữa tất có một hồi. Mà viên này bạo huyết đan có lẽ chính là đánh vỡ cân bằng mấu chốt. 130 khối, 140 khối. Có cái thứ nhất, cái thứ hai làm liều đầu tiên người, làm cái đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt liền bị nhen lửa. Những cái kia nguyên bản còn đang giễu cợt, còn tại ngắm nhìn tu sĩ giờ phút này cũng rốt cục phản ứng lại. 100 khối linh thạch quý sao? Quý? Nhưng là cùng tính mạng của mình so sánh đâu? Cùng một lần có thể làm cho mình thắng lợi trở về săn giết cao gia yêu thú cơ hội so sánh đâu? Cùng một lần có thể làm cho mình tại cửu gia trước mặt mở mày mở mặt cơ hội so sánh đâu? Không quý. Tuyệt không quý. Ra ra 150 khối. Mẹ nó, viên này đan dược lão tử chắc chắn phải có được. Tháng trước lao tử tiểu đội cũng là bởi vì khí huyết không tốt mới bị đầu kia thiết giáp tê giác đụng chết ba cái huynh đệ. Có cái đồ chơi này, lao tử tháng sau nhất định phải đem xuất sinh kia ra cho lột. Một cái mặt mũi tràn đầy bi phẫn dòng binh đoàn trưởng đỏ hừng mắt giận dữ hét. 160 khối. Vương ma tử ngươi điểm này vốn liếng liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Đan dược này chỉ có tại chúng ta Phong Lang tiểu đội trong tay mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. 170 khối. Giá cả tại lấy một loại vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu tốc độ điên cuồng kéo lên cao. Toàn bộ Túy Tiên lâu lầu một đã hoàn toàn biến thành một cái điên cuồng, tràn đầy nguyên thủy dục vọng giác đấu trận. Mỗi một cái báo giá thanh âm đều mang không đè nén được thô trọng thở dốc. Mỗi người trong mắt đều lóe ra tên là tham lam đỏ ngọn lửa màu đỏ. Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền đứng tại phong bạo trung tâm, trên mặt vẫn như cũ duy trì bộ kia vân đạm phong khinh mỉm cười. Nhưng các nàng kia nắm tại sau lưng mảnh khảnh ngón tay lại bởi vì kích động mà hơi có chút run rẩy. Các nàng biết các nàng thành công. Các nàng thành công lợi dụng nhân tính tham lam cùng sợ hãi, đem một quả chi phí cơ hồ là số không bạo huyết đan biến thành một khối làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng nóng hổi gạch vàng. Mà kia cái thứ nhất thí nghiệm thuốc cụt một tay thanh niên Lâm Thần giờ phút này đang quỳ một gối xuống tại Nguyệt Thiền sau lưng, như là trung thành nhất, trầm mặc nhất bảo hộ kỵ sĩ. Trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình một câu kia gần như tuyệt vọng, xúc động hứa hẹn, vậy mà nhường hắn chứng kiến dạng này một trận sửa đá thành vàng tài phú thần thoại. Hắn nhìn trước mắt bốn vị này dường như đem toàn bộ thanh thạch trấn cường giả đều đùa bỡn trong lòng bàn tay nữ tử thần bí, trong lòng ngoại trừ kính sợ liền chỉ còn lại vô tận cuồng nhiệt. Hắn biết mình thành công. Đi theo các nàng, có lẽ cái kia gãy mất cánh tay, cái kia bị phế sạch thiên phú, cái kia huyết hải thâm cửu, đều sẽ có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. 200 khối. Một người trầm ổn mà âm thanh vang dội như là một cái trọng truy, trong nháy mắt đè xuống giữa sân tất cả ồn ào báo giá âm thanh. Giá giá là Túy Tiên lâu trưởng quỹ. Hắn giờ phút này sớm đã thu hồi bộ kia định nọ nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Nguyệt Tiền, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn không phải do mình, hắn không cần tự mình đi chém giết, nhưng hắn càng là tinh minh thương nhân. Hắn đã bén nhạy người được viên này bạo huyết đan phía sau kia không cách nào lường được kinh khủng cơ hội buôn bán. Chỉ cần hắn có thể cầm xuống viên đan dược kia, sau đó đem nó xem như trấn điếm chi bảo lại thả ra phong thanh, nói mình nắm giữ loại đan dược này độc nhất vô nhị con đường. Như vậy hắn Túy Tiên lâu chuyện làm ăn tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn lại đến một bậc thang, thậm chí có thể đem xúc tu ngã vào càng xa, càng phồn hoa quận thành đi. 200 khối hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ cực hạn chịu đựng. Đại sảnh lần nữa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía lầu hai cái kia từ đầu đến cuối cũng không phát một lời nam nhân. Huyết đao Lý Quỷ. Toàn bộ thanh thạch trấn, có thực lực cũng có tài lực có thể cùng Túy Tiên lâu trưởng quỹ tranh cao thấp một hồi, liền chỉ còn lại hắn. Lý Quỷ rốt cục động. Chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan, 2, chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan, 2, hắn chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng người lên, đi tới lan can bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống phía dưới đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nguyệt Thiền trên thân. Trong mắt của hắn không có chút nào dục vọng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo, bình tĩnh, phảng phất tại nhìn một cái hàng hóa xem kỹ. Hắn không có trực tiếp báo giá, mà là chậm rãi mở miệng nói ra, đan dược không tệ, nhưng là các ngươi không gánh nổi nó. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là trời đông giá rét băng truy trong nháy mắt đâm vào ở đây trái tim của mỗi người. Uy hiếp, chân trụi, không che giấu chút nào uy hiếp. Hắn đây là tại nói cho tất cả mọi người, viên đan dược kia hắn Lý Quỷ coi trọng, ai dám cùng hắn đoạn, ai liền phải thừa nhận hắn huyết đao lửa giận. Hắn cũng là tại nói cho Nguyệt Thiền bốn người, liền coi như các nàng hôm nay có thể đem đan dược này bán đi giá trên trời, nhưng là các nàng có thể sống mà đi ra cái này thanh thạch trấn sao? Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đạo lý này ở đây mỗi người đều hiểu. Trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Những cái kia vừa mới còn nhiệt tình tăng cao tu sĩ giờ phút này đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, nhao nhao cúi đầu, không dám nói nữa lời nói. Túy Tiên lâu trưởng quỹ sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Hắn mặc dù có tài lực, nhưng nếu bàn luận thực lực cùng Lý Quỷ so sánh còn kém không chỉ một bậc. Vì một cái không xác định cơ hội buôn bán đi đắc tội Lý Quỷ tôn này sát thần, không đáng. Trong lúc nhất thời toàn bộ cảnh tượng tựa hồ cũng bị Lý Quỷ một người hoàn toàn trấn áp. Hắn rất hài lòng loại này trưởng không tất cả cảm giác. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ tàn nhẫn đường cong, ánh mắt một lần nữa rơi vào Nguyệt Tiễn trên thân. "Tiểu cô nương, hiện tại ta ra 210 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi bán vẫn là không bán?" Ngữ khí của hắn bình thản lại dẫn một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Hắn tin tưởng bất kỳ một người thông minh đều hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào, nhưng mà hắn đã định trước phải thất vọng, bởi vì hắn đối mặt xưa nay cũng không phải là bốn cái bình thường gặp rủi ro nữ tử, mà là bốn vị đã từng liền thần ma đô dám đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nữ vương. Đối mặt Lý Quỷ kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát khí cùng mỹ áp, Nguyệt Thiền trên mặt chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ. "Vị này, Lý Quỷ đại ca, đúng không?" Thanh âm của nàng vẫn như cũ ngọt ngào động nhân. "Con người của ta làm ăn luôn luôn giảng cứu công bằng công chính, già trẻ không gạt. Nếu là đấu giá, vậy dĩ nhiên là người trả giá cao được. 210 khối một lần, 210 khối hai lần." Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua toàn trường kia từng trương giận mà không dám nói gì mặt, cuối cùng dừng lại tại Lý Quỷ kia đã bắt đầu biến có chút âm trầm trên khuôn mặt. "Nếu như không có giá tiền cao hơn, như vậy viên này bạo huyết đan liền trở về Lý Quỷ đại ca ta ra 300 khối." Ngay tại Nguyệt Thiền lời nói sắp nói xong cuối cùng một sát na, một cái thanh lãnh, kiên định, không mang theo mảy may tình cảm giọng nữ ngang nhiên vang lên. Trong nháy mắt phá vỡ Lý Quỷ chỗ kiến tạo cái chủng loại kia tuyệt đối đè nén khí thế. "Hoa." Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Ánh mắt mọi người đều như là gặp ma đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy cái kia từ đầu đến cuối cũng giống như một tôn băng điêu giống như trầm mặc không nói, cầm trong tay cốt nhận tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Chính là Vân Dao. Ra giá lại là chính nàng người. Đây là cái gì thao tác? Tất cả mọi người ngộp. Ngay cả Lạc Băng Tiên cùng Diệp Hồng Ngọc đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Dao. Chỉ có Nguyệt Thiền tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hiểu rõ ý cười. Nàng minh bạch. Nàng trong nháy mắt liền hiểu Vân Dao ý đồ. Mà lầu hai Lý Quỷ trên mặt biểu lộ thì là hoàn toàn đông lại. Sắc mặt của hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng hóa thành ngập trời, bị trêu đùa phẫn nộ. "Ngươi, các ngươi đây là ý gì?" Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà biến có chút bén nhọn. Vân Dao lại căn bản không có để ý tới hắn. Nàng chỉ là dùng cặp kia băng lạnh thấu xương con ngươi nhàn nhạt nhìn xem hắn, sau đó mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói rằng, "Ý của ta là, viên đan dược kia đại biểu không chỉ là bản thân nó. Nó còn đại biểu cho một loại tư cách, một loại có thể cùng chúng ta Càn Phạn Tông nói chuyện ngang hàng tư cách." Mà ngươi khẽ miệng của nàng câu lên một vẻ cực hạn kinh miệt. "Không xứng." "Vâng." Vân Dao lời nói như là một đạo cựu thiên thần lôi trong nháy mắt tại toàn bộ Túy Tiên lâu ầm vang nổ vang. "Cuồng, thật ngông cuồng." Quả thực cuồng đến chưa bên cạnh. Nàng không chỉ là từ chối Lý Quỷ uy hiếp cùng báo giá, nàng càng là tại ngay trước toàn bộ Thanh Thạch trấn tất cả cường giả mặt, hung hăng một bàn tay quất vào vị này Thanh Thạch trấn ba đại cao thủ một trong huyết đao Lý Quỷ trên mặt. Đồng thời còn nổ một ngụm nước bọt. "Càn Phạn Tông, đây là thứ quỷ gì? Một cái chưa từng nghe nói qua danh tự, một cái không biết rõ từ cái kia khe suối trong khe xuất hiện gà rừng tông môn, cũng dám làm nhục như vậy huyết đao Lý Quỷ." Tất cả mọi người cảm thấy thế giới này nhất định là điên rồi. Mà Lý Quỷ tại kinh nghiệm ngắn ngủi, cực hạn đại nào trông không về sau, mặt của hắn đã trướng thành màu gan heo. Một cỗ mắt trần có thể thấy, huyết hồng sắc bạo ngược sát khí theo trên người hắn phóng lên tận trời. "Tốt, rất tốt." Hắn giận quá thành cười, thanh âm khàn giọng đến như là địa ngục các quỷ. "Càn Phạn Tông, lão tử không quản các ngươi là cái gì chó má tông môn. Hôm nay bốn người các ngươi ai cũng đừng hòng sống mà đi ra cánh cửa này." "Giết." Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh từ lầu 2 nhảy xuống. Bên hông hắn chui này không biết uống qua bao nhiêu máu tươi huyết sắc trường đao ngang nhiên ra khỏi vỏ. "Ông." Một đạo dài đến mấy trượng, thế lương huyết sắc đao mang theo dường như có thể đem linh hồn của con người đều xé rách kinh khủng sát khí, hướng phía dưới Vân Dao bốn người vào đầu chém xuống. Điểm hỏa cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Toàn bộ Túy Tiên lâu tại cái này cố kinh khủng đao ép phía dưới đều tại run rẩy kịch liệt. Cái bàn, bắt đũa trong nháy mắt bị vô hình đao khí xoắn thành một mịn. Những cái kia tu vi hơi yếu tu sĩ tức thì bị dọa đến tè ra quần, lộn nhào hướng lấy cổng điện cuồng chạy trốn. Kết thúc. Cái này bốn cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân chết chắc. Đây là tại chỗ trong lòng của tất cả mọi người ý niệm duy nhất. Nhưng mà đối mặt cái này dường như có thể khai sơn đoạn sông kinh khủng một đao, Vân Dao trên mặt vẫn không có chút nào biểu tình biến hóa. Nàng thậm chí liền lui về phía sau nửa bước ý tứ đều không có. Nàng chỉ là chậm rãi giơ tay lên bên trong chuôi này từ không biết tên xương thú rèn luyện mà thành màu trắng cốt nhận. Sau đó đối với cái kia đạo phô thiên cái điểm mà đến huyết sắc đao mang, thường thường không có gì lạ một kiếm đâm ra. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa, thậm chí nhìn có chút mềm nhũn, chút nào vô lực nói, tựa như là một cái mới học kiếm thiếu nữ tiện tay vung ra một kiếm. Không sai mà như vậy dạng một kiếm, tại đâm ra trong nháy mắt đó, Vân Dao khí hải bên trong tòa kia uy nghiêm mà trang nghiêm trật tự thần đỉnh hơi chấn động một chút. Một cỗ vô hình, chí cao vô thượng, đại biểu cho trật tự cùng chuẩn mực quy tắc chi lực trong nháy mắt ra chỉ tại chuôi này màu trắng cốt nhận phía trên. Trật tự vỡ vụn. Vân Dao ở trong lòng mặc niệm một câu. Một giây sau, khiến ở đây tất cả mọi người trong mắt đều kém chút đến rơi xuống một màn đã xảy ra. Chỉ thấy chuôi này nhìn yếu ớt không chịu nổi màu trắng cốt nhận tại cùng cái kia đạo thanh thế thật lớn huyết sắc đao mang tiếp xúc một sát na, cũng không có xảy ra đám người trong tưởng tượng kinh thiên động địa va chạm. Cái kia đạo từ Lý Quý suốt đời công lực ngưng tụ mà thành vô kiên bất tồi huyết sắc đao mang, dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thanh vô tức từ giữa đó bắt đầu từng tấc đất sụp hiểu, vỡ vụn, tiêu tán. Liên phảng phất đây không phải là một đạo chí mạng đao mang, mà là một đoạn bị quy tắc chỗ không được sai lầm dấu hiệu bị Vân Giao trong tay trật tự cưỡng ép xóa bỏ. Chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan 3, chương 298, kinh bạo toàn trường bạo huyết đan 3, cái gì? Giữa không trung kia đang đứng ở toàn lực bổ xuống tư thái huyết đao Lý Quỷ, con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành to bằng mũi kim. Trong lòng của hắn nhấc lên trước nay chưa từng có kinh đào hải lãng. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy. Hắn thất sát đao khí làm sao lại cứ như vậy biến mất? Cái này, đây rốt cuộc là cái gì yêu pháp? Nhưng mà Vân Giao lại căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ suy nghĩ thời gian. Tại một kiếm vỡ vụn đối phương đao mang về sau, nàng kia thường thường không có gì lạ một kiếm thế đi không giảm. Tại Lý Quỷ kia bởi vì cực hạn chấn kinh mà xuất hiện 0.1 giây cứng ngắt trong nháy mắt, tinh chuẩn mà đâm về cổ họng của hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một kiếm này phản phát quy chân, đã ẩn chứa một tia kiếm đạo bản nguyên. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ Lý Quỷ toàn bộ tâm thần. Hắn cảm giác chính mình dường như bị một đầu đến từ thái cổ hồng hoang hung thú gắt gao khóa chặt. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình không khí chung quanh đều dường như đông lại. Hắn muốn cản, lại phát hiện trong tay mình huyết đao tại đối phương pháp tắc áp chế xuống biến nặng tựa bạc cân. Kết thúc. Một cái cự đại, tuyệt vọng suy nghĩ tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Ngay tại lúc chuôi này sâm bạch cốt nhận sắp xuyên thủng hắn cổ họng trước một sát na, nó lại đột nhiên ngừng lại. Mũi kiếm khoảng cách ra của hắn chỉ có không đến nửa tấc, kia cố băng lãnh, thấu xương mũi kiếm nhường hắn toàn thân trên dưới lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên cổ của mình đã nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Vân Giao từ trên cao nhìn xuống hắn, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong không có tình cảm chút nào. Hiện tại ngươi còn có tư cách cùng ta nói giá ô sao? Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình thản, lại giống như tử thần cuối cùng thẩm phán, nặng nề mà gõ tại Lý Quỷ trên trái tim. Lý Quỷ cương ngay tại chỗ, trên trán của hắn mồ hôi lạnh như là thác nước điên cuồng mà tuôn ra. Hắn nhìn trước mắt cái này dường như có thể tùy thời lấy đi tính mạng hắn nữ tử thần bí, trong mắt bạo ngược cùng điên cuồng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Quái vật, nữ nhân này tuyệt đối là quái vật. Nàng rõ ràng chỉ có chút đàn cảnh tu vi, lại có thể một kiếm phá rơi hắn cái này điểm hỏa cảnh đỉnh phong một kích toàn lực, đồng thời còn có thể đem hắn đẩy vào chật vật như thế tuyệt cảnh. Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Cái này chính là các nàng cái kia cái gọi là càn phạn tông thực lực sao? Bịch. Tại tử thần cùng tôn nghiêm ở giữa, huyết đao Lý Quỷ vô cùng theo tâm lựa chọn cái trước. Trong tay hắn huyết đao len ken một tiếng rơi trên mặt đất, cả người hắn cũng hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, mà lại là đầu giảm xuống đất cái chủng loại kia quỷ. Trước, tiền bối tha mạng. Là Lý Quỷ có mắt không biết Thái Sơn. Là Lý Quỷ mạo phạm tiền bối. Lý Quỷ tội đáng chết vạn lần. Cầu tiền bối xem ở Lý Quỷ tu hành không dễ phân thượng, tha Lý Quỷ một cái mạng chó. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt lấy, sớm đã không có nửa phần trước đó phách lối cùng bá đạo. Một màn này lần nữa nhường những cái kia còn chưa kịp chạy trốn tu sĩ cùng kia Túy Tiên lâu trưởng quỹ hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thanh Thạch trấn ba đại cao thủ một trong, hung danh hiển hách sát thần huyết đao Lý Quỷ. Vậy mà quỷ, mà lại là quỷ đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, như thế không có chút nào tôn nghiêm. Thế giới này hôm nay đến cùng là thế nào? Vân Giao lạnh lùng nhìn về quỷ trên mặt đất dập đầu như dã tỏi Lý Quỷ, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Nàng xem thường nhất chính là loại này lấn yếu sợ mạnh phế vật. Nàng chậm rãi thu tay về bên trong cốc nhận. Tội chết có thể miễn, thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương. Tội sống có tha. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, nàng đã xuất hiện ở Lý Quỷ sau lưng. Trong tay cốt nhận hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nhanh đến cực hạn tại tứ chi của hắn phía trên chợt lóe lên. Xuy, 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 xuy. Bốn tiếng rõ ràng huyết nhục xé rách âm thanh. A. Một tiếng không giống tiếng người tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Túy Tiên lâu. Chỉ thấy Lý Quỷ gần tay, gần chân lại nhưng đã bị Vân Giao lấy một loại cực kỳ tinh chuẩn thủ pháp cùng nhau đánh gãy. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Cả người hắn như là một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống vũng máu bên trong, điên cuồng co quắp, kêu thảm. Phế đi. Huyết đao Lý Quỷ từ đây biến thành một cái tay không thể nâng, đi không thể động phế nhân. Loại kết cục này so trực tiếp giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp một vài lần. Nhìn trước mắt cái này máu tanh mà tàn khốc một màn, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình phần gãy trở nên lạnh lẽo. Bọn hắn lại nhìn về phía Vân Giao, ánh mắt đã không còn là sợ hãi, mà là kính sợ, như là kính sợ thần ma. Vân Giao làm xong đây hết thảy lại dường như chỉ là nghiền chết một cái chán ghét con rồi. Nàng một lần nữa đi trở về Nguyệt Thiền bên người, đem chuôi này vẫn như cũ chạy xuống máu cốt nhận chậm rãi thu hồi. Toàn bộ quá trình mặt không biến sắc, tim không đập, dường như nàng trời sinh liền nên như thế. Mà Nguyệt Thiền thì đúng lúc đó lần nữa đi lên trước, trên mặt của nàng một lần nữa đã phủ lên bộ kia ngọt ngào mà người vật vô hại mỉm cười. Dường như vừa rồi trận kia máu tanh chiến đấu cùng nàng không hề quan hệ. Nàng nhìn thoáng qua kia co quắp trên mặt đất giống như chó chết Lý Quỷ, lại liếc mắt nhìn những cái kia đã sớm bị dọa đến câm như hàn tu sĩ. Cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào sắc mặt kia trắng bệnh, toàn thân đều đang run rẩy Túy Tiên lâu trưởng quỹ trên thân. Trưởng quỹ thanh âm của nàng dịu dàng đến dường như có thể chảy ra nước. Hiện tại chúng ta có thể tiếp tục chúng ta đấu giá hội sao? Có thể. Có thể. Đương nhiên có thể. Trưởng quỹ như là gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu, nào dám có nửa chứ không? Rất tốt. Nguyệt Thiên thỏa mãn cười. Như vậy vừa rồi Vân Giao tỷ tỷ ra giá 300 khối, còn có so 300 khối cao hơn sao? Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua toàn trường, lần này lại cũng không có người dám cùng nàng đối mặt. 300 khối một lần, 300 khối hai lần, 300 khối. Thành giao. Trong tay nàng tiểu mục truy nhẹ nhàng vừa gõ. Chúc mừng chúng ta làm cơm tông thành công đập dưới đệ nhất hỏa bạo huyết đan. Toàn trường, tất cả mọi người hoàn toàn bó tay rồi. Người một nhà cố tình nâng giá, sau đó lại người một nhà vỗ xuống. Cái này, đây là cái gì thần tiên thao tác? Các nàng cái này căn bản cũng không phải là đang bán đan dược, các nàng là tại lập uy. Các nàng là tại dùng một loại kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất, nhất không nói lý phương thức hướng toàn bộ thanh thạch trấn tuyên cáo. Chúng ta tới. Chúng ta không chỉ có các ngươi không cách nào cự tuyệt thần dược, càng các ngươi có không cách nào chống lại thực lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mà Vân Giao thì theo Nguyệt Thiền trong tay nhận lấy viên kia các nàng bỏ ra 300 linh thạch khoản tiền lớn đập xuống tới bạo huyết đan. Sau đó nàng đi tới cái kia từ đầu đến cuối đều quỳ một chân trên đất, không phát một lời cụt một tay thanh niên lâm thần trước mặt. Nàng đem đan dược đưa cho hắn. Đây là ngươi nhập tông phần thứ nhất tài nguyên. Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác tán thành. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Càn Phạn Tông bên ngoài môn đệ nhất vị đệ tử. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái. Dùng kiếm của ngươi là tông môn bình định tất cả có can đảm khiêu khích địch nhân. Ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn trước mắt vị này phong hoa tuyệt đại, sát phạt quả đoán nữ tử, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có hảo quang óng ánh. Hắn không có chút gì do dự, nặng nề mà dập đầu. Đệ tử Lâm Thần, nguyện vì tông môn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, vang vọng toàn bộ Túy Tiên lâu. Càn Phạn Tông vị thứ nhất đệ tử như vậy sinh ra, một cái tương lai sát thần cũng như vậy thức tỉnh. Chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. Một, chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. Một, thanh thạch trấn thiên muốn thay đổi. Một cái tên là Càn Phạn Tông thần bí mà bá đạo thế lực, liền như là một quả mang theo thế lôi đỉnh vạn quân thiên thạch, ngang nhiên nhập vào thanh thạch trấn mảnh này, mặc dù hỗn loạn nhưng từ lâu tạo thành một loại nào đó vi diệu cân bằng trong hồ nước. Mà trước mắt cái này bốn cái đẹp đến mức không tưởng nổi cũng hung ác đến không tưởng nổi nữ nhân, cùng các nàng sau lưng cái kia tân thu phục, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng cột một tay kiếm khách, chính là cái này mới phát thế lực rỗi ra cái thứ nhất sắc bén manh mướt. Không có người còn dám đưa các nàng xem như là bình thường gặp rủi ro nữ tử. Các nàng là long, là sang sông mãnh long. Nguyệt Thiên hiển nhiên phi thường hài lòng trước mắt loại này từ tuyệt đối vũ lực chỗ tạo nên tuyệt đối kính sợ không khí. Nàng biết thương nghiệp đàm phán cảnh giới tối cao xưa nay cũng không phải là miệng lưỡi lưu loát kỹ xảo, cũng không phải phân hào tất tranh tính toán, mà là làm cho đối phương từ vừa mới bắt đầu liền đánh mất cùng ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách. Rất hiển nhiên các nàng làm được. Nàng lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ, thật không thể tại chỗ liền tìm một cái lỗ để chui vào Túy Tiên lâu trưởng quỹ. Lần này trên mặt của nàng mặc dù vẫn như cũ treo ngọt ngào mỉm cười, nhưng nụ cười kia bên trong lại nhiều một tia không thể nghi ngờ thượng vị người khí thế. Trưởng quỹ nàng ôn nhu nói, vừa mới chỉ là một trận nho nhỏ ngoài ý muốn, quấy rầy ngài chuyện làm ăn, thật sự là thật không tiện. Không, không, không nhiễu, không nhiễu. Trưởng quỹ một cái giật mình, vội vàng khoát tay như là dao chống lúc lắc đồng dạng, mồ hôi lạnh trên đầu bốc lên đến càng mừng hơn. Mấy vị tiên tử có thể quang lâm tiểu điếm là tiểu điếm tam sinh hữu hạnh, thật là vinh hạnh, thật là vinh hạnh a. Hắn hiện tại nào còn dám đem mấy vị này xem như là khách nhân, đây rõ ràng là mấy tôn lúc nào cũng có thể đem hắn cái này Túy Tiên lâu đều phá hủy sống tổ tông. Trưởng quỹ khách khí. Lạc Băng Tiên giờ phút này cũng đúng lúc đó tiến lên một bước cùng Nguyệt Thiền đứng sóng vai. Nếu như nói Nguyệt Thiền đại biểu là vốn liếng vận hành bên trong loại kia kiên quyết tiến thủ, phong mang tất lộ công, như vậy Lạc Băng Tiên thì đại biểu thương nghiệp đàm phán bên trong loại kia nhuận bật ý mắng, đôi bên cùng có lợi thủ. Các nàng hai người kẻ sướng người họa, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Chúng ta Càn Phạn Tông mới tới quý địa, luôn luôn thiện trí giúp người, giảng cứu hỏa khí sinh tài. Lạc Băng Tiên thanh âm dịu dàng dễ nghe, như là một dòng suối trong nháy mắt liền hòa tan vừa rồi trận kia huyết tinh giết chóc mang đến khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Nàng dừng một chút, trong mắt đẹp lóe ra trí tuệ quan mang, tiếp tục nói, vừa mới viên kia bạo huyết đan dược hiệu chắc hẳn trưởng quỹ cũng tận mắt nhìn thấy. Ngài là người thông minh, hẳn là có thể nhìn ra đan dược này phía sau ẩn chứa to lớn giá trị. Trưởng quỹ nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng gật đầu xưng là tiên tử tuyệt nhãn. Như thế thần dược nếu là có thể ổn định cung ứng, đừng nói là tại cái này nho nhỏ thành thị trấn, liền xem như cầm tới quận thành đi đây tuyệt đối sẽ gây nên các thế lực lớn điên cuồng tranh mua. Nói đến chuyện làm ăn, hắn thương nhân kia bản năng trong nháy mắt liền vượt trên sợ hãi. Trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên tên là lợi ích nóng rực quan mang. Cho nên Lạc Băng Tiên mỉm cười, nụ cười kia dường như có thể khiến cho bách hoa vì đó thất sắc. Chúng ta muốn cùng trưởng quỹ đàm luận một khoản lâu dài hợp tác. Hợp tác? Trưởng quỹ hô hấp trong nháy mắt biến có chút gấp rút. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn mới vừa rồi còn đang vì như thế nào mới có thể cùng cái này thần bí Càn Phạn Tông đắp lên quan hệ mà vắt hết bóc. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà chủ động hướng hắn ném ra cành ô liu. Không sai, hợp tác. Nguyệt Thiên tiếp lời nói, ngữ khí của nàng một lần nữa biến sắc bén, bắt đầu chủ đạo đàm phán tiết tấu. Chúng ta Càn Phạn Tông có thể độc nhất vô nhị trao quyền người Túy Tiên lâu xem như bạo huyết đan tại thanh thạch trấn duy nhất chỉ định tiêu thụ điểm. Độc nhất vô nhị, duy nhất. Trưởng quỹ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Cái này, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống, hơn nữa còn là dùng làm bằng hoàng kim đĩa bánh. Hắn đã có thể tưởng tượng tới, một khi tin tức này thả ra, hắn Túy Tiên lâu cánh cửa đều sẽ bị những cái kia nghe hỏi mà đến tu sĩ cho đập phá. Hán Túy Tiên lâu sẽ không còn là một cái bình thường quán rượu, mà là toàn bộ Thanh Thạch trấn tất cả tu sĩ đều phải ngưỡng vọng đan dược thánh địa. Nhưng mà hắn dù sao cũng là tại cửa hàng sờ soạn lần mò mấy chục năm lão hồ ly. Ngắn ngủi vui mừng như điên về sau hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn biết tiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đối phương cho hắn lớn như thế chỗ tốt, như vậy các nàng muốn có được lại là cái gì đâu? Dám. Xin hỏi hai vị tiên tử, hắn cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ hỏi. Kia tiểu nhân cần phải bỏ ra cái gì đâu? Rất đơn giản. Nguyệt Tiên vươn ba cây ngón tay ngọc nhỏ dài. Thứ nhất, lợi nhuận chia. Chúng ta 7, ngươi 3. T. Trưởng quỹ hít sâu một hơi. 7-3 mở. Thật ác độc khẩu vị. Phải biết trên thị trường bình thường đan dược gửi bán phương tối đa cũng liền có thể cầm tới một thành lợi nhuận. Các nàng vậy mà mới mở miệng liền phải 7 thành. Đây quả thực so đoạt nhanh hơn. Nhưng mà còn không đợi hắn đưa ra dị nghị, Nguyệt Tiên ngón tay thứ hai cũng đã dựng lên. Thứ hai, tin tức cùng hưởng. Ta cần ngươi Túy Tiên lâu lợi dụng ngươi trải rộng toàn trấn mạng lưới tình báo cho chúng ta cung cấp tất cả chúng ta muốn biết tất cả tin tức. Bao quát nhưng không giới hạn trong thập vạn yêu sơn địa đồ, các loại yêu thú phân bố cùng tập tính, Thanh Thạch trấn thậm chí toàn bộ Thanh Châu các thế lực lớn kỹ càng tình báo cùng các loại thiên tài địa bảo tương quan tin tức. Trưởng quỹ trong lòng lại là run lên. Các nàng không chỉ là đòi tiền, các nàng còn muốn tình báo. Các nàng đây là tại là tương lai quyết trương trải đường. Dạ tâm của các nàng tuyệt không chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Thạch trấn. Thứ ba, Nguyệt Tiên thứ ba ngón tay cũng dựng lên. Trên mặt của nàng kia nụ cười ngọt ngào tại thời khắc này nhìn lại giống ma quỷ mỉm cười. Chúng ta cần một cái tạm thời cứ điểm. Ta nhìn ngươi cái này Túy Tiên lâu cũng không tệ. Từ hôm nay trở đi, cái này Túy Tiên lâu lầu 3 tất cả gian phòng về chúng ta Càn Phạn Tông chưng dụng. Ngoài ra chúng ta cần một cái tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối bảo mật hậu viện dùng để luyện đan. Đương nhiên chúng ta cũng không phải ở không chỗ của ngươi. Để báo đáp lại, chúng ta Càn Phạn Tông có thể hứa hẹn tại ngươi Túy Tiên lâu chịu đến bất kỳ không cách nào giải quyết uy hiếp lúc ra tay bảo đảm ngươi một lần. Chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. 2 Chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. 2. Nhớ kỹ, chỉ có một lần. Và anh, Nguyệt Thiên ba cái này điều kiện liền như là ba cái trọng truy, hung hăng đập vào trưởng quỹ trong lòng. Bá đạo. Quá bá đạo. Thế này sao lại là hợp tác? Đây rõ ràng chính là một trận không bình đẳng hiệp ước cầu hòa. Các nàng không chỉ là muốn lấy đi bảy thành lợi nhuận, các nàng còn muốn đem hắn khổ tâm kinh doanh mấy chục năm Túy Tiên lâu biến thành tình báo của các nàng đứng cùng trụ sở tạm thời. Các nàng đây là muốn tu hú chiếm tổ chim khách ra. Trưởng quỹ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy nửa ngày nói không nên lời một câu. Lý trí nói cho hắn biết điều kiện này quá mức hà khắc, quá mức quá đủ, tuyệt đối không thể bằng lòng. Thật là, dưới ánh mắt của hắn ý thức liếc qua cái kia đang lạnh lùng như băng lau sạch lấy cốt nhận vân dao, lại liếc mắt nhìn kia co quắp trên mặt đất giống như chó chết còn đang không ngừng kêu rên huyết đao lý quỷ. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Hắn có cự tuyệt tư cách sao? Hắn dám cự tuyệt sao? Cự tuyệt kết quả sợ rằng sẽ so lý quỷ còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Ta hắn khó khăn há to miệng, trong cổ họng một mảnh khô khốc. Mà liên tại hắn thiên nhân giao chiến, do dự thời điểm, vẫn không có mở ra miệng Lạc Băng Tiên lại lần nữa nói chuyện. Thanh âm của nàng vẫn như cũ như vậy dịu dàng dễ nghe, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự ma lực. Trưởng quỹ, ngươi có lẽ cảm giác cho chúng ta rất bá đạo, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện. Chúng ta đưa cho ngươi không chỉ là áp lực cùng điều kiện, chúng ta đưa cho ngươi càng là một cái cơ hội. Một cái để ngươi theo một cái chấn nhỏ quán rượu trưởng quỹ, nhảy lên trở thành tương lai có thể sẽ lũng đoạn toàn bộ Thanh Châu thậm chí toàn bộ đại lục đan dược thị trường thương nghiệp cự đầu cơ hội duy nhất. Tuyết cầu tại ban đầu giai đoạn lăn lên luôn luôn rất khó khăn, nhưng là một khi nó lôi cuốn đầy đủ tuyết, tạo thành đầy đủ thế đến lúc đó ngươi chỉ cần ngồi tuyết cầu phía trên, liền có thể thoải mái mà nghiền nát tất cả ngăn khuất ngươi hết thảy trước mặt. Mà chúng ta Càn Phạn Tông chính là cái kia có thể đẩy tuyết cầu lăn lên lúc đầu lực lượng. Ba thành lợi nhuận nhìn như rất ít, nhưng khi cái này tuyết cầu lăn đến lúc đã đủ lớn, cái này ba thành lợi nhuận sẽ là một cái ngươi bây giờ liền nghĩ cũng không dám nghĩ thiên văn số tự. Cơ hội ta đã bày tại trước mặt của ngươi. Về phần ngươi có hay không cái này dứt khoát, có dám đánh cược hay không bên trên ngươi tất cả đến bắt lấy nó liền xem chính ngươi. Lạc Băng Tiên lời nói như là ma quỷ nói nhỏ, mỗi một chữ đều tình chuẩn gõ tại trưởng quỹ tâm khảm phía trên. Đúng vậy a, phong hiểm cùng kỳ ngộ. Hắn nhìn thấy không chỉ là bị bóc lột, bị nghiền ép phong hiểm, hắn giống nhau cũng nhìn thấy kia phía sau ẩn giấu một bước lên trời kinh khủng kỳ ngộ. Có đánh cược hay là không? Trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán đã đem vạt áo của hắn hoàn toàn thấm ướt. Trong mắt của hắn lóe ra kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng thương nhân kia dân cờ bạc thiên tính hoàn toàn áp đảo lý trí cùng sợ hãi. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, dường như đã quyết định đời này trọng yếu nhất một quyết tâm. Bịch. Hắn vậy mà cũng hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Bất quá hắn không phải giống như Lý Quỷ như thế bởi vì sợ hãi mà quỳ xuống, mà là dùng một loại gần như triều thánh giống như thành kính dáng vẻ đối với Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền nặng nề mà dập đầu. Tiểu nhân tiền. Tiền đa đa. Nguyện dâng lên Túy Tiên lâu toàn bộ gia nghiệp, cả đời đi theo Càn Phạn Tông, đi theo mấy vị tiên tử. Nguyện vì tông môn chi thương nghiệp bản đồ góp một viên gạch, muôn lần chết không chối từ. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt lấy. Hắn được. Hắn đánh cược toàn bộ thân gia của mình, đánh cược chính mình nửa đời sau, đến cược cái này tên là Càn Phạn Tông thế lực thần bí có thể như cùng các nàng nói như vậy, sáng tạo một cái thương nghiệp kỳ tích. Nhìn trước mắt cái này xem xét thời thế, quả quyết bị xuống mập trưởng quỹ, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiền nhìn nhau cười một tiếng. Trong mắt của các nàng đều hiện lên một tia khen ngợi. Rất tốt. Nguyệt Tiền tự thân lên trước đem hắn đỡ lên. Tiên trưởng quỹ, ngươi làm ra một cái đời này lựa chọn sáng suốt nhất. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Càn Phạn Tông ngoại sự đường bị thứ nhất chấp sự. Nhiệm vụ của ngươi chính là thay chúng ta quản lý tốt cái này Thanh Thạch Trấn tất cả thủ vật. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần kết quả. Về phần quá trình chúng ta không hỏi. Là. Thuộc hạ Tiền Đa Đa, khấu kiến hai vị đường chủ. Tiền Đa Đa kích động đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, vội vàng sửa lại xưng hô. Đến tận đây, Càn Phạn Tông thương nghiệp bản đồ khối thứ nhất cũng là một khối trọng yếu nhất nền tảng được thành công đặt vững xuống dưới. Một cái tương lai thương nghiệp đế quốc hình thức ban đầu cũng theo đó sinh ra. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành trương. Tại Tiền Đa Đa vị này địa đầu xà đi theo làm tùy tùng toàn lực phối hợp phía dưới, toàn bộ Thúy Tiên lâu nhanh chóng bị cải tạo thành Càn Phạn Tông cứ điểm tạm thời. Lầu ba tốt nhất mấy cái nhã gian bị triệt để thanh không, quét dọn đến không nhốn bụi trần, trở thành vân giao tứ nữ trụ sở tạm thời. Hậu viện một cái nguyên bản dùng để chất đống tạp vật vắng vẻ viện lạc cũng bị nhanh chóng cải tạo thành một cái đề phòng xâm nghiêm, đồng thời từ Tiền Đa Đa tự mình dẫn người trông coi luyện đan trọng địa. Mà lâu một đại sảnh thì vẫn như cũ đối ngoại mở ra. Chỉ có điều nơi này không còn là một cái đơn thuần quán rượu, mà là biến thành một cái tập tình báo trao đổi, tuyên bố nhiệm vụ cùng bạo huyết đan hẹn trước tiêu thụ làm một thể nhiều chức năng tin tức trung tâm. Tiền Đa Đa đầy đủ phát huy cái kia khéo léo thiên phú buôn bán. Hắn trước tiên liền đem Thúy Tiên lâu trở thành Càn Phạn Tông đan dược độc nhất vô nhị đại diện tin tức cùng huyết đao lý quỷ bị phế nặng cân tin tức, thông qua chính hắn con đường chuyển khắp toàn bộ Thanh Thạch trấn. Trong lúc nhất thời toàn bộ Thanh Thạch trấn hoàn toàn sôi trào. Vô số tu sĩ như là người thấy mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Bọn hắn chen tại Thúy Tiên lâu cổng, cơ trong tay linh thạch túi, điên cuồng gào thét mong muốn hẹn trước mua sắm cái kia trong truyền thuyết bảo mệnh thần dược. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kia giống như chó chết bị ném ở góc tường còn đang không ngừng rên rỉ huyết đao lý quỷ lúc, tất cả ồn ào cùng sao động lại sẽ trong nháy mắt biến mất. Trên mặt mọi người đều lộ ra thật sâu kính sợ. Bọn hắn biết nơi này có bọn hắn tha thiết ước mơ thần dược, nhưng tương tự cũng có bọn hắn tuyệt đối không chọc nổi quy củ. Tại thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối lợi ích song trọng kích thích phía dưới, một loại hoàn toàn mới, từ Càn Phạn Tông chỗ chủ đạo trật tự bắt đầu ở Thanh Thạch trấn lặng yên thành lập. Chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. 3, chương 299, Manh Long Quá Giang, sắp biến thiên. 3, mà xem như đây hết thảy phía sau màn thao bản thủ, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiễn cũng không có bị trước mắt cái này chút ít thành công choáng váng đầu óc. Các nàng đem phần lớn tục vụ đều giao cho đã hoàn toàn quy tâm Tiền Đa Đa đi xử lý, mà chính các nàng thì trốn ở lầu 3 trong gian phòng trang nhã, bắt đầu tiến hành cấp độ càng sâu chiến lược quy hoạch. Nhóm đầu tiên bạo huyết đan tuyệt đối không thể bán quá nhiều. Nguyệt Thiên ngón tay tại một chương vừa mới tới tay Thanh Thạch trấn trên bản đồ nhẹ nhàng đập, tỉnh táo phân tích nói: "Vật hiếm thì quý, chúng ta phải dùng hẩn trở marketing phương thức đem bạo huyết đan giá trị xảo tới tối cao. Đồng thời muốn để đạt được nó người cảm giác được đây là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng." "Ta đồng ý." Lạc Băng Tiên gật đầu nói bổ sung: "Hơn nữa chúng ta không thể chỉ bán cho những tán tu kia cùng dòng mình. Chúng ta nhất định phải có mang tính lựa chọn đem đan dược bán cho những cái kia chân chính có tiềm lực hoặc là đối với chúng ta hữu dụng thế lực cùng người." Tỷ như ánh mắt của nàng rơi vào trên bản đồ một cái tiêu ký lấy Vạn Thú Sơn Trang vị trí. Cái này Sơn Trang là Thanh Thạch trấn lớn nhất yêu thú vật liệu thương nghiệp cung ứng. Nếu như chúng ta có thể cùng bọn hắn thành lập được ổn định quan hệ hợp tác, như vậy Hồng Ngọc bội bội tài liệu luyện đan liền có ổn định nơi phát ra. Còn có lời giao phường cái kia nghe nói tính cách quái gở Vương Thế Tượng. Hắn rèn đúc tay nghề là toàn bộ Thanh Thạch trấn tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể sử dụng đan dược đổi lấy hắn một lần toàn lực ra tay, là Vân Giao tỷ tỷ chế tạo một thanh chân chính pháp khí cấp binh khí, như vậy chúng ta đoàn đội chỉnh thể chiến lược sẽ lại đến một bậc thang. Thậm chí chúng ta có thể đem ánh mắt thả càng xa một chút. Nguyệt Tiên trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Chúng ta có thể tuyên bố nhiệm vụ, dùng bạo huyết đan xem như treo thưởng đến chiêu mộ những cái kia thực lực cường đại tu sĩ thay chúng ta đi thập vạn yêu sơn tìm chúng ta cần đặc biệt thiên tài địa bảo. Không sai, lấy thương nuôi chiến, lấy chiến nuôi thương, làm cho cả Thanh Thạch trấn tu sĩ đều trong lúc vô tình cho chúng ta Càn Phạn Tông làm công. Hai cái thiên phú buôn bán đã điểm đầy nữ nhân ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền là Càn Phạn Tông chế định ra một bộ có thể xưng hoàn mỹ vốn liếng quả cầu tuyết kế hoạch. Các nàng phải dùng vô hình vốn liếng chi thủ đem toàn bộ Thanh Thạch trấn đều bức vàng trưởng khống trong tay của mình. Mà lúc này, các nàng trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất, hạch tâm nhân viên kỹ thuật kiêm thủ tịch luyện đan sư Diệp Hồng Ngọc, đang tại hậu viện cái kia bị cải tạo ra tạm thời trong phòng luyện đan bận rộn khí thế ngất trời. Trước mặt của nàng trưng bày một tôn từ chính nàng bản mệnh linh đan vạn giới an thần đỉnh chỗ huyền hóa ra tới hư ảnh. Đỉnh hạ thiêu đốt lên từ Tiền Đa Đa giá cao thu mua được cấp cao nhất cây sồi than tuổi hỏa diễm ổn định mà nóng bỏng. Trong đỉnh đang quần quật lấy mấy khối mới vừa từ một đầu yêu thú cấp 2 thiết bối thương lang trên thân cắt bỏ tinh thuần nhất thịt sườn. Bên cạnh nàng còn trưng bày mười mấy loại tản ra khác biệt mùi hương linh thảo. Đây đều là nàng căn cứ Lâm Huyền trước đó kia thuận miệng một câu chỉ điểm kết hợp với chính mình kia không có gì sánh kịp mỹ thực thiên phú thôi diễn đi ra toàn bộ đan phương mới. Nàng không chỉ là muốn luyện chế bạo huyết đan, nàng còn phải căn cứ khác biệt yêu thú vật liệu, khác biệt linh thảo phối trộn, nghiên cứu ra càng nhiều công hiệu khác biệt toàn bộ mới linh thực đan dược. Thì như có thể ngắn ngủi tốc độ tăng lên tật phong đan, có thể tăng cường lực phòng ngự thiết cốt đan, thậm chí là có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ thủy hệ pháp tắc thanh linh đan. Mục tiêu của nàng là thành lập một cái hoàn chỉnh Càn Phạn Tông đặc sắc đan dược hệ thống. Nàng muốn để tông chủ mỗi ngày đều có thể ăn vào không giống nhau, ăn ngon đan dược. Về phần cái kia nhập tông ngày đầu tiên liền thân mang trọng trách Lâm Thần, hắn không có cô phụ Vân Giao kỳ vọng. Khi lấy được viên kia đối với hắn mà nói không thua gì tái tạo chi ân bạo huyết đan về sau, hắn không có lập tức phục dụng, mà là đưa nó như là nhất bảo vật chân quý đồng dạng tiếp thân nấp kỹ. Sau đó hắn liền xách theo cái kia trôi đã chặt đứt một nửa kiếm sắt, một thân một mình đi ra Thúy Tiên lâu. Hắn không có đi nghỉ ngơi chữa vết thương, mà là trực tiếp đi hướng Thanh Thạch trấn cửa thành phía tây. ở nơi đó treo từng chương hiện đầy cho bụi lệnh treo giải thưởng. Hắn theo những cái kia lệnh treo giải thưởng bên trong kéo xuống độ khó cao nhất, tiền thưởng cũng tối cao, cũng đã treo 3 năm đều không người dám tiếp một chương. Treo thưởng mục tiêu, Hắc Phong trại đại đương gia Tắc Mệnh Tam Lang Hà Phi. Một cái đồng dạng là điểm hỏa cảnh đỉnh phong, thậm chí so Lý Quỷ còn muốn hung tàn giáo hoạt tội phạm. Cũng là 3 năm trước đây hủy diệt gia tộc của hắn, chặt đứt cánh tay hắn, phế bỏ hắn tiên phú huyết hải cựu nhân. Hắn muốn đi báo thù. Hắn phải dùng cựu nhân máu tươi để chứng minh giá trị của mình. Hắn phải dùng viên này nhuốm máu đầu lâu đến xem như hiến cho Càn Phạn Tông phần thứ nhất nhập đội. Cứ như vậy, Càn Phạn Tông chỗ có thành viên đều tại lấy một loại cực kỳ hiệu suất cao mà phân công minh sát phương thức điên cuồng bên trong việc lấy. Mỗi người đều tại trên vị trí của mình phát sáng phát nhiệt, là tông môn quật khởi cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Ngoại trừ một người, tông chủ của các nàng Lâm Huyền. Khi hắn bốn vị ái phi tại Thanh Thạch trấn quấy phong vân, thành lập bất thế cơ nghiệp thời điểm, hắn đang nằm tại cái kia bị Tô Mộ Tuyết dùng trận pháp bố trí được như là giống như tường đồng vách sắt, tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối an toàn trong sân động. Hắn ngủ rất say, thậm chí còn đánh lấy rất nhỏ tiếng ngáy. Hắn khí hải bên trong tôn này chí tôn cá ướp muối giường đang lấy một loại cực kỳ khủng bố hiệu suất tự chủ hấp thu mảnh này linh khí dư giả động thiên phúc địa bên trong năng lượng tiên địa. Sau đó lại liên tục không ngừng mà đem chuyển hóa làm tinh thuần nhất tu vi trả lại cho hắn. Tu vi của hắn trong giấc ngộng vẫn như cũ vững bước mà tăng lên lấy. Trúc đàn cảnh trung kỳ, trúc đàn cảnh hậu kỳ, trúc đến không thể lại trúc, còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhóm lửa bản mệnh chân hỏa tiến vào cảnh giới tiếp theo. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn bị nói tỉnh. Hắn nuốt nuốt giống cái bụng, có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Người đâu? Thế nào vẫn chưa trở lại nấu cơm? Hắn cũng không biết rõ hắn hậu cung đoàn vị để cho hắn có thể thoải mái hơn bảy nát đã ở bên ngoài vì hắn đặt xuống một mảnh nho nhỏ giang sơn. Hắn chỉ biết mình đói bụng, nên ăn cơm. Chương 300, nhuốm máu nhập đội, 1, chương 300, nhuốm máu nhập đội, 1. Hắc Phong Sơn ở vào Thanh Thạch trấn phía tây ngoài trăm dặm, địa thế hiểm trở, núi cao rừng rậm, lâu dài bị một tầng màu đen trướng khí bao phủ, bởi vậy gọi tên. Nơi này là phương viên trong vòng mấy trăm dặm tất cả thương đội cùng Vân Du bốn phương ác mộng của tu sĩ chi địa. Bởi vì tại trên ngọn núi này chiếm cứ một đám cùng hung cực các tội phạm, Hắc Phong trại. Hắc Phong trại đạo tặc từng cái giết người không chớp mắt, thủ đoạn chi tàn nhẫn, làm việc chi phách lối, thậm chí liền Thanh Thạch trấn ba đại cao thủ tại không có tuyệt đối xung đột lợi ích dưới tình huống đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Mà Hắc Phong trại đại đương gia Tắc Mệnh Tam Lang Hà Phi, càng là một cái có thể khiến cho tiểu nhi dừng gáy nhân vật hung ác. Nghe nói người này là theo cái nào đó tàn khốc hơn đất liền châu quận lưu vong mà đến đạo phạm, một thân tu vi sớm đã đạt đến điểm hỏa cảnh đỉnh phong, một tay tam điệp lãng đao pháp càng là xuất thần nhập hóa, bá đạo tuyệt luân. 3 năm trước đây hắn mới đến, lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn huyết tẩy lúc ấy coi như an phận thủ thường Hắc Phong trại, chém giết trước nhâm trại chủ, ngồi lên thanh thứ nhất ghế xếp. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt về phía dưới núi cái kia mặc dù không lớn nhưng lại giàu đến chảy mỡ Lâm Gia Bảo. Đêm hôm đó ánh lửa ngút trời, máu chảy thành sông. Lâm Gia Bảo trên dưới 173 miệng, trừ lúc ấy bên ngoài du lịch thiếu chủ Lâm Thần, không ai sống sót. Hạ Phi cũng chính là dẫm lên Lâm Gia Bảo từng trồng bạch cốt, hoàn toàn đặt vững hắn tại Hắc Phong Sơn nói 102 bá chủ địa vị. 3 năm này chết tại dưới đao của hắn oan hồn sớm đã vô số kể. Thanh Thạch trấn ban bố tấm kia liên quan tới hắn lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng cũng tăng lên một bậc, cuối cùng tích lũy tới một cái có thể xương giá trên trời số lượng, 500 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng mà dòng dã 3 năm, tấm kia lệnh treo giải thưởng vẫn như cũ cao cao treo ở nơi đó, hiện đầy cho bụi, không người dám tiếp. Cho tới hôm nay, một cái cụt một tay cô tịch thân ảnh xuất hiện ở Hắc Phong Sơn chân núi. Lâm Thần trở về. Hắn xách theo cái kia trôi gãy mất một nửa kiếm sắt, từng bước một bước lên đầu này từng bị gia tộc của hắn tươi máu nhuộm đỏ đường núi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Đó là một loại đem tất cả cừu hận, tất cả bi thống, tất cả phẫn nộ đều áp xúc tới cực hạn về sau hình thành tĩnh mịch. Dường như trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mảnh xám trắng. Hắn không phải đến báo thù, hắn là đến đưa tang, đưa toàn bộ Hắc Phong trại xuống địa ngục, cũng đưa cái kia đã từng ngây thơ nhu nhược Lâm gia thiếu chủ hoàn toàn mai táng. Hắc Phong trại, tu nghĩa sảnh. Bên trong đại sảnh mùi rượu trùng thiên, thịt mùi thơm khắp nơi. Mấy chục tên hở ngực lộ sữa, toàn thân đâm vào giữa tận hình xăm tội phạm đang vây quanh mấy trương dầu mỡ bàn gỗ miệng lớn nhộn nhẹ, hoàn tù tì kêu gạo, tiếng ồn ào cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung. Mà ở đại sảnh vị trí cao nhất một chương từ cả khối hắc hổ ra lắt thành to lớn hổ trên ghế ra, đang đại mã kim đao ngồi một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt nham hiểm nam nhân. Nam nhân ước chừng hơn 30 tuổi, giữ lại một túm tròm râu dê, một đôi mắt tam giác lóe ra giống như rắn độc gầm lênh mà rảo hoạt qua mang. Trong tay của hắn đang luốt luốt một thanh mỏng như cánh ve lại hàn quang bắn ra bốn phía liễu diệp đao. Hắn chính là Tác Mệnh Tam Lang Hà Phi. Giờ phút này trên mặt của hắn mang theo một tia vẻ mong mỏi. Mẹ nó, đều mẹ nó cho lão tử nhỏ giọng một chút. Hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, kia từ trăm năm thiết mục chế thành cái bàn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Bên trong đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả tội phạm đều như là bị bóp lấy cổ con vịt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Một đám ngu xuẩn. Hạ Phi ánh mắt như dao theo trên mặt của mỗi một người thổi qua, âm thanh lạnh lùng nói, liền biết nhậu nhẹt. Các ngươi chẳng lẽ không nghe thấy dưới núi tin tức truyền đến sao? Một cái thoạt nhìn như là này nhị đương gia độc nhãn long cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước hỏi, lớn. Đại đương gia, ngài là nói Thanh Thạch trấn sự kiện kia? Nói nhảm. Hạ Phi lạnh hừ một tiếng, quân hùng dòng binh đoàn hùng đại lực chết. Huyết đao Lý Quỷ bị người đánh gãy gân tay gân chân phế đi. Theo nói động thủ chính là bốn cái không rõ lai lịch nữ nhân. Còn tự xưng kêu cái gì Càn Phạn Tông? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra một tia nồng đậm khinh thường cùng niệm ai. Càn Phạn Tông? Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta xem là muốn chết tông còn tạm được. Đại đương gia anh minh. Độc Nhãn Long đội vàng nuốt mông ngựa nói, kia Hùng Đại Lực cùng Lý Quý bất quá là hai cái có tiếng không có miếng phế vật. Sao có thể cùng đại đương gia ngài đánh đồng? Về phần mấy cái kia đàn bà, đoán chừng cũng chính là cái nào đại tông môn bên trong chạy đến Du Sơn ngoạn thủy chim non. Đợi các nàng rơi xuống chúng ta Hắc Phong trại trong tay, ta cam đoan nhường các huynh đệ thật tốt giáo dạy các nàng cái gì mới thật sự là khoái hoạt. Ha 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 ha. Hắn trong nháy mắt dẫn tới bên trong đại sảnh tội phạm nhóm lần nữa bộc phát ra một hồi tràn đầy dâm tà ý vị cười vang. Nhưng mà Hạng Phi lại không có cười. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng. Ngu xuẩn. Hắn một cước đem kia Độc Nhãn Long đạp té xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng có thể một chiêu phế bỏ Lý Quỳ người sẽ là đơn giản nhân vật sao? Theo thám tử hồi báo, mấy cái kia nữ nhân ra tay quả quyết, sát phạt tàn nhẫn, tuyệt không phải người lương thiện. Hơn nữa trong tay các nàng còn có một loại tên là Bạo Huyết Đan Lịch Thiên thần dược. Vậy mà dẫn tới toàn bộ Thanh Thạch trấn đều điên cuồng. Thần dược. Độc Nhãn Long từ dưới đất bò dậy, trong mắt lóe lên một tia tham lam và mang, đại đương gia, ý của ngài là hử? Hạ Phi nhếch miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, lão tử đối mấy cái kia nữ nhân không có hứng thú. Nhưng là trong tay các nàng đan dược và đan phương lão tử chắc chắn phải có được. Hắn chậm rãi theo hổ trên ghế ra đứng người lên, một cỗ điểm hỏa cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố ầm vang một phát. Toàn bộ tụ nghĩa sảnh đều tại cỗ khí thế này phía dưới run rẩy kịch liệt lấy. Truyền mệnh lệnh của ta. Thanh âm của hắn băng lãnh mà bá đạo. Từ hôm nay trở đi, Hắc Phong trại tiến vào cấp 1 đề phòng. Tất cả trạm gác ngầm đều cho lão tử đem ánh mắt sáng lên điểm. Một khi phát hiện mấy cái kia nữ nhân tung tích, lập tức trở về báo. Nhớ kỹ, không cần đánh cỏ động rắn. Lão tử muốn tự tay vải kế tiếp Thiên La địa võng, đưa các nàng liền cùng các nàng đan phương một mẹ hốt gọn. Là đại đương gia. Tất cả tội phạm giận dữ hét lên, trong mắt tràn đầy khát máu hưng phấn. Nhưng mà đúng vào lúc này, báo. Một cái phụ trách tại sơn môn khẩu đứng gác lâu la lộn nhào vào, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Chương 300, nhuốm máu nhập đội 2, chương 300, nhuốm máu nhập đội 2, lớn. Đại đương gia. Không, không xong. Có người đánh. Đánh lên núi đến. Cái gì? Hạng Phi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, người nào? Có bao nhiêu người? Kia lâu la ha miệng run rẩy nói rằng, liền một cái. Một cái cụt một tay, cầm một thanh kiếm gãy người trẻ tuổi. Một cái, cụt một tay, kiếm gãy. Hạng Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức dường như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nghiền ngẫm tàn nhẫn nụ cười. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức cùng khoái ý. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Ta còn tưởng rằng là cái nào đường anh hùng hảo hán đánh tới cửa rồi. Hóa ra là 3 năm trước đây cái kia may mắn chạy thoát cá lọt lưới, lâm ra tên tiểu tạp chủng kia a. Ánh mắt của hắn quét về phía bên trong đại sảnh đám người, cất cao giọng nói, các huynh đệ, còn nhớ rõ 3 năm trước đây lâm ra bảo trận kia thịnh yến sao? Nhớ kỹ. Chúng tội phạm cùng kêu lên giống to, ánh mắt lộ ra dư vị tàn nhẫn quan mang. Đêm hôm đó, bọn hắn không chỉ cướp sạch lâm gia bảo tất cả tài phú, càng đem lâm gia nữ nhân coi như chiến lợi phẩm tùy ý trà đạp. Đó là bọn họ Hắc Phong trại 3 năm này nhất huy hoàng một lần chiến tích. Tốt. Hạng Phi trong mắt lóe ra khát máu quan mang, hôm nay kia tiểu tạp chủng vậy mà chủ động đưa tới cửa muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn hắn, nhường hắn xuống dưới cùng cha mẹ của hắn người nhà thật tốt mà tụ. Chúng tiểu nhân, hắn đột nhiên đem trong tay liễu diệp đao chỉ hướng ngoài cửa, theo ta ra đi chiếu cố chúng ta lâm gia vị này báo thù đại thiếu gia. Giết. Nương theo lấy một hồi đình thai nhức góc tiếng la giết, Hạng Phi mang theo mấy chục tên cùng hung cực các tội phạm như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, khí thế hung hăng xông ra tụ nghĩa sảnh. Hắc Phong trại trước sơn môn là một mảnh từ đá xanh lát thành to lớn diễn võ trường. Giờ phút này diễn võ trường trung ương đang đứng bình tĩnh lấy một cái cụt một tay thân ảnh. Lâm Thần. Dưới chân của hắn đã ngổn ngang lộn xộn nằm 10 cái Hắc Phong trại lâu la. Mỗi một cái đều một kích mất mạng, nơi cổ họng một đạo dài nhỏ vết máu là bọn hắn sinh mệnh sau cùng ẩn ký. Máu tươi theo bàn đá xanh khe hở chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành từng bãi chói mắt vũng máu. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Lâm Thần cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, dường như một tôn không có cảm tình giết chóc pho tượng. Hắn chui này kiếm gãy, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, giọt giọt tân máu đỏ tươi đang theo lưỡi kiếm chậm rãi trượt xuống, tí tách, nhỏ xuống tại bàn đá xanh bên trên. Kia là mảnh này tĩnh mịch trên diễn võ trường duy nhất thanh âm. Đập, đập, đập một hồi lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần. Hạng Phi mang theo Hắc Phong trại chủ lực nhân mã cuối cùng đã tới. Khi hắn nhìn thấy trên diễn võ trường kia như là luyện ngục giống như thảm trạng lúc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Mà khi hắn thấy rõ kia cái đứng tại trong đống thi thể, toàn thân tản ra băng lãnh tử khí cụt một tay thanh niên lúc, cái kia nụ cười tàn nhẫn cũng chậm rãi đông lại. Không thích hợp, rất không thích hợp. 3 năm trước đây cái kia ở trước mặt hắn như là sâu kiến đồng dạng, bị hắn một đao chặt đứt cánh tay, doa đến kẻ ra quần chật vật chạy trốn nhu nhược thiếu niên, làm sao lại có đáng sợ như vậy khí tức? Kia cố băng lãnh, thuần túy, dường như chính là vì giết chóc mà thành kiếm ý. Thậm chí liền hắn cái này điểm hỏa cảnh đỉnh phong cường giả đều cảm nhận được một tia phát ra từ linh hồn tim đập nhanh. Hạng Phi thăm dò tính mở miệng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác nghiêm trọng. Ngươi là Lâm Thần. Lâm Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, tinh chuẩn khóa ổn định ở Hạng Phi trên mặt. Kia là một đôi dạng gì ánh mắt ta? Trống rỗng, tĩnh mịch, không có chút nào người sống tình cảm. Phản phất như là hai viên đến từ cựu u thâm viên lỗ đen, có thể đem tất cả quang minh cùng hy vọng đều thôn vệ hầu như không còn. bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, Hạ Phi vậy mà không tự chủ được cảm giác phía sau lưng của mình trở nên lạnh lẽo. "Hạ Phi." Lâm Thần mở miệng. Thanh âm của hắn khàn khàn, khô khốc, như là hai khối rỉ sét miếng sắt tại lẫn nhau ma sát. "3 năm trước đây Lâm gia bảo 173 miệng là ngươi giết." Ngữ khí của hắn bình thản đến đáng sợ, không có phẫn nộ, không có bi thống, phảng phất như là đang trần thuật một cái cùng mình chút nào không liên quan gì sự thật. Nhưng mà cái này bình tĩnh phía dưới ẩn dấu kia đủ để đốt cháy cựu thiên hận ý ngập trời, lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm nhận được một hồi không rét mà run. Hạ Phi cưỡng chế trong lòng kia chút bất an. Hắn dù sao cũng là liếm máu trên lưới đao tội phạm đầu lĩnh, tâm tính chi tàn nhẫn xa phi thường người có thể so sánh. Hắn cười lạnh một tiếng, ý đồ dùng ngôn ngữ để đả kích đối phương đạo tâm. Phải thì như thế nào? Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn mà dư vị nụ cười. Không nói gạt ngươi, ngươi cái kia danh xưng Lâm gia bảo đệ nhất mỹ nhân muội muội Lâm Tuyết, tư vị có thể thực là không tồi a. Giá kia, chật chật, lại trượt lại non, chính là quá không trải qua chơi, mới ngày thứ ba liền tắt thở. Còn có ngươi cái kia phong vận vẫn còn mâu thần, tiếng kêu kia thật đúng là tiêu hồn hắn dùng ác độc nhất, dơ bẩn nhất ngôn ngữ một câu kích thích lấy Lâm Thần. Hắn coi là sẽ thấy đối phương sụp đổ, phẫn nộ, mất lý trí dáng vẻ. Nhưng mà hắn thất vọng. Lâm Thần trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn chỉ là lặng lặng nghe. Sau đó chậm rãi gật gật đầu. Tốt. Hắn chỉ nói một chữ. Sau đó hắn động. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã giống như quỷ mị xuất hiện ở đám kia tội phạm trước mặt. Phốc phốc. Một đạo hàn quang lạnh lẽo hiện lên. Một cái vừa mới còn tại dâm tà cười lớn tội phạm, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Cổ họng của hắn chôn nhiều một đạo dài nhỏ huyết tuyến. Thân thể của hắn lung lay, thẳng tắp ngã xuống. Chiến đấu bùng phát. Lâm Thần liền như là một đầu xông vào bầy cừu sói đói. Hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự động tác. Trong mắt của hắn chỉ có giết chóc. Trong tay hắn kiếm gây hóa thành lưỡi hái của tử thần. Mỗi một lần vung ra đều mang theo một vệt thê diễm huyết hoa. Mỗi một lần lấp lóe đều thu hoạch đi một đầu hoạt bát sinh mệnh. Kiếm pháp của hắn đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ. Chỉ có đâm, vậy, bổ, chạm. Nhưng là mỗi một kiếm đều nhanh đến mức cực hạn, hung ác tới cực hạn, chuẩn tới cực hạn. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn 3 năm này tất cả cừu hận cùng thống khổ. Chương 300, nhuốm máu nhập đội, 3, chương 300, nhuốm máu nhập đội, 3, a. Tay của ta. Cứu, cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Những cái kia ngày bình thường hung thần ác sát tội phạm, tại Lâm Thần cái này không giảng đạo lý kinh khủng giết chóc trước mặt liền như là gà đất chó sành đồng dạng không chịu nổi một kích. Đao của bọn hắn thậm chí liền Lâm Thần góc áo đều không đụng tới. Mà Lâm Thần kiếm lại luôn có thể theo bất khả tư nghị nhất góc độ đâm ra, tinh chuẩn địa động xuyên trô yếu hại của bọn hắn. Cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu. Đây là một trận đơn phương đồ sát. Đều mẹ nó cho lão tử bên trên. Cùng tiến lên, chém chết hắn. Ai có thể chặt xuống đầu của hắn, lão tử thưởng hắn 100 khối linh thạch. Hạng Phi nhìn xem dưới tay mình tinh anh như cùng gặt lúa mạch đồng dạng từng mảnh ngã xuống, rốt cục cảm nhận được một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn điên cuồng giống giận, ý đồ dùng trọng thưởng đến kích thích thủ hạ huyết tính. Mà giờ khắc này đã sớm bị Lâm Thần giết bể mật tội phạm nhóm nơi nào còn dám tiến lên. Bọn hắn nguyên một đám quái thiếu, như là gặp ma ném binh khí trong tay, lộn nhào hướng lấy bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Một đám rất rưởi. Hạng Phi tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra. Hắn biết hôm nay nếu như không thể lưu lại cái này cụt một tay người báo thù, như vậy hắn hất phong chạy liền xong rồi. Chính hắn cũng xong rồi. Tiểu tạp chủng, cho lão tử chết đi. Hắn không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người như là ra khỏi nòng đạn pháo hướng phía Lâm Thần bạo sông mà đi. Trong tay hắn liêu diệp đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Tam điệp lãng đệ nhất lãng. Ông. Một đạo dường như có thể đem không khí đều mở ra sắc bén đao mang, như là trào lên thủy triều hướng phía Lâm Thần quét sạch mà đi. Điểm hỏa cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, uy thế quả nhiên xa không phải những cái kia lâu là có thể so sánh. Đao mang chưa đến, kia đập vào mặt kinh khủng đao phong đã đem Lâm Thần dưới chân bàn đá xanh đều thổi lên một tầng tinh mịn mảnh đá. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để vỡ bia nứt đá kinh khủng một đao, Lâm Thần trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Hắn thậm chí liền tránh né ý tứ đều không có. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, tùy ý kia sắc bén đao mang chạm hướng mình. Ngay tại đao mang sắp gần người trước một sát na, hắn rốt cục động. Hắn cũng không có đi ngăn cản, mà là lựa chọn một loại điên cuồng nhất, liều mạng nhất đấu pháp, lấy công đối công. Hắn không lùi mà tiến tới. Cả người như là một chi rời dây cung mũi tên, đón kia kinh khủng đao mang ngang nhiên xuống tới. Trong tay hắn kiếm gãy trên không trung xẹt qua một đạo đơn giản mà quyết tuyệt thẳng tắp. Tên điên. Hạ Phi thấy thế trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế hung hãn không sợ chết. Hắn một đao kia mặc dù uy lực to lớn, nhưng dù sao cũng là công kích từ xa, uy lực sẽ có phân tán. Mà đối phương một kiếm này lại là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một chút phía trên. Hai tướng ba chạm, hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng là giờ phút này hắn đã là tên đã trên dây, không phát không được. Keng. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm ầm vang nổ vang. Kiếm gãy mũi kiếm cùng đao mang phong đầu tinh chuẩn đụng vào nhau. Một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng khí lãng lấy hai người làm trung tâm ầm vang một phát, hướng phía bốn phía điên cuồng quét sạch. Trên diễn võ trường những cái kia còn chưa kịp trốn xa tội phạm trong nháy mắt liền bị cỗ này khí lãng hất bay ra ngoài, như là như diều đứt dây trên không trung phun ra từng đạo huyết tiễn, thương vong thảm trọng. Đang, đang, đang. Lâm Thần thân thể bị to lớn lực phản chấn động đến liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn bàn đá xanh bên trên lưu lại một cái dấu chân thật sâu. cái kia chỉ cầm kiếm tay phải hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, tươi máu nhuộm đỏ chuôi kiếm. Trên mặt của hắn cũng nổi lên một tia không bình thường ửng hồng. Hiển nhiên lần này liều mạng bên trong hắn bị thua thiệt không nhỏ. Dù sao tu vi của hắn chỉ có điểm hỏa cảnh sơ kỳ, tại đan dược gia trì hạng, cùng hạng phi ở giữa còn có khó mà vượt qua hừng câu. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như trước như nước, thậm chí so trước đó càng thêm băng lãnh, càng thêm tĩnh mịch. Mà một bên khác, hạng phi tình huống lại càng thêm không chịu nổi. Hắn mặc dù không có lui lại, nhưng là cái kia trôi vẫn lấy làm tiêu ngạo liễu diệp đao phía trên vậy mà xuất hiện một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Mà hắn cầm đao tay phải tức thì bị chấn động đến tê dại một hồi. Một cỗ băng lãnh, mang theo khí tức tử vong vị dị kiếm khí đang theo thân đao điên cuồng hướng lấy trong kinh mạch của hắn chui vào. Thế nào? Khả năng? Hạng phi trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn điểm hỏa cảnh đỉnh phong cương giả, tại cùng một cái điểm hỏa cảnh sơ kỳ cụt một tay phế nhân liệu mạng một cái về sau, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Kiếm khí của đối phương tại sao lại như thế cô đọng, như thế bá đạo? Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Nhưng mà Lâm Thần lại căn bản sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Một kích không thành, lại đến một kích. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Lần này hắn xuất hiện ở hạng phi bên trái, trong tay kiếm gãy như là rắn độc xuất động, lặng yên không một tiếng động đâm về phía ba sườn của hắn. Đáng chết! Hạng phi trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà lại nhanh đến tình trạng như thế. Hắn chỉ có thể chật vật ưỡn mèo thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh đi cái này chí mạng một kiếm. Xoẹt! Mũi kiếm lao xương sườn của hắn sẽ qua, mang theo một vòi máu thật dài. Đau đớn kịch liệt nhường mặt của hắn trong nháy mắt bóp méo lên. Nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Thần công kích liền như là cuồng phong mưa to đồng dạng liên miên bất tuyệt. Thân ảnh của hắn tại hạng phi bốn phía hóa thành từng đạo màu xám, như quỷ mị tàn ảnh. Hắn kiếm gãy theo bốn phương tám hướng, theo các loại nhất xảo trá, bất khả tư nghị nhất góc độ điên cuồng công về phía hạng phi toàn bộ thân yếu hại. Cổ họng, trái tim, đan điền, huyệt thái dương, đốt, đốt, keng, keng. Trong lúc nhất thời toàn bộ trên diễn võ trường chỉ còn lại binh khí va chạm thanh thúy thanh vang, cùng hạng phi kia càng ngày càng tiếng thở dốc dồn dập. Hắn bị triệt để áp chế. Một cái điểm hỏa cảnh đỉnh phong cương giả, lại bị một cái điểm hỏa cảnh sơ kỳ cụt một tay phế nhân đè lên đánh. Một màn này nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ thanh thạch chấn đều vì thế mà chấn động. A, tiểu tạp chủng, ngươi khinh người quá đáng. Hạng phi hoàn toàn điên cuồng. Hắn không thể nào tiếp thu được mình bị một cái đã từng bị hắn xem làm kiến hôi phế vật bức đến chật vật như thế tình trạng. Đây là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Chương 300, nhuốm máu nhập đội, 4, chương 300, nhuốm máu nhập đội, 4, tam điệp lãng thứ hai sóng đoạn sông. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay liễu diệp đao đột nhiên bộc phát ra một hồi sáng chói huyết sắc quang mang. Hắn đem toàn thân linh lực đều quán chú tới một đao kia bên trong. Một đạo so trước đó càng thêm cô đọng, càng thêm bá đạo hình bán nguyệt đao mang quét ngang mà ra. Một đao kia đã mơ hồ mang tới một tia tố hình cảnh cường giả ý cảnh. Hắn tự tin một đao kia đủ để đem trước mắt cái này như là con rùa đồng dạng đáng ghét tiểu tạp chủng hoàn toàn chém thành hai đoạn. Ngay tại lúc hắn xuất đao trong nháy mắt đó, Lâm Thần kia một mực không hề bận tâm tĩnh mịch trong mắt, rốt cục lóe lên một tia dị dạng quang mang. Chờ chính là giờ phút này. Lúc trước hắn tất cả điên cuồng công kích, tất cả lấy mạng đổi mạng, đều chỉ là vì bức bách đối phương sử xuất cái này không cách nào tùy tiện biến chiêu sát chiêu mạnh nhất. Từ đó lộ ra kia sơ hở chí mạng. Ngay tại kia hình bán nguyệt đao mang sắp gần người trước một sát na, Lâm Thần thân thể lấy một loại trái với định luật vật lý quỷ dị dáng vẻ đột nhiên trầm xuống phía dưới. Cả người dường như đều dán tại trên mặt đất. Kia đủ để đoạn sông phân lưu kinh khủng đao mang cứ như vậy lao ra đầu của hắn, hiểm lại càng hiểm bay đi. Oeng! Đao mang chạm tại xa xa một tòa trên núi giả, kia tử cứng rắn đá hoa cương chế thành giả sơn trong nháy mắt bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương. Mà Lâm Thần thì mượn nhờ cái này nghìn cân treo sợi tóc khẽ hở, cả người như là địa long xoay người, sát mặt đất ngang nhiên đột tiến. Trong nháy mắt liền xông vào hạng phi trong ngực. Không tốt. Hạng phi trong lòng còi báo động đại tác. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể sử dụng loại này không thể tưởng tượng phương thức né tránh chính mình tất sát nhất kích. Hắn càng không có nghĩ tới mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là liều mạng, mà là cận thân. Hắn mong muốn lui lại, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì Lâm Thần kiếm gãy đã mang theo hắn 3 năm này tất cả cựu hận cùng lửa giận, theo một cái bất khả tư nghị nhất góc độ từ đôi đến đầu ngang nhiên vung lên. Một kiếm này im hơi lặng tiếng, lại nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Một tiếng lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục cùng xương cốt tiếng vang trầm trầm. Hạng phi thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi mà cúi thấp đầu, chỉ thấy chuôi này vết dỉ loang lổ kiếm gậy đã theo cằm của hắn xuyên vào, xuyên thấu vào miệng của hắn, xoang mũi, cuối cùng theo hắn đỉnh đầu thấu thể mà ra. Một kiếm xuyên não, ách, ôi cổ họng của hắn bên trong phát ra sau cùng không cam lòng gào thét. Hắn thần thái trong mắt đang nhanh chóng tiêu tán, hắn đến chết đều không thể tin được chính mình vậy mà lại chết tại một cái hắn chưa hề để ở trong mắt cụt một tay phế tay của người bên trong. Lâm Thần mặt không thay đổi nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi rút ra chính mình kiếm gậy, phù phù. Hạng phi thi thể như là một bãi bùn nhão, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Cái kia chết không nhắm mắt hai mắt vẫn như cũ tròn tròn, tràn đầy sợ hãi cùng hối hận. Lâm Thần nhìn hắn thi thể, ánh mắt không có chút nào chấn động. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay kiếm gãy, đem trên lưới kiếm kia ấm áp sền sệt cựu nhân máu tươi tiến tới bên mồm của mình. Sau đó lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một chút. Mạn, chát chát, canh. Đây chính là cựu hận hương vị. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hai hàng bị đè nén dòng dã 3 năm nóng hổi huyết lệ, rốt cục theo cái kia mặt tái nhợt gò má chậm rãi trượt xuống. Cha, nương, Tuyết Nhi ta, cho các ngươi báo thủ. Làm Lâm Thần xách theo hạng phi viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, như là địa ngục trở về Tu La, từng bước một đi ra sớm đã máu chảy thành sông Hắc Phong trại lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện chân núi chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một bóng người xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia thân mang một bộ màu lam nhạt váy dài, dáng người thướt tha, khí chất dịu dàng. Trên mặt của nàng mang theo ôn hòa cười yếu ớt, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, dường như đã đợi rất lâu. Chính là Lạc Băng Tiên. Phía sau của nàng còn đi theo cái kia vẻ mặt định nọt nhưng lại khó nén nội tâm rung động Tiền Đa Đa, cùng mười mấy tên từ Túy Tiên lâu tạm thời triệu tập lại hộ vệ tinh nhuệ. Chúng ta tới chậm sao? Lạc Băng Tiên nhìn cả người đẫm máu lại khí thế trước nay chưa từng có sắc bén Lâm Thần, mỉm cười hỏi. Ngữ khí của nàng dường như chỉ là đang hỏi một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lâm Thần trầm mặc một lát, hắn đem trong tay đầu lâu ném xuống đất, sau đó đối với Lạc Băng Tiên quỳ một chân trên đất. Đệ tử Lâm Thần, may mắn không làm được bệnh, dâng lên Hắc Phong trại đại đường ra hạng phi đầu người, dùng cái này xem như hiến cho tông môn phần thứ nhất nhập đội. Thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn, lại nhiều một tia trước nay chưa từng có kiên định cùng lòng cảm mến. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là cô hồn dã quỷ, hắn là Càn Phạn Tông kiếm. Lạc Băng Tiên hài lòng gật gật đầu, nàng đi đến Lâm Thần trước mặt, tự mình đem hắn đỡ lên. Rất tốt. Thanh âm của nàng rất đu. Giá trị của ngươi đã chứng minh. Như vậy kế tiếp liền giờ đến phiên tông môn đến thực hiện lời hứa của nó. Nói xong, ánh mắt của nàng chuyển hướng kia sớm đã dọa đến câm như hến Tiền Đa Đa. Tiền chấp sự. Tại. Tiền Đa Đa một cái giật mình, liền vội vàng không người đáp. Chuyện ta cùng Nguyệt Thiền Đường chủ liên hợp mệnh lệnh. Lạc Băng Tiên trong mắt lóe lên một tia thuộc về thương nghiệp nữ vương khôn khéo cùng quả quyết. Từ hôm nay trở đi, Hắc Phong trại mảnh này cùng mảnh này trên đỉnh núi tất cả tài sản, bao quát nhưng không hạn tại bọn hắn hàng gái, bọn hắn quán mạch, bọn hắn linh điển, cùng bọn hắn 3 năm này vơ vét tất cả tiền tài bất nghĩa đều thuộc về chúng ta Càn Phạn Tông tất cả. Mặt khác, gián ra chiêu mộ lệnh. Phạm Thanh Thạch trấn thân gia thanh bạch, có thành thạo một nghề tán tu, bất luận là am hiểu trồng trọt, lấy quặng, vẫn là rèn đúc, luyện đan chỉ cần bằng lòng gia nhập chúng ta Càn Phạn Tông trở thành ngoại môn đệ tử, không chỉ có thể đạt được tông môn che chở, mỗi tháng còn có thể dẫn tới phong phú lương tháng, biểu hiện ưu dị người, thậm chí có cơ hội lấy được kia thiên kim khó cầu bạo huyết đan xem như ban thưởng. Là thuộc hạ tuân mệnh, thuộc dưới lập tức đi làm. Tiền Đa Đa kích động đến toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Hắn biết điều này có ý vị gì. Ý vị này Càn Phạn Tông cái này vừa mới bộc lộ tài năng thế lực thần bí sẽ không còn là lục bình không dễ. Bọn hắn sẽ có được thuộc về mình cái thứ nhất chân chính căn cứ địa, một cái góp vốn nguyên khai thác, nhân tài bồi dưỡng, hậu cần bảo hộ làm một thể tông môn hình thức ban đầu. Mà hắn Tiền Đa Đa, xem như đây hết thảy người chứng kiến cùng người chấp hành, cũng chắc chắn tại cái này tương lai thương nghiệp đế quốc bên trong chiếm cứ hết sức quan trọng một chỗ cắm rủi. Chương 301, nhấp nô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 1, chương 301, nhấp nô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 1, Lâm Thần lấy một người một kiếm huyết tẩy Hắc Phong trại, cũng đem tác mệnh Tam Lang hạng phi đầu người như là ném rác rưởi giống như ném ở thanh thạch trấn cột công cáo dưới tin tức, liền như là một trận 12 cấp siêu cấp địa chấn, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong liền hoàn toàn dẫn nổ toàn bộ thanh thạch trấn thậm chí trong vòng phương viên mấy trăm dặm tất cả thế lực. Đưa tới rung động, thậm chí so trước đó Vân Giao bên đường miểu sát hùng đại lực, phế bỏ huyết đao lý quỷ còn mãnh liệt hơn gấp 10. Nếu như nói trước đó mọi người đối với Càn Phạn Tông ấn tượng, còn dừng lại tại thần bí, cường đại, bá đạo, lại có chút hư vô mở mịt phương diện. Như vậy Lâm Thần lần này thiết huyết báo thủ, thì dùng một loại nhất trực quan, máu tanh nhất cũng có đủ nhất lực trùng kích phương thức, hướng tất cả mọi người phô bày cái này mới phát tông môn một góc của bảng sơn. Một cái vẻn vẹn vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử, một cái tại trong mắt mọi người đều sớm đã là một cái phế nhân cụt một tay kiếm khách, vậy mà có thể khi lấy được tông môn ban cho cơ duyên về sau bộc phát ra như thế tiềm lực khủng bố, đơn thương độc mã liền hủy diệt chiếm cứ Hắc Phong Sơn nhiều năm hung hãn bọn giặc. Như vậy cái này cái tông môn bản thân lại nên là bực nào sâu không lường được. Cái kia trong truyền thuyết bạo huyết đan lại nên là bực nào nghịch tiên thần hiệu. Trong lúc nhất thời, Càn Phạn Tông ba chữ này trở thành toàn bộ thanh thạch trấn chạm tay có thể bỏng chủ đề. Vô số tán tu, giang binh, thậm chí một chút nhỏ con em của gia tộc đều như là người thấy mùi máu tươi cá mập, điên cuồng mà dâng tới Túy Tiên lâu. Bọn hắn không còn là đơn thuần vì cầu mua đan dược, mà là ôm một loại gần như triều thánh giống như cùng nhiệt tâm tính, muốn gia nhập cái này tràn đầy kỳ tích cùng kỳ ngộ thần bí tông môn. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền hiển nhiên sớm đã dự liệu được một màn này. Các nàng cùng Tiền Đa Đa cùng một chỗ, lấy Túy Tiên lâu là cứ điểm tạm thời, nhanh chóng triển khai một trận hiệu suất cao tới làm cho người giận sôi tông môn chiêu mộ cùng tài sản chỉnh hợp hành động. Chiêu mộ chia làm văn võ hai bộ phận. Võ thí từ thương thế sau khi khỏi hẳn khí tức biến càng thêm cô động trầm ổn, Lâm Thần tự mình tọa trấn. Bất kỳ muốn gia nhập Càn Phạn Tông hàng ngũ chiến đấu tu sĩ, đều phải tại cái kia trôi vừa mới uống qua trên trăm tội phạm máu tươi đoạn dưới thân kiếm đi qua 10 chiêu. Điều kiện này nhìn như đơn giản, kỳ thực hà khắc tới cực hạn. Lâm Thần kiếm sớm đã tại ngọn lửa báo thù bên trong rèn luyện đến rất đơn giản trí thuần, mỗi một chiêu đều ẩn chứa thuần túy nhất sát lục kiếm ý. Cho dù là cùng giai điểm hỏa cảnh đỉnh phong tu sĩ, tại cái kia như là cuồng phong như mưa to công kích đến cũng rất khó chống nổi 10 chiêu. Ngắn ngủi 3 ngày, trước tới khiêu chiến tu sĩ nhiều đến mấy trăm người. Trong đó không thiếu tại Thanh Thạch trấn thành danh đã lâu dòng binh đoàn trưởng cùng độc hành cường giả. Nhưng mà cuối cùng có thể thông qua khảo nghiệm lại lắc đắc không có mấy, chỉ có không đến 20 người. Nhưng cái này 20 người không có chỗ nào mà không phải là tâm tính kiên nghị, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú chân chính tinh anh. Bọn hắn tại tự mình lĩnh giáo Lâm Thần kiếm pháp kinh khủng kia về sau, đối với Càn Phạn Tông kính sợ cũng đạt tới đỉnh điểm. Mà Văn Thí thì từ Tiền Đa Đa vị này mới nhậm chức ngoại sự đường chấp sự tự mình chủ trì. Khảo hạch nội dung ngũ hoa tám môn. Am hiểu trồng trọt linh quốc rừng nông, cần trong vòng một ngày phân biệt ra được trên 100 loại yêu sơn đặc lưu thảo dược. Am hiểu khai thác khoáng thạch tợ mỏ, cần chỉ dựa vào xúc cảm cùng màu sắc liền đánh giá ra một khối nguyên thạch bên trong linh sắt hàm lượng. Am hiểu kinh doanh tính sổ tiên sinh kế toán, càng là muốn tại một nén nhang bên trong xử lý xong túy tiên lâu đi qua 3 tháng tất cả sổ thu chí mắt. Khảo hạch chi nghiêm ngặt, chuyên nghiệp tính mạnh, nhiều tất cả đến đây dự thi sinh hoạt hệ tu sĩ đều không ngừng tiêu khổ. Mà ở kia phong phú tới khiến người đỏ mắt lương tháng cùng cái kia trong truyền thuyết có thể thay đổi vận mệnh bạo huyết đan song trọng dụ hoặc phía dưới, vẫn như cũ có vô số người chèn phá túi đầu muốn gia nhập. Cuối cùng trải qua tầng tầng sàng chọn, lại có hơn 30 tên tại riêng phần mình lĩnh vực đều nắm giữ thành thạo một nghề chuyên nghiệp nhân tài được thành công thu nạp vào tông môn. Đến tận đây, Càn Phạn Tông cái thứ nhất ngoại môn thành viên tổ chức chính thức dựng hoàn thành. Hơn 50 tên tinh thiêu tế tuyển ngoại môn đệ tử. Trong đó nhân viên chiến đấu 20 tên, từ Lâm Thần đảm nhiệm huấn luyện viên, gây dựng Bạch Hổ Đường hình thức ban đầu, phụ trách tông môn an toàn thủ vệ cùng đối ngoại chính phạt. Sinh hoạt hệ nhân viên hơn 30 tên, từ Tiền Đa Đa gánh nhâm tổng quản, gây dựng Viễn Vũ Đường hình thức ban đầu, phụ trách tông môn hậu cần, tài nguyên khai thác cùng thương nghiệp vận hành. Một cái mặc dù quy mô không lớn nhưng lại ngũ tạm đều đủ, phân công rõ ràng, tràn đầy sinh cơ bừng bừng tông môn hình thức ban đầu, cứ như vậy tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong lấy một loại gần như kỳ tích tốc độ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho thấy kinh khủng năng lực tổ chức cùng chấp hành hiệu suất, nhường Thanh Thạch trấn tất cả vốn có thế lực cũng vì đó kinh hồn bạt vía. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, cái này Càn Phạn Tông không chỉ là ủng có mấy cái thực lực nghịch thiên quái vật cấp cường giả. Các nàng càng có một loại các nàng hoàn toàn không cách nào lý giải tiên tiến tông môn quản lý lý niệm. Đây mới là đáng sợ nhất. Ngay tại Thanh Thạch trấn chiêu mộ công tác tiến hành đến hừng hực khí thế thời điểm, tòa kia vừa mới bị máu tươi trải qua rửa tội Hắc Phong Sơn cũng nên đón nó tân sinh. Lạc Băng Tiên tự mình tọa trấn nơi này. Nàng cho thấy thân làm thần đỉnh nội chính chủ lý cái kia có thể xưng kinh khủng chủ tính chung cùng quy hoạch năng lực. Dưới sự chỉ huy của nàng, những cái kia mới chiêu mộ tới sinh hoạt hệ đệ tử bị nhanh chóng phân phối tới riêng phần mình cương vị phía trên. Am Hiểu trồng trọt bị phái đi khai khẩn kia phiến bị Hắc Phong trại hoang phế nhiều năm linh điển. Lạc Băng Tiên thậm chí còn căn cứ trong núi địa mạch đi hướng cùng nồng độ linh khí, vì bọn họ quy hoạch xuất ra thích hợp nhất trồng trọt khác biệt linh thảo khu vực. Am Hiểu lấy quặng thì bị tổ chức, đối Hắc Phong Sơn bên trong đầu kia cỡ nhỏ hắc thiết khoáng mạch tiến hành bảo hộ tính mở ra hái. Lạc Băng Tiên càng là dùng nàng kia siêu việt thời đại đầu góc buôn bán chế định ra một bộ cực kỳ hiệu suất cao dây chuyển sản xuất làm việc hình thức, khiến cho khai thác hiệu suất so trước đó Hắc Phong trại cái chủng loại kia thô phong thức khai thác tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mà những cái kia theo Hắc Phong trại trong bảo khố vơ vét đi ra trồng chất như núi vàng bạc tài bảo cùng tiền tài bất nghĩa, thì tại Tiền Đa Đa chỉ huy hạ bị nhanh chóng kiểm kê, phân loại, nhập kho. Sau đó lại từ Nguyệt Tiền thông qua các loại phức tạp thương nghiệp thủ đoạn, đem nó tẩy thành sạch sẽ lưu động vô liếng. Một bộ phận dùng để thanh toán các đệ tử lương tháng cùng tông môn chi tiêu hàng ngày. Một bộ phận khác thì bị đầu nhập vào một trận càng đại quy mô vốn liếng vận hành bên trong. Các nàng bắt đầu có kế hoạch thu mua Thanh Thạch trấn xung quanh những cái kia bởi vì kinh doanh bất thiện mà gần như phá sản cửa hàng nhỏ, xưởng nhỏ. Sau đó lại rót vào mới tài chính cùng tân tiến hơn quản lý hình thức, nhường khởi tự hồi sinh, biến thành Càn Phạn Tông dây chuyển sản nghiệp kế tiếp nho nhỏ đinh ốc. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, toàn bộ Thanh Thạch trấn mạch máu kinh tế đã trong lúc vô tình bị cái này đến từ Càn Phạn Tông vô hình vốn liếng chi thủ vững vàng nắm trong tay vượt qua ba thành. Tuyết cầu đã bắt đầu nhấp nhô, mà lại là lấy một loại nhường tất cả người đứng xem đều cảm thấy kinh hồn táng đảm tốc độ kinh khủng càng lăn càng lớn. Tông môn tại cao tốc phát triển, mà xem như tông môn hạch tâm chiến lược mấy vị người sáng lập cũng không lười biếng chút nào. Các nàng bên trong quyển cũng tiến vào một cái toàn giai đoạn mới. Hậu viện cái kia bị trùng điệp trận pháp bảo hộ trong phòng luyện đan, Diệp Hồng Ngọc chính nhất mặt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt nàng tôn này từ vạn giới an thần đỉnh biến thành cổ pháp đan đỉnh. Chương 301, nhấp nhô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 2, chương 301, nhấp nhô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 2. Trong đỉnh không còn là bình thường yêu thú huyết nục, mà là một đầu từ Lâm Thần tự mình dẫn đội theo thập vạn yêu sơn chỗ sâu săn giết trở về yêu thú cấp 3 xích viêm yêu hổ hoàn chỉnh trái tim. Bên cạnh còn trưng bày mười mấy loại từ Tiền Đa Đa không tiếc vốn gốc theo quận thành giá cao thu mua về chân quý linh thảo. Đây là nàng đi vào thế giới này chi sau tiến hành lần thứ nhất tối cao quy cách linh thực luyện chế. Trên trán của nàng hiện đầy tinh mịn đổ mồ hôi. Nàng khí hải bên trong vạn giới an thần đỉnh ngay tại tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển. Trong đỉnh đỏ ngọn lửa màu đỏ cùng màu băng lam hàn khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực đồ án. Đem viên kia hổ yêu trái tim bao khóa trong đó. Đây là nàng căn cứ Lâm Huyền chỉ điểm, kết hợp với thiên phú của mình lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới thủ pháp luyện đan, băng hỏa rèn luyện pháp. Ngưng. Nương theo lấy nàng một tiếng khét đều, trong đỉnh băng hỏa song khí trong nháy mắt hướng vào phía trong cực hạn áp xúc. Vâng. Một tiếng trầm muộn như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh theo trong đỉnh truyền ra. Một cỗ so trước đó bạo huyết đan nồng nặc gấp trăm lần không ngừng bá đạo mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hậu viện. Tiền Đa Đa cùng thủ ở bên ngoài bọn hộ vệ chỉ là ngửi thấy một tia cỗ này mùi thuốc, cũng cảm giác trong cơ thể mình khí huyết một hồi cuộn cuộn, tu vi vậy mà đều có một tia tinh tiến dấu hiệu. Thành công. Tiền Đa Đa trong mắt tràn đầy vui mừng như điên cùng rung động. Mà trong phòng luyện đan, Diệp Hồng Ngọc nhìn xem trong đỉnh viên kia chậm rãi lơ lửng, toàn thân đỏ rực như lửa, trên đó thậm chí còn có một đạo nhàn nhạt mánh hổ đồ văn lớn chừng trái nhãn đang dược, trên mặt cũng lộ ra mọi mệt mà nụ cười thỏa mãn. Tam phẩm linh thực đan dược, Xích Hổ Đại Lực Hoàn. Công hiệu có thể để điểm hỏa cảnh tu sĩ tại trong vòng một canh giờ nhục thân lực lượng chống rông tăng vọt gấp đôi, đồng thời còn có thể mãi mãi mà tăng lên người dùng hỏa hệ kháng tính. Đây là nàng là Vân Giao, là Lâm Thần, là tông môn tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị toàn bộ mới vương bài. Mà một bên khác, tại Hắc Phong Sơn một chỗ bí mật rèn đúc trong phòng, Vân Dao đang trần trụi tuyết trắng nửa người trên, lộ ra kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều điên cuồng hoàn mỹ đường cong cùng trôi chạy cơ bắp đường cong. Trong tay nàng cầm một thanh từ huyền sắt chế tạo nặng nghề cự truy. Trước mặt của nàng là một tôn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa địa hỏa lò luyện. Dùng trong lò đang nung khô lấy một khối to bằng đầu người, toàn thân đen nhánh nhưng lại lóe ra điểm điểm tinh quang kỳ dị khoáng thạch, tinh thần thiết. Đây là Nguyệt Thiền vận dụng khổng lồ mạng lưới quan hệ cùng hải lượng linh thạch, theo một cái sắp phá sản gia tộc cổ xưa trong tay thu mua về trong truyền thuyết thần cấp vật liệu. Mà tại Vân Dao bên cạnh thì đứng đấy một cái vóc người thấp bé lại cực kỳ cường tráng, toàn thân đều tản ra một cô nóng bỏng thiết huyết khí tức cụt một tay lão giả. Hắn chính là thanh thạch trấn thứ nhất rèn đúc đại sư Quỷ Phủ Vương Thiết Tượng. Một tính cách quái gở, tính tình nóng nảy, danh xưng chưa từng là bất luận kẻ nào chế tạo binh khí quái nhân. Mà giờ khắc này vị quái nhân này đại sư nhìn về phía Vân Dao ánh mắt lại tràn đầy trước nay chưa từng có thưởng thức cùng cuồng nhiệt. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Vân Dao vì đổi lấy hắn một lần toàn lực ra tay, cũng vô dụng đan dược hoặc là linh thạch, mà là dùng kiếm trong tay của nàng. Nàng bèn bèn ngay trước Vương Thiết Tượng mặt thường thường không có gì lạ đâm ra một kiếm. Một kiếm kia ẩn chứa nàng đối trật tự chi đạo toàn bộ lý giải. Vương Thiết Tượng đắm chìm trong rèn đúc chi đạo trên trăm năm, sớm đã đụng chạm đến khí chi đạo cánh cửa. Hắn theo Vân Dao một kiếm kia bên trong thấy được một loại cùng hắn suốt đời truy cầu hoàn toàn khác biệt nhưng lại trăm sông đổ về một biển nói. Một loại cực hạn tinh chuẩn, cực hạn ổn định, cực hạn cân bằng. Đó chính là rèn đúc một cái hoàn mỹ thần binh nhất định có được cảnh giới chi cao. Hắn tại chỗ liền lâm vào đốn ngộ. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền chủ động đưa ra muốn vì Vân Dao miễn phí chế tạo một thanh chuyên môn bản mệnh thần binh. Đồng thời còn chủ động lấy ra hắn chân quý trên trăm năm địa hỏa lò luyện. Làm. Vân Dao vòng lên cự truy, nặng nề mà đập vào kia bị đốt đến đỏ bừng tinh thần thiết phía trên. Nàng mỗi một lần vung truy cũng không có đụng tới chút nào linh lực, mà là thuần túy nhục thân lực lượng. Nhưng là nàng mỗi một lần gõ truy đều tinh chuẩn gõ tại tinh thần thiết nội bộ hoa văn phía trên. Động tác của nàng tràn đầy một loại khó nói lên lời vận luật cùng mỹ cảm. Dường như nàng không phải đang đánh thép, mà là tại nhảy một chi tràn đầy lực lượng cùng dã tính thái cổ trên múa. Nàng mỗi một lần gõ đều phảng phất tại cùng khối kia tinh thần thiết tiến hành linh hồn giao lưu. Đưa nàng đối trật tự lý giải, đưa nàng kia băng lãnh mà kiên định ý chí từng chút dung nhập trong đó. Bên cạnh Vương Thiết Tượng thấy như si như say, trong mắt của hắn tràn đầy rung động. Thiên tài, cái này, đây mới thật sự là trời sinh rèn đúc thiên tài a. Hắn tự lẩm bẩm, thì ra nói thật là tương thông. Kiếm đạo của nàng chính là nàng khí đạo. Hắn biết hôm nay hắn đem tận mắt chứng kiến một cái đủ để tên giữ lại sử sách thần binh sinh ra. Hát Phong Sơn phía sau núi một chỗ mới mở đi ra trên diễn võ trường, Tô Mộ Tuyết đang ngồi xếp bằng. Trước mặt của nàng lơ lửng phương kia từ tinh hải thôi diễn bàn biến thành cổ pháp la bàn. La bàn phía trên tinh quang lưu chuyển, vô số huyền ảo phù văn đang sinh diệt biến ảo. Mười ngón tay của nàng như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng trong hư không cực nhanh vũ động, kết động lấy cái này đến cái khác vô cùng phức tạp pháp quyết. Tại nàng bốn phía cắm 365 cán từ trăm năm gỗ đào chế thành lệnh kỳ. Mỗi một cán lệnh kỳ phía trên đều khắc họa lấy khác biệt trận văn. Theo nàng pháp quyết không ngừng đánh ra, những cái kia lệnh kỳ bắt đầu ông tác hưởng, lẫn nhau ở giữa sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí tia sáng tại lệnh kỳ ở giữa xuyên tới xuyên lui, xen lẫn thành một trường to lớn mà lại phức tạp lưới năng lượng lạc. Thiên địa làm lô, chợt lên. Tô Mộ Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có ước vạn sao trời đang sinh diệt. Ầm ầm, toàn bộ phía sau núi đều kịch liệt đống lúc đích. Lấy kia 365 cán lệnh kỳ làm cơ sở, một cái bao phủ phương viên vài dặm khổng lồ trận pháp ầm vang thành hình. Trận pháp bên trong mây mù lượn lờ, tinh quang lấp lóe, núi đá cỏ cây đều tại lấy một loại kỳ diệu quy luật chậm rãi di động tới, biến ảo. Khi thì là sát cơ tứ phía núi đao biển lửa, khi thì là để cho người ta trầm luân trong đó không cách nào tự kềm chế dịu dàng huyễn cảnh, khi thì lại là có thể hội tụ thiên địa linh khí, tập bộ vạn vật động thiên phúc địa. Chu Thiên Tinh đầu đại trận, siêu cấp phiên bản đơn giản hóa. Đây là Tô Mộc Tuyết khi lấy được sung túc tài nguyên cung ứng về sau, kết hợp nàng kia sáng thế thần cấp trận pháp tri thức, là Càn Phạn Tông mới sơn môn bố trí cái thứ nhất hộ sơn đại trận. Mặc dù chỉ là một cái cơ sở nhất phiên bản đơn giản hóa bản, nhưng uy lực của nó đủ để vây giết bất kỳ gan dám xông vào tố hình cảnh trở xuống tu sĩ. Có trận này, Hắc Phong Sơn mới xem như chân chính bước như thành đồng. Càn Phạn Tông tất cả mọi người bởi vì cùng một mục tiêu mà điên cuồng nỗ lực. Ngoại trừ Lâm Huyền, khi hắn hậu cung đoàn cùng hắn đệ tử mới thu nhóm ở bên ngoài liều sống liều chết kiến thiết tông môn thời điểm, hắn rốt cục tại cái kia tuyệt đối an tĩnh trong sơn động ngủ đủ. Sau đó hắn nói bụng, hắn theo Tô Mộc Tuyết lưu lại một đạo cực kỳ ẩn nấp không gian đạo tiêu, ngáp một cái chậm ung dung theo sơn động bên trong đi ra. Sau đó hắn liền lạc đường, bởi vì Tô Mộc Tuyết vừa mới bố trí tốt cái kia Chu Thiên Tinh đầu đại trận, bắt hắn cho cũng vây ở bên trong. Ân. Lâm Huyền nhìn trước mắt mảnh này một chốc là núi lửa, một chốc là sông băng, biến ảo khó lường vị dị cảnh tượng, tâm kia còn buồn ngủ trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia nhân tính hóa mộng bức biểu lộ. Mộc Tuyết nha đầu này làm cái quỷ gì? Trang trí phong cách như thế sốc nổi sao? Hắn hoàn toàn không có ý thức tới chính mình là bị nhốt rồi. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này nhà mới trang trí có chút quá loè loẹt, ảnh hưởng hắn tìm phòng bếp lộ tuyến. Hắn cũng lười đi phá giải trận pháp, bởi vì vậy quá phiền toái. Chương 301, nhấp nô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 3, chương 301, nhấp nô tuyết cầu cùng mạch nước ngầm, 3, thế là hắn lựa chọn một loại đơn giản nhất, trực tiếp nhất cũng nhất Lâm Huyền phương thức. Hắn giơ chân lên, sau đó đối lên trước mắt kia phiến từ trận pháp chi lực huyền hóa ra tới núi đao biển lửa thường thường không có gì lạ một cước đạp xuống. Oeng. Trong nháy mắt đó, hắn khí hải bên trong tôn này đã sớm đem tu vi của hắn yên lặng đẩy lên tới trúc đàn cảnh đại viên mãn chí tôn cá ướp muối giường, phảng phất là cảm thấy nào đó loại khả năng sẽ đánh nhiêu tới chủ nhân tản bộ phiền toái khí tức. Nó hơi chấn động một chút, một cỗ không cách nào hình dung, dường như áp đảo chư thiên vạn trên đường, xem thiên địa vạn vật là phiền toái kinh khủng đạo vận trong nháy mắt theo Lâm Huyền lòng bàn chân ầm vang một phát. Giang giác, giang giác, giang giác một hồi như là thủy tinh vỡ vụn giống như thanh thúy thanh vang liên miên bất tuyệt vang lên. Chỉ thấy cái kia từ Tô Mộc Tuyết hao phí vô số tâm huyết, đủ để vây giết tố hình cảnh cường giả Chu Thiên Tinh đầu đại trận, tại Lâm Huyền cái này thường thường không có gì lạ một dưới chân, dĩ nhiên cũng liền như vậy theo hắn chỗ đặt chân bắt đầu từng tấc đất sụp hiểu, vỡ vụn, tiêu tán. Trận pháp bên trong kia cuồng bạo năng lượng, hỗn loạn phát tắc, ở đằng kia cố chí cao vô thượng bãi lạc đạo vận trước mặt liền như là gặp thiên địch chuột đồng dạng, trong nháy mắt liền bị bứt lên, chấn áp, trở về nguyên thủy nhất bình tĩnh trạng thái. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, toàn bộ Chu Thiên Tinh đầu đại trận liền hoàn toàn hỏng mất. 365 cán từ trăm năm gỗ đào chế thành chân quý lệnh kỳ càng là trong cùng một lúc bành một tiếng cùng nhau nổ thành đầy trời bụi mịn. Đang tại diễn võ trường bên trên nhắm mắt điều tức, củng cố trận pháp Tô Mộc Tuyết đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệch. Nàng bị trận pháp bị phá nghiêm trọng phản vệ. Không, không có khả năng. Trong mắt của nàng viết đầy khó có thể tin. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa một nháy mắt liền phá hết ta Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Chẳng lẽ là hóa thần cảnh lão quái vật giáng lâm? Nàng không để ý tới thương thế của mình, trong lòng còi báo động đại tác, thân ảnh lóe lên liền hướng phía sau núi phương hướng điên cuồng lao đi. Mà lúc này, kẻ phá trận Lâm Huyền chính nhất mặt vô tội đứng tại một mảnh hỗn độn phía sau núi bên trong. Hắn nhìn trước mắt kia khôi phục bình thường bộ dáng núi đá có cây, hài lòng gật gật đầu. Ân, nhìn như vậy lên liền thuận mắt nhiều. Nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ. Cũng không biết phòng bếp ở phương hướng nào. Hắn một bên nói thầm lấy một bên bước chân, chuẩn bị tiếp tục hắn kiếm ăn hành trình. Sau đó hắn liền cùng kia vô cùng lo lắng chạy tới Tô Mộc Tuyết đụng thẳng. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí trong nháy mắt đông lại. Tô Mộc Tuyết nhìn xem cái kia quần áo sạch sẽ, lông tóc không thường, thậm chí còn ngáp một cái kẻ đầu đều, lại nhìn một chút chung quanh kia một mảnh hỗn độn, đầy đất bừa bộn trận pháp hài cốt, nàng viên kia có thể so với siêu máy tính thông minh đại nào trong nháy mắt liền đứng máy. Tông chủ. Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến có chút lắp bắp. Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? A, Mộc Tuyết a. Lâm Huyền thấy được nàng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vừa vặn, ta đói, phòng bếp ở đâu? Tô Mộc Tuyết, nàng há to miệng mong muốn hỏi chút gì. Tỷ như, ngài là vào bằng cách nào? Tỷ như, vừa rồi kia hủy thiên diệt địa động tĩnh là ngài làm ra sao? Tỷ như, ngài có biết hay không ngài vừa rồi một cước kia đạp vỡ giá trị ít nhất 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch trận pháp vật liệu. Nhưng nhìn Lâm Huyền kia thuần khiết, vô tội, dường như chỉ là đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào ánh mắt, tất cả lời nói đều ngăn ở cổ họng của nàng bên trong. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành một câu tràn đầy vô tận cương triều cùng thở dài bất đắc dĩ. Tông chủ, ta mang ngài đi. Nàng biết mình cái kia mong muốn dùng trận pháp đến bảo hộ tông chủ an toàn ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu liền sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Nói đùa, dùng một cái thế gian chiếc lồng đi vây khốn một đầu đến từ cựu thiên thần long. Không, không đúng. Là dùng một cái bình thường gối đầu đi gọi tỉnh một cái chỉ muốn ngủ sáng thế thần. Đây không phải là bảo hộ, kia là tìm đường chết. Nàng cũng rốt cục khắc sâu hiểu được cái gì gọi là trạng thái tĩnh lười biếng, bản thân chính là lớn nhất náo động chi nguyên. Cùng lúc đó, ngay tại Càn Phạn Tông lấy một loại như vết dầu loang kinh khủng dáng vẻ điên cuồng phát dục, đồng thời còn trong lúc vô tình đã xảy ra một trận hộ sơn đại trận bị hủy trọng đại an toàn sự cố lúc. Khoảng cách Thanh Thạch trấn ở ngoài ngàn dặm Thanh Châu của thành, một tòa đề phòng sông nghiêm, khí thế rộng rãi phủ đệ bên trong. Một người mặc tam trảo giao long bảo, khuôn mặt cùng kia tác mệnh tam lang hạng phi giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất lại càng thêm ấm lãnh, càng thêm tôn quý nam tử trung niên, chính nhất mặt âm trầm nhìn trong tay cái kia vừa mới theo Thanh Thạch trấn truyền đến khẩn cấp mật báo. Hạ phi, chết. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một cỗ để cho người ta không rét mà run băng lãnh sát ý bị một cái tên là Lâm Thần cụt một tay kiếm khách chém giết. Mà cái này Lâm Thần phía sau là một cái tên là Càn Phạn Tông thế lực thần bí. Bọn hắn còn công nhiên chiếm cứ Hát Phong Sơn. Ha ha, ha ha ha, hắn trầm thấp nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy bị sâu kiến khiêu khích uy nghiêm nổi giận. Tốt, tốt một cái Càn Phạn Tông, cũng dám đụng đến ta phụ thành chủ nuôi chó. Hắn đột nhiên đem trong tay mật báo bóp thành một bịt. Một cỗ viễn siêu điểm hỏa cảnh đỉnh phong, thuộc về tố hình cảnh cường giả kinh khủng uy áp ầm vang một phát. Cả phòng đều tại cỗ uy áp này phía dưới run rẩy kịch liệt lấy. Hắn chính là Thanh Châu quận thành Tam Đại Phó thành chủ một trong, Hạ Côn, cũng là tác mệnh Tam Lang hạng phi thân ca ca. Hát Phong trại sở dĩ có thể ở Thanh Thạch trấn hoành hành bá đạo không người dám quản, chỗ dựa lớn nhất chính là hán vị này quyền thế ngập trời phó thành chủ ở sau lưng chỗ dựa. Hát Phong trại chính là hán nuôi ở bên ngoài chuyên môn thay hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc bẩn thỉu cùng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân một đầu ác quyền. Mà bây giờ, hán nuôi chó lại bị người đánh chết, thậm chí liền ổ chó đều bị người chiếm. Đây quả thực là tại trần trụi đánh hắn hạ khuôn mặt. Người tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Tại. Một đạo giống như quỷ mị bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ một chân trên đất. Truyền ta thủ lệ. Hạng Côn trong mắt sát cơ lộ ra. Mệnh quận thành hắc giáp vệ thứ 3 tiểu đội lập tức đi đến Thanh Thạch trấn. Đội trưởng Từ Truy Hồn kiếm Triệu Vô Cực tự mình đảm nhiệm. Nói cho hắn biết, ta mặc kệ cái kia Càn Phạn Tông là lai lịch thế nào, ta muốn bọn hắn chó gà không tha. Kia Hắc Phong Sơn, ta muốn để nó không có một mọ cỏ. Còn có cái kia gọi Lâm Thần cụt một tay tạp trùng trên mặt của hắn lộ ra một cái tàn nhẫn nhe răng cười. Ta muốn sống, ta muốn tự tay đem hắn một cái tay khác cũng cho trả xuống. Sau đó đem hắn làm thành người trệ, đặt ở đệ đệ ta linh vị trước sám hối 100 năm. Là thuộc hạ tuân mệnh. Bóng đen kia cung kính lĩnh mệnh, sau đó lại lần giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Một trận từ quận thành quân chính quy trôi chủ đạo giảm chiều không gian đã kích tức sắp giáng lâm. Một trận càng lớn phong bạo đang lặng lẽ ủ. Mà giờ khắc này xem như trung tâm phong bạo Càn Phản Tông lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng vẫn như cũ đắm chìm trong tông môn cao tốc phát triển trong vui sướng. Mà tông chủ của các nàng Lâm Huyền cũng rốt cục tại Tô Mộ Tuyết dẫn đầu hạ, tìm tới cái kia hắn tha thiết ước mơ địa phương, phòng bếp. Đồng thời còn thành công ăn vào từ Diệp Hồng Ngọc dâng lên viên kia mới vừa ra lò tam phẩm linh thực đan dược, Xích Hổ Đại Lực Hoàn. Hắn đem nó ném vào miệng bên trong, giống như là nhai hạt đậu đồng dạng cốt ca cốt két nhai nuốt lấy. Sau đó tại Diệp Hồng Ngọc kia tràn đầy mong đợi khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, hắn đưa ra hắn đánh giá. "Ân, hỏa hầu không tệ, năng lượng cũng coi như tinh thuần. Chính là con hổ này thì hắn chẹp chẹp miệng, dường như tại dư vị, có chút tê răng." Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 1. Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 1. Thanh Châu của thành, hắc giáp vệ. Đây cũng không phải là một chi bình thường quân bảo vệ thành, mà là trực thuộc ở phủ thành chủ, từ tinh nhuệ trong tinh nhuệ tạo thành một chi chân chính thiết huyết chi sư. Hắc giáp vệ mỗi một cái thành viên thấp nhất tu vi yêu cầu đều là điểm hỏa cảnh, hơn nữa nhất định phải là trải qua ít ra 10 lần liều mạng tranh đấu bách chiến lao binh. Bọn hắn người mặc từ địa hỏa hắc thiết hỗn hợp yêu thú gân lạc chỗ rèn đúc chế thức phủ văn trọng giáp, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Bọn hắn cầm trong tay từ bách luyện tinh cương chế tạo phá giáp trừ qua, sắc bén vô song, sát khí nghiêm nghị. Càng đáng sợ chính là bọn hắn tinh thông một loại tên là hắc thủy chiến trận hợp kích trận pháp. Một khi thành trận, 10 tên hắc giáp vệ liền có thể đem tự thân khí huyết cùng linh lực hợp thành một thể, hắn thực lực đủ để chính diện đối cứng thậm chí vây giết một gã điểm hỏa cảnh đỉnh phong cường giả. Mà một chi từ 50 người tạo thành hoàn chỉnh tiểu đội, tại đội trưởng thống lĩnh phía dưới, chiến lực chi khủng bố càng là đủ để cho bất kỳ tố hình cảnh sơ kỳ cường giả cũng vì đó biến sắc. Đây chính là phủ thành chủ có thể uy áp toàn bộ Thanh Châu, khiến vô số tông môn thế gia đều túi đầu xương thần lớn nhất ỷ vào một trong. Mà lần này, vì chỉ là một cái vừa mới tại xa xôi tiểu trấn bộc lộ tài năng, không có danh tiếng gì cản phản tông, phó thành chủ hạng côn vậy mà trực tiếp vận dụng nguyên một chi hắc giáp vệ tiểu đội. Đồng thời còn phái ra dưới trướng hắn đắc lực nhất một viên hán tướng, truy hồn kiếm Triệu Vô Cực tự mình dẫn đội. Triệu Vô Cực người này là quận thành bên trong thành danh đã lâu kiếm đạo cao thủ. Một tay truy hồn đoạt mệnh thập tam kiếm nhanh như quỷ mị, tàn nhẫn dị thường, chết dưới kiếm của hắn vong hồn sớm đã vô số kể. Bản thân tu vi càng là sớm đã đạt đến tố hình cảnh sơ kỳ. Đây đã là đủ để tại quận thành bên trong khai tông lập phái hoặc là đảm nhiệm một phương đại gia tộc khách khanh trưởng lão cường giả chân chính. Từ hắn dẫn theo 50 tên tinh nhuệ hắc giáp vệ, dạng này một cỗ có thể sừng xa hoa lực lượng kinh khủng, đi đối phó một cái người mạnh nhất dường như cũng bèn bèn chỉ là điểm hỏa cảnh đỉnh phong môn phái nhỏ. Đây cũng không phải là giết gà dùng đao mổ trâu, đây quả thực là dùng công thành cự pháo đi banh một con muỗi. Tất cả biết được tin tức này quận thành thế lực đều trong bóng tối cười lạnh. Bọn hắn biết cái kia không biết trời cao đất rộng, dám can đảm chọc giận tới hạng côn phó thành chủ Càn Phản Tông kết thúc. Bọn hắn sẽ bị cố này đến từ quận thành dòng lũ sắt thép nghiền ép đến thịt nát xương tan, liền một tia tồn tại vết tích cũng sẽ không lưu lại. 3 ngày sau, thanh thạch trấn. Đầu trấn kia trong ngày thường luôn luôn ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo cảnh tượng biến mất, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả cửa hàng đều đóng cửa, tất cả cư dân đều tránh trong nhà run lẩy bẩy, liền không dám thở mạnh một cái. Bởi vì ngay tại vừa rồi, một chi toàn thân đều bao phủ tại băng lãnh màu đen trọng giáp bên trong kinh khủng quân đội, như là theo trong địa ngục đi ra tử vong sứ giả, đạp trên đều nhịp nặng nề bộ pháp chậm rãi lái vào tòa này tường hóa tiểu trấn. Đập, đập, đập. 50 tên hắc giáp vệ mỗi một bước đều dường như đạp ở trái tim tất cả mọi người phía trên. Kia cỗ tử thuần túy giết chóc cùng thiết huyết chỗ ngưng tụ mà thành băng lãnh sát khí phóng lên tận trời, thậm chí đem trên bầu trời tầng mây đều nhiễm lên một tầng chẳng lành màu xám trắng. Không khí dường như đều đông lại. Tất cả dám can đảm nhìn trộm bọn hắn tu sĩ, tại tiếp xúc đến bọn hắn kia giấu ở băng lãnh mặt nạ phía dưới hờ hững, không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt lúc, đều sẽ trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh buốt. Mà đi tại chi này tử vong quân đội phía trước nhất là một người mặc ngân sắc giáp lưới, lưng đeo một thanh cổ phát trường kiếm, khuôn mặt tuấn lãng nhưng ánh mắt lại âm lãnh như rắn độc nam tử thanh niên. Hắn chính là truy hồn kiếm Triệu Vô Cực. Hắn điểm chặt dưới hông đầu kia thần tuấn, toàn thân mọc đầy 7 màu đen yêu thú cấp 2 mặc ngọc lần mà ánh mắt lạnh lùng quét mắt trước mắt tòa này tĩnh mịch tiểu trấn. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt tràn đầy mèo vờn chuột giống như trêu tức tàn nhẫn đường cong. Tiền đa đa, vậy sao? Thanh âm của hắn không lớn, lại như là giỏi trong xương rõ ràng chuyển vào túy tiên lâu bên trong. Hạng côn phó thành chủ có lệnh. Hạng ngươi một nén nhang bên trong giao ra Càn Phản Tông tất cả hạch tâm thành viên, cùng cái kia chém giết hạng phi trại chủ cụt một tay hung thủ Lâm Thần. Đồng thời dâng lên bạo huyết đan đan phương cùng hắc phong sơn quyền sở hữu. Nếu không trong mắt của hắn hiện lên một tia khát máu tàn nhẫn. Hôm nay cái này thanh thạch trấn liền vì ngươi cho cùng. Thanh âm quanh quẩn tại trống trải trên đường phố, tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng cao cao tại thượng thẩm phán ý vị. Túy Tiên lâu lầu 3, một gian lịch sự tao nhã trong phòng. Vân Giao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiền, Diệp Hồng Ngọc tứ nữ Lâm đứng ở cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem dưới lầu kia như thùng sắt đem toàn bộ Túy Tiên lâu đều bao vây lại hắc giáp vệ. Tiền Đa Đa đang quỳ gối phía sau của các nàng cả người giống như run rẩy đồng dạng run rẩy kịch liệt lấy, trên mặt sớm đã huyết sắc hoàn toàn không có. Bốn vị đường chủ. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà biến khàn giọng biến hình. Là quận thành hắc giáp vệ. Dẫn đầu là truy hồn kiếm Triệu Vô Cực. Kia, đây chính là tố hình cảnh cường giả chân chính a. kết thúc. Chúng ta toàn kết thúc hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hủy diệt một cái nho nhỏ hắc phong trại vậy mà lại chọc ra lớn như thế một cái tổ ong vỏ vẽ, vậy mà thẳng đưa tới quận thành phủ thành chủ lôi đình trấn áp. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết cùng phạm vi chịu đựng. Cái này căn bản là một trận không có phần thắng chút nào giảm chiều không gian đả kích. Nhưng mà, cùng hắn thất kinh hình thành so sánh rõ ràng chính là Vân Giao tứ nữ bình tĩnh. Trên mặt của các nàng mặc dù mang theo ngưng trọng, lại không có chút sợ hãi cùng bối rối. Tố hình cảnh sơ kỳ, dẫn đầu 50 tên điểm hỏa cảnh tinh nguyệt sao? Nguyệt Thiên trong mắt lóe ra tỉnh táo quan mang, nhanh chóng phân tích địch ta thực lực của hai bên chênh lệch. Chính diện đối cứng, chúng ta không có phần thắng chút nào. Đối phương hắc thủy chiến trận đủ để đem tất cả chúng ta linh lực đều hao hết, mà cái kia Triệu Vô Cực thậm chí còn chưa từng ra tay. Sát thực rất khó xử lý. Lạc Băng Tiên lông mày cũng có chút nhíu lên, hơn nữa nơi này là thành trấn, chúng ta không thể lan đến gần những cái kia bình dân vô tội, nếu không chúng ta thật vất vả mới tạo dựng lên danh vọng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đánh khẳng định là muốn đánh. Vân Giao ngữ khí hoàn toàn như trước đây băng lãnh mà kiên định. Tay của nàng đã giữ tại bên hông trôi này từ Vương Thiết Tượng hao phí vô số tâm huyết, vừa mới vì nàng rèn đúc ra bản mệnh thần binh, tinh ngân phía trên. Ta Càn Phạn Tông theo không tiếp thụ bất kỳ hình thức uy hiếp, nhưng là không thể ở chỗ này đánh. Nhất định phải đem bọn hắn dẫn tới tông môn đi. Tô Mộ Tuyết thanh âm theo các nàng sau lưng lóe lên một cái lấy nhàn nhạt quang mang đưa tin ngọc phù bên trong băng lên. Ta đã chữa trị hộ sơn đại trận, đồng thời tại tông chủ kia trong lúc vô tình lưu lại đạo vận khải dưới tóc, đối với nó tiến hành một lần hoàn toàn mới thăng cấp. Hiện tại Chu Thiên Tinh Đầu đại trận uy lực so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chỉ muốn các ngươi có thể đem bọn hắn dẫn vào trong trận, ta có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ chia cắt vây khốn ít ra thời gian một nén nhang. Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 2, chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 2, một nén nhang Vân Giao trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, đầy đủ. Thật là ta nhóm nên như thế nào mới có thể tại bọn hắn vây quanh phía dưới an toàn rút về tông môn đâu? Diệp Hồng Ngọc có chút lo âu hỏi. Cái này liền giao cho ta a. Nguyệt Thiên trên mặt lộ ra một vẻ tự tin rào hoạt mỉm cười. Nàng đi đến bên cửa sổ đối với dưới lầu cái kia chính nhất mặt không kiên nhẫn, tựa như lúc nào cũng khả năng hạ lệnh công thành Triệu Vô Cực lớn tiếng nói, "Triệu Vô Cực đội trưởng, đúng không?" Thanh âm của nàng thông qua linh lực ra chỉ rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đường đi. "Phụ thành chủ uy danh, chúng ta Càn Phạn Tông tự nhiên là như sấm bên tai, không dám có chút làm trái. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, liên lụy đến ta tông môn hạch tâm đan phương cùng cơ nghiệp, có thể thỉnh đội trưởng rời bước tới ta tông môn sơn môn bên ngoài nói chuyện. Ta tông môn ngay tại phía tây ngoài trăm dặm Hắc Phong Sơn." Chúng ta bằng lòng dâng lên 10 khỏa bạo huyết đan cùng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch xem như bồi tội chi lễ. Chỉ cầu có thể cùng đội trưởng ở trước mặt giải thích rõ ràng trong đó hiểu lầm. Ngữ khí của nàng hèn mọn mà tràn đầy yếu thế ý vị, dường như thật là bị hắc giáp vệ kinh khủng chiến trận cho sợ vỡ mật, mong muốn hao tài tiêu thay. Dưới lầu, Triệu Vô Cực nghe vậy lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cười lạnh. Quả nhiên là một đám không có thấy qua việc đời gà đất chó sành. Bị hắc giáp vệ uy danh giật mình lập tức liền sợ. Bất quá dạng này cũng tốt, tình được bản thân còn muốn động thủ công thành, không duyên cớ lãng phí sức lực. Về phần đối phương có thể hay không tại sơn môn thiết hạ mai phục, hắn căn bản cũng không thèm tại đi cân nhắc. Nói đùa, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hồ giấy. Hắn Triệu Vô Cực, tố hình cảnh cường giả, dẫn theo 50 tên hắc giáp vệ, dạng này một cỗ lực lượng đủ để quét ngang Thanh Châu cảnh nội bất kỳ một cái nào nhị lưu trở xuống tông môn. Chỉ là một cái vừa mới chiếm cứ một cái phỉ ổ ga rừng tông môn, có thể lật lên cái gì bọn nước đến? Có thể. Hắn cao ngạo gật gật đầu, như là ban ân đồng dạng. Ta liền cho các ngươi một cái cơ hội giải thích. Dẫn đường a. Khi nhìn các ngươi không cần đùa nghịch hoa dạng gì. Nếu không các ngươi sơn môn chính là các ngươi phần mộ. Là nhiều tạ đội trưởng. Nhiều tạ đội trưởng. Nguyệt Thiên thanh âm tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Rất nhanh, Túy Tiên lâu đại môn từ từ mở ra. Vân Giao tứ nữ tại tiền đa đa hộ tống hạ cúi đầu, một bộ hoảng sợ bộ dáng bất an từ bên trong đi ra. Sau đó, tại hắc giáp vệ kia băng lãnh giám thị phía dưới, hướng phía cửa thành phía tây phương hướng chậm rãi đi đến. Một trận nhìn như thực lực cách xa mèo chuột trò chơi như vậy kéo lên màn mở đầu. Hắc Phong Sơn. Bây giờ nơi này đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Nguyên bản kia tràn đầy huyết tinh cùng phỉ khí hàng nhái đã sớm bị san thành bình địa, thay vào đó là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên mới tinh lầu các cùng đình viện. Mặc dù còn hơi có vẻ đơn sơ, nhưng đã đơn giản tiên gia tông môn khí tượng. Toàn bộ sơn môn đều bị một tầng mắt thường khó mà phát giác nhàn nhạt mây mù bao phủ. Đó chính là Tô Mộ Tuyết bản thăng cấp Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Giờ khắc này ở sơn môn bên trong một chỗ cao nhất tháp quan sát phía trên, Tô Mộ Tuyết đang ngồi xếp bằng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Trước mặt của nàng lơ lửng một mặt từ linh lực biến thành to lớn thủy kính. Thủy kính bên trong rõ ràng chiếu rọi ra đang hướng phía Hắc Phong Sơn chậm rãi tới gần chi kiếm màu đen dòng lũ sắc ép. Tới. Trong mắt của nàng hiện lên một tia ngưng trọng và mang. Các đệ tử nghe lệnh. Thanh âm của nàng thông qua trận pháp gia trì, rõ ràng truyền khắp tông môn mỗi một cái góc. Một đội từ Lâm Thần dẫn đầu, trấn thủ Thiên Xu vị, chủ sát phạt. Hai đội từ Tiền Đa Đa dẫn đầu, trấn thủ Thiên Toàn bị, chủ hậu cần. Chỗ có sinh hoạt hệ đệ tử lập tức lui vào phía sau núi an toàn nhất chỗ tránh nạn. Nhớ kỹ, bất luận bên ngoài xảy ra cái gì, đều không cho phép đi ra. Trận chiến này là ta Càn Phạn Tông lập tông trận chiến đầu tiên. Chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Là cần tuân Tô Tô chủ pháp chỉ. Sơn môn bên trong kia hơn 50 tên đệ tử mới nhập môn giận dữ hét lên, thanh âm bên trong tràn đầy thấy chết không sờn quyết tuyệt. Bọn hắn mặc dù nhập môn không lâu, nhưng là tông môn cho bọn hắn chưa từng có tôn nghiêm cùng hy vọng. Bây giờ tông môn gặp nạn, bọn hắn tự nhiên lấy mệnh tương hộ. Rất nhanh, Triệu Vô Cực liền dẫn theo Hắc Giáp vệ đã tới Hắc Phong Sơn sơn môn bên ngoài. Hắn nhìn trước mắt tòa này bị mây mù lờ lờ, nhìn thường thường không có gì lạ sơn phong, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. "Hừ, giả thần giả quỷ." Hắn cười lạnh một tiếng. "Người đâu? Còn chưa cút ra nên tiếp bổn đội trưởng." Thanh âm của hắn như là kinh lôi lăn lăn đi, chấn động đến toàn bộ sơn phong đều tại ông tác hưởng. "Triệu đội trưởng, đừng đợi." Nguyệt Tiên thanh âm theo trong mây mù ung dung truyền đến. "Ta tông môn đã tại sơn môn bên trong chuẩn bị tốt rượu nhạt cùng bồi tội tiền biếu, chỉ là ta tông môn quy củ nghiêm nghiêm, người ngoài không được mang theo binh khí đi vào. Còn mời đội trưởng cùng các vị quân gia có thể tạm gỡ vũ khí lấy đó thành ý." "Cái gì?" Nghe nói như thế, Triệu Vô Cực sau lưng những cái kia Hắc Giáp vệ trong nháy mắt liền nổi giận. "Lớn mật, dám để cho ta Hắc Giáp vệ gỡ giáp, các ngươi là muốn tìm cái chết sao?" Triệu Vô Cực cũng là giận quá thành cười. "Ha ha, có ý tứ. Xem ra các ngươi là thật chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Cũng tốt. Bộ đội trưởng hôm nay liền tự tay phá hủy các ngươi cái này cái dám chó sân môn, để các ngươi biết cái gì gọi là quy củ." Toàn quân nghe lệnh. Hắn đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông, xa xa chỉ hướng kia phiến mây mù. "Kết hấp thủy chiến trận, cho ta san bằng núi này." "Giết!" Nương theo lấy một tiếng chấn tiên tiếng la giết, 50 tên Hắc Giáp vệ trong nháy mắt động. Động tác của bọn hắn đều nhịp, dường như một người khác. Một cỗ nồng đậm màu đen thủy hành sát khí theo trong cơ thể của bọn hắn phóng lên tận trời, ở giữa không trùng sen lẫn dung hợp, cuối cùng hóa thành một đầu dữ tợn gào thét màu đen cự mãng. Kia cự mãng chiều cao vượt qua trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy không thể phá vỡ vảy giáp màu đen, một đôi đèn lồng lớn nhỏ con ngươi màu đỏ ngòm tản ra bạo ngược cùng khí tức hủy diệt. "Giống!" Cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó liền mang theo chừng lấy phá hủy tất cả lực lượng kinh khủng, hướng phía kia phiến nhìn yếu ớt không chịu nổi mây mù hung hăng đổ tới. Đây chính là hắc thủy chiến trận mạnh nhất dáng vẻ, đủ để đối cứng tố hình cảnh cường giả một kích toàn lực. Tại Triệu Vô Cực xem ra, trước mắt cái này có hoa không quả hộ sơn đại trận dưới một kích này tất nhiên sẽ như là giấy đồng dạng trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng mà một giây sau phát sinh một màn, lại làm cho trên mặt hắn nhe răng cười hoàn toàn đông lại. Chỉ thấy kia khí thế hung hăng màu đen cự mãng tại đụng vào mây mù trong nháy mắt đó, dĩ nhiên cũng liền như vậy vô thành vô tức biến mất. Phản phất như là một giọt nước dung nhập lớn như biển, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. "Cái gì?" Triệu Vô Cực con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành to bằng mũi kim. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này sao có thể? Hắn hát thủy chiến trận đủ để di sơn đảo hải, làm sao lại liền đối phương một cái hộ sơn đại trận đều không phá nổi? Đây rốt cuộc là cái gì quỷ trận pháp? Mà liền tại hắn chấn kinh thất thần một sát na kia, trước mắt mây mù đống nhiên kịch liệt lật dâng lên. Chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 3, chương 302, hắc giáp ép thành cùng kiếm các hình thức ban đầu, còn có để hay không cho người ăn cơm thật ngon. 3, nguyên bản còn nhìn thường thường không có gì lạ sơn môn cảnh tượng trong nháy mắt đầu chuyển tinh di, trời đất quay cuồng. Bốn phía tất cả cảnh tượng đều biến mất, thay vào đó là một mảnh vô tận sáng chói băng lãnh tinh không. Ước vạn quả ngôi sao to lớn tại đỉnh đầu của bọn hắn chậm rãi vận chuyển, tản ra cổ lão mà mênh mông kinh khủng uy áp. Bọn hắn phảng phất tại trong nháy mắt liền bị kéo vào một cái độc lập, xa lạ tiểu thế giới. Không tốt, là huyễn trận, mà lại là đẳng cấp cực cao hợp lại hình vây giết đại trận. Triệu Vô Cực dù sao cũng là kiến thức rộng rãi tố hình cảnh cường giả, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Sắc mặt của hắn lần thứ nhất biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết mình kinh địch, cái này càn phản tông xa so với hắn tưởng tượng muốn thần bí, còn đáng sợ hơn. Tất cả mọi người đừng hốt hoảng, ổn định trận hình, lương tựa lương phòng ngự. Hắn nghiêm nghị quát, nhưng mà đã chậm. Chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ trong vùng sao trời kia, bắt đầu thất tinh bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói đến cực điểm quang mang. Bảy viên to lớn vô cùng sao trời hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận sát phạt chi khí hung hăng đánh tới hướng hắc giáp vệ chiến trận. Cùng lúc đó, tại đại trận một góc khác, Vân Dao, Lạc Băng Tiên, Nguyệt Tiễn, Diệp Hồng Ngọc tứ nữ sớm đã chờ đã lâu. Trước mặt của các nàng giống nhau xuất hiện 10 tên bởi vì bị trận pháp chi lực cưỡng ép chia cắt ra đến mà có vẻ hơi thất kinh hắc giáp vệ. Tốc chiến tốc thắng. Vân Dao trong mắt lóe ra sát khí lạnh như băng. Tiếng nói của nàng chưa rơi, cả người đã hóa thành một đạo tia chớp màu trắng xông tới. Trong tay nàng tinh ngân kiếm lần thứ nhất đúng nghĩa ra khỏi vỏ. Ông, từng tiếng càng, dường như có thể gột rửa linh hồn kiếm mình. Một đạo sáng chói, phản phất là từ cựu thiên tinh quang ngưng tụ mà thành kiếm mang quét ngang mà ra. Kiếm mang lướt qua không khí đều bị xé nứt. Kia 10 tên hắc giáp vệ thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có. Trên người bọn họ kia đủ để ngăn chặn bình thường pháp khí công kích địa hỏa hắc thiết trọng giáp, tại đạo này ẩn chứa trật tự pháp tắc kinh khủng kiếm mang trước mặt liền như là đầu hũ yếu ớt không chịu nổi. Xoẹt. Một hồi rợn người kim loại xé rách âm thanh. 10 quả mang theo băng lãnh mũ giáp đầu lâu phóng lên tận trời, máu tươi như là suối phun đồng dạng nhuộm đỏ mảnh này hư giả tinh không. Miểu sát, lại là miểu sát, mà lại là một kiếm miểu sát 10 tên điểm hỏa cảnh tinh nhuệ. Đây chính là Vân Dao đang ngưng tụ trật tự thần đỉnh đồng thời đạt được bản mệnh thần binh tinh ngân về sau thực lực chân chính. Mà một bên khác, Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Thiền thì lẫn nhau, đồng thời thúc giục các nàng bản mệnh linh đàn. Chư thiên tụ bảo buồn tại khả thông thần. Ông, một cái kim quang chói mắt to lớn bảo buồn hư ảnh tại phía sau của các nàng nổi lên. Một cỗ vô hình đại biểu cho tài phú cùng giao dịch quỷ dị quy tắc chi lực trong nháy mắt giáng lâm tại mặt khác 10 tên hắc giáp vệ trên thân. Kiểm tra tới mục tiêu người mặc chế thức phù văn trong giáp, bảo trì phí dụng mỗi ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Kiểm tra tới mục tiêu cầm trong tay phá giáp trường qua, bảo dưỡng phí tổn mỗi ngày một khối hạ phẩm linh thạch. Kiểm tra tới mục tiêu tu luyện hắc thủy chiến trận, công pháp hao tổn phí tổn mỗi ngày 3 khối hạ phẩm linh thạch. Trải qua tổng hợp tính toán, phán định mục tiêu tài sản là âm, đã nghiêm trọng từ không gắn nợ. Khởi động quy tắc, cưỡng chế phá sản thanh toán, tịch thu tất cả trang bị. Lời còn chưa dứt, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Kia 10 tên chính nhất mặt mộng bức hắc giáp vệ bỗng nhiên cảm giác trên thân chợt nhẹ, trên người bọn họ kia không thể phá vỡ phủ văn trọng giáp dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Trong tay bọn họ kia vô cùng sắc bén phá giáp trường qua cũng hóa thành điểm điểm kim quang không biết tung tích. Bọn hắn trong nháy mắt liền theo trang bị đến tận răng thiết huyết chiến sĩ biến thành chỉ mặc một thân đơn bạc nội y đợi làm thịt cứu non. Cái này, khôi giáp của ta đâu? Vũ khí của ta đâu? Yêu pháp. Đây là yêu pháp a. Bọn hắn hoàn toàn hỏng mất. Loại này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quỷ dị phương thức công kích hoàn toàn phá hủy bọn hắn ý chí chiến đấu. Mà Lạc Băng Tiên cùng Nguyệt Tiên lại chỉ là mỉm cười nhìn bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Phá sản người là không có tư cách còn sống. Lời còn chưa dứt, kia bị mất trọng giáp cùng trường qua vậy mà ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình, sau đó hóa thành đầy trời tử vong hồng lưu, hướng phía bọn chúng lúc đầu chủ nhân cuốn ngược mà quay về. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một hồi dày đặc lưỡi dao vào thị tâm thành. Kia 10 tên sớm đã mất đi tất cả phòng ngự hắc giáp vệ trong nháy mắt liền bị chính mình trang bị xoắn thành một bãi thịt nát. Đây chính là vốn liếng lực lượng, không đánh mà thắng chi binh, thậm chí để cho địch nhân chết tại chính mình tài sản phía dưới. Mà một bên khác Diệp Hồng Ngọc, phương thức chiến đấu thì lộ ra càng thêm mỹ vị. Nàng đối mặt 10 tên hắc giáp vệ cũng không có lập tức động thủ, mà là theo nàng trong túi chứa vật lấy ra một quả mới vừa ra lò, còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí đang dược. Chính là nàng vừa mới nghiên cứu ra xích hổ đại lực hoàn. Kia bá đạo, tràn đầy sức hấp dẫn mùi thuốc trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Kia 10 tên hắc giáp vệ ngửi được cỗ này mùi thuốc chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết một hồi không bị khống chế điên cuồng phun trào. Trong mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền hiện đầy tơ máu, lý trí của bọn hắn đang bị một loại nguyên thủy nhất đối với lực lượng khát vọng tồn vệ. Cho ta. Một cái hắc giáp vệ cái thứ nhất đã mất đi khống chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà bỏ đồng bạn của mình, giống như điên hướng lấy Diệp Hồng Ngọc trong tay đan dược vào tới. Là ta. Ai cũng đừng hòng đoạn. Lan đi. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, trong nháy mắt toàn bộ chiến trận liên loạn. Kia 10 tên nguyên bản còn đồng sinh cộng tử chiến hữu, giờ phút này vậy mà vì một quả nho nhỏ đan dược mà tự tương tàn sát. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe. Diệp Hồng Ngọc cứ như vậy vẻ mặt vô tội nháy nàng cặp kia ngây thơ mắt to, nhìn trước mắt cái này máu tanh mà hoang đường một màn. Nàng thậm chí còn hảo tâm nhắc nhở một câu, đại gia đừng đoạn, đừng đoạn, ta chỗ này còn có a nói xong, nàng lại từ trong túi chứa vật móc ra mấy quả công hiệu khác biệt, nhưng hương khí giống nhau mê người linh thực đan dược. Có thể khiến người ta sinh ra ảo giác mê miễn cây nấm đan, có thể khiến người ta cuồng tiếu không ngừng điên tiêu tán. Thế là cảnh tượng biến càng thêm hỗn loạn, càng quỷ dị hơn. Có hắc giáp vệ đang điên cuồng công kích ảo giác của mình, có thì ôm bụng cười đến lăn lộn đầy đất, nước mắt đều chảy ra. Cuối cùng tại Diệp Hồng Ngọc cái này có thể xưng sinh hóa vũ khí giống như đan dược công kích đến, kia 10 tên đáng thương hắc giáp vệ thậm chí liền góc áo của nàng đều không có đụng phải, liền tàn sát lẫn nhau hoặc là kiệt lực mà chết, toàn quân bị diệt. Đến tận đây, ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, xâm lấn 50 tên hắc giáp vệ đã đi thứ ba, mà Càn Phạn Tông lông tóc không thương. Trong đại trận, Triệu Vô Cực cùng còn lại 20 tên hắc giáp vệ đang bị kia từ trên trời giáng xuống 7 ngôi sao hư ảnh gắt gao áp chế. Bọn hắn mặc dù kết thành mạnh nhất phòng ngự chiến trận, nhưng là vậy đến từ sao trời kinh khủng áp lực lại dường như vô cùng vô tận, vĩnh vô chỉ cảnh. Linh lực của bọn hắn đang bị cực nhanh tiêu hao, bọn hắn chiến trận đã bắt đầu xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Đáng chết, đáng chết. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Triệu Vô Cực trên mặt lần thứ nhất lộ ra một tia kinh hoàng.